Chương 122, băng thế giới đối chiến thế giới hỗn độn cùng với tiếng hét chói tai đó, vị cường giả mạnh nhất của Dực nhân tộc, người từng có một thời gian dài được vô số Dực nhân tộc sùng bái coi là thần tượng, nữ tử cánh băng, cuối cùng đã bỏ chạy. Những Dực nhân tộc còn lại đều sững sờ, một lúc sau mới hoàn hồn. Sĩ khí trong khoảnh khắc đó hoàn toàn tan rã, ai nấy đều không kìm được mà phát ra một tiếng kêu bi thương, lần lượt tháo chạy tán loạn khắp nơi. Cuối cùng, chỉ còn lại mấy chục tên xương đen vẫn đang liều mạng tấn công. Âu Dương Lăng Thiên, Vương Kiến Thành và Trác Thiên đều không đuổi theo, chỉ đứng từ xa chứng kiến toàn bộ Dực nhân tộc tháo chạy, nhìn nữ tử cánh băng có thực lực được coi là siêu cường giả kêu bi thương rời đi, trong lòng họ đều không dấy lên chút phấn khích nào, ngược lại còn có một cảm giác khó tả. Có lẽ là thọ chết cá buồn, hoặc có lẽ trên người những Dực nhân tộc trước mắt, họ mơ hồ như thấy được tương lai của chính mình. Trong cuộc chiến chủng tộc tàn khốc này, cuối cùng chỉ có một người chiến thắng. Hôm nay, họ đã thắng, đánh tan Dực nhân tộc chiếm được thành những sầu, nhưng ai có thể đảm bảo họ sẽ mãi mãi là người chiến thắng? Có lẽ cảnh tượng trước mắt này, trong tương lai, chính là hình ảnh của họ. Cảm xúc này khiến cho mấy người Âu Dương Lăng Thiên đều cảm thấy nặng nề trong lòng. Quả cầu băng trên trời vỡ tan, chỉ có nữ tử cánh băng một mình bỏ chạy, còn Thạch Tuyên bị bao bọc bên trong lại không thấy đâu. Ngay sau đó, một khe nước màu đen hiện ra, Thạch Tuyên lặng lẽ bước ra. Sau lưng hắn còn có Thi Liên và Lâm Giao đã hồi phục được một chút sức lực. Hóa ra, ngay khi Thạch Tuyên bị nữ xạ giới sứ này thi triển Thiên Phú chủng tộc bao bọc, hắn cũng đã vô cùng kinh ngạc. Thiên Phú chủng tộc của nữ tử cánh băng này là băng thế giới, có thể lợi dụng đôi cánh băng của mình để tạo ra một không gian độc lập thuộc về mình. Có thể nói đây là một loại thiên phú vô cùng đáng sợ, đối thủ bình thường rơi vào băng thế giới này đều sẽ mất đi khả năng chống cự, mặc cho nàng ta chém giết. Chỉ là băng thế giới này cũng có một nhược điểm, đó là phải cận chiến mới có cơ hội thành công. Vì vậy khi chiến đấu với Lâm Giao, nữ xạ giới sứ chưa bao giờ thi triển, vì Lâm Giao đều tiến hành tấn công ma pháp tầm xa. Sau khi Thạch Tuyên rơi vào băng thế giới này, lập tức cảm nhận được sự trói buộc không thể diễn tả, hắn kinh hãi, không nghĩ ngợi gì liền toàn lực triển khai thế giới hỗn độn. Thế giới hỗn độn lại tiến hành phản thôn vệ. Băng thế giới đối chiến thế giới hỗn độn, có thể nói đây là một cuộc đối đầu chưa từng có. Nữ xạ giới sứ kia kinh hãi tột độ, nàng ta cũng chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Hai thế giới chen ép nhau, tạo ra năng lượng vặn vẹo đáng sợ không thể tưởng tượng, ngay cả không gian cũng bị ép đến biến dạng. Thế giới do cánh băng tạo ra, băng thế giới, cuối cùng cũng chỉ là một kỹ năng thiên phú, làm sao có thể so sánh được với sự ổn định của hỗn độn thực sự tồn tại. Lập tức bị năng lượng này ép đến nổ tung, còn Thạch Tuyên lúc này đã bước vào trong thế giới hỗn độn. Nữ xạ giới sứ kia bị năng lượng này ảnh hưởng, thương thế nặng nề, lúc này mới bi thương bỏ chạy. Nàng ta rất không cam tâm, nhưng có thể làm gì được? Một mình nàng ta không thể thay đổi được cục diện chiến trường. Tiếp theo là phá hủy tháp thông thiên của thành những sầu. Viên tạo hóa thạch mà Thạch Tuyên đoạt được chính là tạo hóa thạch của thành chủ thành những sầu này. Khi mở cột sáng thông thiên, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, tòa thành những sầu này cuối cùng đã bị họ chiếm lĩnh. Trận chiến thành những sầu này vô cùng gian nan, tuy thắng nhưng cũng có vài phần may mắn. Mọi người đều cảm thấy mệt mỏi, liền nghỉ ngơi tại chỗ. Thạch Tuyên giải trừ trạng thái thú thần hợp thể, kiểm kê lại tổn thất. Chiến binh máy móc chỉ còn lại chưa đến 400 chiếc, xe tăng hủy diệt còn khoảng 100 chiếc. Thạch Tuyên thu tất cả chúng trở lại thế giới hỗn độn. Sau một hồi nghỉ ngơi, Lâm Giao cuối cùng cũng hồi phục, ba con triệu hồi thú của Thạch Tuyên cũng đã hồi phục và tỉnh lại. Mọi người đang chuẩn bị lên đường trở lại thì đột nhiên kinh ngạc phát hiện ở phía xa sau lưng, một cột sáng thông thiên phóng thẳng lên trời. Rất nhanh, cột sáng này đã vĩnh viễn cố định ở đó không còn tiêu tan. Mọi người đều dùng mình, đây là cột sáng thông thiên, lẽ nào lại có một tòa thành bị chiếm lĩnh và mở cột sáng thông thiên? Kỳ lạ. Với vị trí hiện tại của chúng ta, nhìn về hướng đó rất giống với thành thụ sảo mà chúng ta đã phá hủy. Thành chủ Bắc Hàn, Âu Dương Lăng Thiên có chút kinh ngạc kêu lên. Thạch Tuyên cũng nhanh chóng xác nhận, dựa vào khoảng cách và phương hướng để tính toán, cột sáng thông thiên vừa được mở chính là của thành thụ sảo. Mọi người đều cảm thấy có chút kỳ lạ khó hiểu, nhìn nhau một cái, Vương Kiến Thành trầm ngâm nói, lẽ nào là do Dực nhân tộc tự làm? Biết rõ tháp thông thiên của thành thụ sảo đã bị chúng ta phá hủy, nên tên thành chủ thụ sảo đó lại lén lút bay về mở cột sáng thông thiên. Chắc Thiên tiếp lời, cũng có thể là một chủng tộc khác đục nước béo cò, chúng ta cũng không thể loại trừ khả năng này. Điều mọi người lo lắng nhất cũng chính là tình huống này, nếu lại có thêm một chủng tộc khác nhúng tay vào, chuyện lần này sẽ trở nên phức tạp. Mọi người mang theo tâm sự, nhưng vẫn lần lượt cưỡi triệu hồi thú bay qua bầu trời thành những sầu. Sau khi vòng qua một sườn núi khổng lồ, một con đường quanh co bốn lượn kéo dài về phía tây. Sáu người cưỡi triệu hồi thú bay, tăng tốc bay về phía tây. Rất nhanh, cảnh sát phía trước thay đổi lớn, chỉ thấy từng cột đá cao chọc trời mọc lên từ mặt đất. Sự sắp xếp của những cột đá này hoàn toàn không có quy tắc. Có những cột đá không theo quy tắc chắn ngang giữa không trung, khiến cho tốc độ bay trên không của mọi người lập tức chậm lại. Mọi người cưỡi triệu hồi thú, bay càng lúc càng thấp, càng lúc càng chậm để vòng qua từng cột đá thông thiên. Sau khi đi sâu vào khu rừng cột đá kỳ lạ mà hùng vĩ này khoảng 1000 mét, họ kinh ngạc phát hiện trên những cột đá cao chọc trời này chi chít những cái hốc đen ngòm. Trong những cái hốc đó, lấp lánh từng đôi mắt phát ra ánh sáng xanh lục. Rào rào rào, một âm thanh như mưa rào băng lên. Cùng với sự tiến sâu của mọi người, cuối cùng, từ trong những cột đá cao chọc trời này, những con rơi mắt xanh giống hệt loài rơi thường nhưng được phóng to cả trăm lần, đen kịt vô biên, lao ra. Những con rơi mắt xanh này toàn thân không phải là lông mà là một loại vảy màu đen, trên đỉnh đầu còn có một cái gai ngược, nhe răng trợn mắt, dương ra một đôi móng vuốt bằng thép, mang theo tiếng kêu chói tai kỳ lạ, điên cuồng lao xuống tấn công mọi người. Số lượng thực sự quá nhiều, chỉ liếc mắt một cái cũng không dưới vài con. Mọi người kinh hãi, vội vàng ra lệnh cho triệu hồi thú bay hạ xuống. Lâm Dao tay trái bắt quyết, một con lôi long từ pháp trượng của nàng bay ra, bay lượn quanh người. Rất nhanh, từng con rơi mắt xanh bay đến gần đều lần lượt bị con lôi long bay quanh người này cắn chúng rơi xuống. Âu Dương Lăng Thiên thì trên người liên tục nổ tung các vòng sáng. Vòng sáng tấn công của đấu sĩ còn có một công dụng khác, đó là dùng để tấn công phạm vi trong vòng 3 mét quanh cơ thể. Số lượng rơi mắt xanh này tuy nhiều nhưng thực lực đơn lẻ không mạnh, dùng vòng sáng xung kích này là thích hợp nhất, một lần xung kích có thể quét sạch một lượng. Thạch Tuyên ngồi trên một con triệu hồi thú bay, bản thân không ra tay, chỉ triệu hồi Dực Long Thần và Hỏa Linh Thiên Điều thú ra. Dực Long Thần mỗi lần xuất hiện đều bị Thạch Tuyên dùng để thú thần hợp thể, hiếm có lần này được Thạch Tuyên thả ra, Dực Long Thần hưng phấn gầm lên. Thân rồng với luồng sáng xanh lưu chuyển rũa ra, trong nháy mắt đã chủ động lao vào giữa bầy rơi mắt xanh dày đặc ngập trời kia. Tức thì, từng con rơi mắt xanh như mưa đen rơi xuống. "Mẹ kiếp, lũ sinh vật hèn mọn các ngươi, để ông đây cho các ngươi nếm thử long tức." Giữa không trung, tiếng gầm điên cuồng của Dực Long Thần vang vọng. Chương 123, lai lịch của Dực Long Thần. Còn Hỏa Linh Thiên Điều thú là một con triệu hồi thú có sải cánh rộng khoảng 3 mét, toàn thân phủ đầy lông vũ màu đỏ như lửa, kết hợp với đôi mắt màu đỏ, trông vô cùng thần tuấn. Mặc dù nó chỉ đang ở giai đoạn trưởng thành, nhưng tốc độ không hề yếu, hơn nữa đối phó với bầy rơi mắt xanh không mạnh này, nó vẫn tỏ ra dư sức. Chương 124, trận chiến cuối cùng. Trác Thiên ngồi trên lưng thú triệu hồi phi hành, dương cung lên, bắn ra từng mũi tên một. Hắn đang sử dụng kỹ năng cấp 3 mũi tên nổ của cờ lạt sở tỏ tở. Mỗi mũi tên bắn ra, chỉ cần trúng mục tiêu là sẽ phát nổ, lan sang cả những con rơi mắt lục bên cạnh. Điều này giúp hắn mỗi phát bắn đều có thể tiêu diệt ít nhất 5 con rơi mắt lục. Vương Kiến Thành thì đứng thẳng dậy trên lưng thú triệu hồi của mình, vung gậy thanh Tây Dương kiếm mảnh mai thuộc loại hiếm có trong tay. Chỉ thấy từng vệt kiếm quang trắng xóa bay lượn đầy trời như vảy cá bạc lấp lánh. Bất cứ con rơi mắt lục nào dính phải những vệt kiếm quang tựa vảy cá bạc này đều không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết đã bị xé thành từng mảnh rồi rơi xuống. Thi Liên là một tế tư, tuy về phương diện tấn công không thể so bì với 14 nghề nghiệp khác, nhưng để đối phó với lũ rơi mắt lục này, nàng vẫn ung dung bình tĩnh, gần như cứ vung trượng một lần là lại đập chết một con rơi dám cả gan tấn công. Bầu trời nhanh chóng tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Thạch Tuyên cưỡi thu triệu hồi phi hành, nhanh chóng đáp xuống mặt đất. Một pháp trận ánh sáng xanh lam xoay chuyển, bên trong pháp trận, một tiếng cáo hú dài vang lên, cựu vị yêu hồ Lily với 9 chiếc đuôi, chân đạp lên ngọn lửa, đã xuất hiện. "Chủ nhân." Lily quay đầu lại, khẽ gọi Thạch Tuyên một tiếng, 9 chiếc đuôi lửa bất ra, quật về phía bầy rơi mắt lục đang đuổi theo. Lúc này, Lâm Dao và những người khác cũng đã lần lượt đáp xuống đất. Chân chạm đất, mọi người đều cảm thấy an tâm hơn. Lâm Dao ném vệ lôi trở ra, hai tay chắp lại giơ lên. Đột nhiên, từ trong lòng bàn tay nàng, từng luồng điện quang màu xanh trắng bắn ra. Điện quang nhanh chóng bao phủ một không gian rộng hàng chục mét, bên trong không gian đó, từng con rơi mắt lục bị điện giật cháy thành than. Giữa không trung lúc này tựa như đang có một trận mưa đen chút xuống. Dù vậy, số lượng rơi vẫn quá đông, gây cản trở nghiêm trọng đến tốc độ di chuyển của mọi người. Thạch Tuyên mở ra hỗn độn thế giới. Từng chiến binh cơ giới cầm khiên sách đao xông ra, xếp thành nhiều hàng mở đường phía trước. Mọi người không cưỡi thú triệu hồi phi hành nữa mà đi bộ. Những nơi họ đi qua, hai bên đường đều chất đống xác của rơi mắt lục. Sau khi đi sâu vào khoảng vài dặm, trên trời đột nhiên vang lên một tiếng rít chói tai thê lương, tiếng rít này thậm chí còn át cả tiếng kêu của hàng vạn con rơi mắt lục. Mọi người vội ngẩng đầu lên, chỉ thấy giữa bầy rơi đen kịt khắp trời, đột nhiên xuất hiện một con rơi mắt lục khổng lồ dài hơn 10 mét, có 4 cánh rơi bằng thịt, trông như một con thằn lằn bay thời biết cổ, hung hãn lao từ trên trời xuống. Vương Kiến Thành, Âu Dương Lăng Thiên và Trác Thiên đều vào thế, chuẩn bị nên chiến với con vua rơi mắt lục hung tợn này. Đột nhiên, ha ha, bản đại gia đến chơi với ngươi đây. Giữa không trung, một luồng sáng xanh lóe lên, một con rực long vảy xanh xuất hiện, vươn đôi vướng ra, từ phía sau lao tới tóm chặt lấy con rơi hung tợn. Vô số con rơi mắt lục còn lại lao vào thân thể con rực long màu xanh này, nhưng hoàn toàn không thể làm nó bị thương dù chỉ một chút. Ha ha, lũ hạ đẳng các ngươi đang gãi ngứa cho láo tử đấy à? Rực long thần đắc ý chế nhạo, đôi vướng rồng xé một cái, thế mà lại thẳng thừng xé toạc đôi cánh thịt của con rơi khổng lồ hung tàn vừa bổ tới. Á! Con rơi này hét lên một tiếng thảm thiết, quay người lại định điên cuồng phản công, nhưng đột nhiên như bị dọa cho giật mình, nó hét lên, "Thanh Long!" Nhất thời hồn bay phách lạc. Không không, con rơi khổng lồ nhanh chóng lắc đầu, không đúng, có cánh rồng, đây là đặc điểm của rồng phương Tây. Nhưng tại sao lại có vảy rồng màu xanh? Lẽ nào là hê hê, ngươi, thứ hèn mọn này, cũng có chút linh trí đấy nhỉ, hình như ngươi nhận ra bản đại gia. Ngươi đã nhận ra bản Long đại gia đây, mà còn dám sai khiến lũ sâu bọ hạ đẳng này tấn công bản đại gia à? Dực Long thần nhe cái miệng rồng ra, để lộ một hàm răng nanh, trông vô cùng dữ tợn. Không không, đây không phải ý của ta. Xin ngài bớt giận, ta sẽ bảo chúng nó lui hết. Tuyệt đối không dám mạo phạm nữa con rơi khổng lồ này, dù bị Dực Long Thần trước mặt xé rách đôi cánh, nhưng lúc này lại tỏ vẻ không đúng, liên tục rít lên. Bầy rơi mắt lục đầy trời nhanh chóng bay lên, rút hết vào trong các hang động trên những cột đá sừng sững. Dực Long Thần vô cùng đắc ý, thấy bầy rơi biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại con rơi khổng lồ đang túi đầu đủ rũ, đáng thương như đang chờ phán quyết. Coi như ngươi biết điều, cút mau đi, nếu còn có lần sau, ta nhất định sẽ tự tay xé nát cả 4 cái cánh của ngươi, ném vào hang rồng cho giỏi rồng ăn. Lời của Dực Long Thần khiến con rơi khổng lồ không rét mà run, đồng thời càng chắc chắn hơn về thân phận của đối phương. Thấy đối phương chịu tha cho mình, nó đâu còn dám nói nhiều, lập tức co giò chạy mất. Ha ha, lũ hạ đẳng tham sống sợ chết này, bản tọa quả nhiên là một tồn tại tung hoành vô địch, đại sát tứ phương, thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn, ai cũng phải nể mặt bản đại gia. Hoa ha ha ha. Dực Long Thần đắc ý vênh báo, vẫy đuôi rồng, ánh mắt khiêu khích nhìn xuống đám người bên dưới, đặc biệt là Thạch Tuyên, dường như muốn nói, ngươi tuy là chủ nhân, nhưng có được nể mặt như ta không? Thạch Tuyên chỉ cười nhạt, không thèm để ý đến nó, nhưng Lily lại không nhịn được khẽ hừ một tiếng, lẩm bẩm, xem ra có kẻ lại quên mất lần trước bị đánh thảm thế nào rồi, đắc ý quên mình không phải là chuyện tốt đâu. Trên không trung, Dực Long Thần cứng họng, không khỏi thầm chửi một tiếng, con yêu hồ chết tiệt này, sớm muộn gì cũng cho nàng biết tay, mối thù này không báo, uổng cho bản đại gia thân là Long tộc cao quý. Dực Long Thần hung hăng nghĩ thầm. Vậy rơi mắt lục rút lui, bên dưới, Âu Dương Lăng Thiên và những người khác đều có chút kinh ngạc. Con rơi khổng lồ kia sau khi thấy Dực Long Thần lại sợ hãi đến mức rút lui, cảnh tượng này quả thực khiến người ta chấn động, không khỏi đoán giả đoán non về lai lịch của con Dực Long Thần này, ngay cả ánh mắt nhìn Thạch Tuyên cũng mang theo vài phần kinh ngạc. Sau khi đi qua khu rừng cột đá dài gần 10 dặm, cuối cùng trước mắt mọi người hiện ra một thành phố nổi kỳ lạ. Thành phố này im ắng không một bóng người, nhưng bên trong lại có 7 tòa tháp cao sừng sững, khiến mọi người nhận ra, thành phố nổi trước mắt chính là hoàng thành trung tâm của tộc Dực Nhân. Mọi người cười thú triệu hồi phi hành tiến vào hoàng thành của tộc Dực Nhân, đi đến màn hình khổng lồ ở trung tâm, khi nhìn thấy thông tin về tộc Dực Nhân hiển thị lần trước, ai nấy đều hơi kinh ngạc. Tổng dân số của tộc Dực Nhân chỉ còn lại chưa đến 800 người, số lượng cường giả cấp 3 là 4 người, đây chính là toàn bộ thực lực của tộc Dực Nhân. Trừ thành Thụ Sào và thành Những Sầu, tộc Dực Nhân đáng lẽ phải còn lại 2 thành phố nữa, không ngờ tổng dân số chỉ có chưa đến 800 người, mọi người đều có chút kinh ngạc. Ủa? Mọi người nhìn bên kia kìa. Âu Dương Lăng Thiên dường như phát hiện ra điều gì đó, liền kêu lên. Mọi người vừa mới từ phía đông của hoàng thành đến, cuối phía đông của hoàng thành chính là thành Những Sầu. Lúc này, tại vị trí của thành Những Sầu đang có một cột sáng thông thiên sừng sững, mà phía nam của hoàng thành cũng có một cột sáng tương tự, đó hẳn là cột sáng thông thiên của thành Thụ Sào vừa mới được ai đó mở ra cách đây không lâu. Nhưng phía tây hoàng thành mà Âu Dương Lăng Thiên chỉ, nơi đáng lẽ là một thành phố khác của tộc Dực Nhân, lúc này cũng đang có một cột sáng thông thiên. Sao có thể? Nhìn khoảng cách, nơi đó đáng lẽ phải có một thành trì của tộc Dực Nhân chứ, sao lại là cột sáng thông thiên? Vương Kiến Thành không nhịn được kêu lên. Chắc Thiên trầm giọng nói, đi xem là biết ngay, nếu là thật, vậy thì tộc Dực Nhân chẳng phải chỉ còn lại thành trì cuối cùng ở phía bắc thôi sao? Nhìn khắp bốn phía, quả thực, xét theo vị trí của hoàng thành, trong bốn thành của tộc Dực Nhân, ba hướng đông, nam, tây đều xuất hiện những cột sáng thông thiên ngút trời, chỉ còn lại một thành trì ở phía bắc, dường như báo hiệu con đường cùng của tộc Dực Nhân. Âu Dương Lăng Thiên nói, nếu thành trì phía tây của tộc Dực Nhân thực sự đã bị chiếm từ rất sớm, từ điểm này có thể thấy tình cảnh của tộc Dực Nhân vốn đã không ổn, bọn họ vội vàng muốn xâm lược chúng ta như vậy, có phải cũng liên quan đến điều này không? Mọi người vừa bàn luận, vừa tăng tốc đi về phía tây của hoàng thành. Mặc dù đã nhìn thấy một cột sáng thông thiên từ xa, nhưng ai cũng muốn đến xác nhận. Nếu thành phố này thực sự đã thất thủ, thì đến thành phố cuối cùng ở phía bắc của tộc Dực Nhân cũng không muộn. Cảnh tượng ở phía tây hoàng thành này lại hoàn toàn khác, giống như một dãy núi khổng lồ bị khoét rỗng từ bên trong, để lộ ra từng hang động khổng lồ và sâu thẳm. Và thành phố thứ ba của tộc Dực Nhân này chính là được xây dựng trong dãy hang động khổng lồ đó. Chỉ là lúc này, khi mọi người cuối cùng cũng đến nơi, họ chẳng thấy gì cả, ngay cả hang động vốn là nơi đặt thành trì cũng đã sụp đổ thành một cái hố sâu có đường kính cả ngàn mét. Một cột sáng từ dưới lòng đất bật lên, xuyên thủng bầu trời, chính là cột sáng thông thiên của thành địa cột này. Tìm kiếm xung quanh, mọi người vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy di tích của trận chiến thảm khốc kinh người từng xảy ra ở đây. Nhìn những dấu vết còn sót lại, sự sụp đổ của thành địa cột này tuyệt đối không phải mới xảy ra trong vài ngày gần đây, mà hẳn là đã xảy ra từ khá lâu rồi. Mọi người đều cảm thấy khá sốc. Nhìn chung, thực lực của tộc Dực Nhân không hề yếu, vị thương giới sứ cấp 3 kia, còn có người phụ nữ mặc áo giáp đỏ như máu đều đủ tư cách được gọi là siêu cường giả cấp 3. Nhưng một chủng tộc như vậy lại bị công phá một thành trì từ rất sớm, quả thực vẫn khiến mọi người có chút bất ngờ. Mọi người đều đoán xem chủng tộc nào đã chiếm thành địa cột này, và rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở đây. Mang theo suy tư và nghi hoặc, mọi người đổi hướng, cuối cùng cũng đến thành phố cuối cùng của tộc Dực Nhân. Nếu thành phố cuối cùng này cũng thất thủ, tộc Dực Nhân sẽ thực sự bị xóa sổ khỏi thế giới này, bị loại khỏi trò chơi của các vị thần lần này. Tương tự, tộc Dực Nhân chắc chắn sẽ liều mạng tử chiến để bảo vệ thành trì cuối cùng này, chỉ vì đây sẽ là cơ hội cuối cùng của họ. Đi thẳng về phía bắc, 6 người lần này không gặp phải bất kỳ sự cố nào, chỉ cảm nhận được một luồng sát khí không tên. Luồng khí này lan tỏa khắp trời đất, khiến mọi người dường như có thể ngửi thấy một mùi vị bi thương. Đội quân tử chiến tất thắng. Dường như những Dực Nhân cuối cùng này đã biến thành một đội quân tử chiến. Chắc Tiên lẩm bẩm. Khi mọi người cười thu triệu hồi phi hành, vượt qua một dãy núi bốn lượn như rồng khổng lồ, hiện ra trước mắt họ là một bình nguyên rộng lớn vô tận, giữa bình nguyên sừng sững một tòa thành cổ hùng vĩ. Tòa thành cổ này chính là thành trì cuối cùng của tộc Dực Nhân, cũng là nơi hy vọng cuối cùng của họ. Thạch Tuyên, Lâm Dao, Thi Liên, Âu Dương Lăng Thiên, Vương Kiến Thành và Trác Thiên 6 người cưỡi thú triệu hồi phi hành, lặng lẽ đáp xuống trong phạm vi 100 mét của tòa thành cổ. Trong tòa thành cổ này, gần 20 tháp pháo ma pháp đang lấp lánh ánh sáng mờ ảo, được chia thành nhiều hàng sừng sững ở đó. Gần 800 Dực Nhân, không phân biệt cấp bậc, được chia thành 4 đội hình dọc, xếp thành một hàng ngang. Ngoài ra còn có gần 300 con thú triệu hồi đủ loại đang không ngừng gầm hét, nhe nanh múa đuốt. Bên phải, có khoảng 200 binh lính người cây màu xanh cầm đinh ba. Và đứng trước đội hình nghiêm trận chờ địch này, có 4 người khác đang sừng sững ở đó, chính là 4 cường giả cấp 3 cuối cùng còn lại của tộc Dực Nhân. Một trong số đó chính là cường giả mạnh nhất của tộc Dực Nhân, nữ thương giới sứ Băng Dực đã bị thương và bỏ chạy ở thành Những Sầu trước đó. Người thứ hai chính là một cường giả hàng đầu khác trong tộc Dực Nhân, võ giới sĩ cấp 3, tay phải cầm thanh quang nhận màu xanh lam, không nói một lời nhìn chằm chằm vào những người đang hạ cánh từ xa, ánh mắt nghiêm nghị. Người thứ ba là một dịch giới sư cấp 3, toàn thân trang bị áo giáp đủ màu, cầm một cây phá thiên mâu dài đến 2 mét rưỡi. Người cuối cùng khoác một bộ giáp dày lấp lánh 7, hai tay mỗi tay cầm một thanh đại đao hình rồng màu xanh, lạnh lùng nhìn mọi người, nghề nghiệp là chiến giới sĩ cấp 3. Tộc Dực Nhân, toàn bộ lực lượng còn lại đều được thể hiện ra vào lúc này, một luồng sát khí tràn ngập khắp trời đất, trong mắt tất cả Dực Nhân đều lộ ra vẻ coi thường cái chết. Trận chiến này, họ chỉ có thể thắng không thể bại. Bại, chính là cái chết hoàn toàn, không còn con đường thứ hai để đi. Sáu người từ trên thú triệu hồi phi hành nhảy xuống, nhìn thấy tộc Dực Nhân đã bày sẵn trận thế, đang nên đón họ, đều có chút kinh ngạc. Khi đến gần trong phạm vi 100 mét, phe tộc Dực Nhân vẫn không hề động đậy, chỉ nghiêm trận chờ địch chứ không chủ động tấn công. Mọi người cũng không khỏi dừng lại, giữa hai bên, một luồng sát khí ngút trời bốc lên. Đây sẽ là trận chiến cuối cùng giữa nhân tộc và Dực Nhân tộc. Không phải ngươi chết, thì là ta vong. Trận chiến này, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Thạch Tuyên vung hỗn độn chi nhận ra sau một cái, từng chiến binh cơ giới và từng chiếc xe tăng hủy diệt ồ ạt xông ra. Dực Long Thần, Hỏa Linh Tiên Điêu Thú và Cửu Vĩ Yêu Hổ cũng gầm thét giáng lâm. Ngay cả một kẻ cuồng vọng như Dực Long Thần, sau khi xuất hiện, đối mặt với đại quân Dực Nhân ở phía xa và luồng sát khí ngột ngạt đó, cũng hiếm khi tỏ ra ngoan ngoãn. Và lúc này, cả hai bên đều đang lặng lẽ sắp xếp chiến thuật cuối cùng. Người phụ nữ đó giao cho tôi. Lâm Giao lạnh nhạt nói, ánh mắt xuyên qua khoảng cách hàng trăm mét, rơi vào người cường giả mạnh nhất của tộc Dực Nhân, Nữ Băng Dực. Ánh mắt của hai người gần như tóe lửa trong không khí. Âu Dương Lăng Thiên nghiến răng nói, tôi có thể cầm chân gã đó một lúc. Hắn chỉ chính là võ giới sĩ cấp 3 hàng đầu của tộc Dực Nhân. Trong trận chiến ở thành băng Hàn trước đây, hai người đã từng giao đấu, Âu Dương Lăng Thiên hoàn toàn lép vế, nhưng lúc này hắn vẫn nghiến răng muốn chặn hắn lại, có thể thấy lần thua đó hắn không hề tâm phục. Kế hoạch của mọi người bên này rất đơn giản, bước đầu xác định Lâm Giao đấu với thương giới sứ cấp 3 kia. Lâm Giao dù không thể thắng dễ dàng, nhưng chắc chắn nắm chắc phần thắng. Âu Dương Lăng Thiên tạm thời cầm chân võ giới sĩ cấp 3 đó, chắc thiên thì chặn dịch giới sư cấp 3 của đối phương. Vương Kiến Thành và Thi Liên chủ yếu dùng để yểm trợ, phòng trường hợp bất chắc. Chiến binh cơ giới và xe tăng hủy diệt tự nhiên dùng để đối phó với đại quân của tộc Dực Nhân. Kế hoạch của họ có thể nói là tướng đối tướng, binh đối binh, và trong đó gánh nặng nhất cũng có thể nói là có vai trò quyết định. Dựa trên quan sát, trong bốn cường giả của đối phương, chiến giới sĩ cầm hai thanh chiến đao kia hẳn là yếu nhất, và nhiệm vụ là giải quyết người này trong thời gian ngắn nhất, sau đó giúp Trác Thiên giải quyết dịch giới sư, tiếp đến là võ giới sĩ kia. Cuối cùng là liên thủ với Lâm Giao, nghĩ rằng Nữ Băng Dực kia cũng khó thoát khỏi số phận bại vong. Và khi bốn cường giả này ngã xuống, sự thất bại của tộc Dực Nhân đã được định đoạt. Có thể nói, với thực lực hiện tại, để làm được những điều này rất dễ dàng. Vì vậy, trông có vẻ như tộc Dực Nhân chiếm ưu thế về số lượng, nhưng nếu thực sự chiến đấu, họ gần như không có chút cơ hội chiến thắng nào, chỉ vì bên này có Lâm Giao và hai siêu cường giả. Kết cục của trận chiến này gần như đã được định đoạt. Thi Liên tuy là tế tư, nhưng đối phương chỉ có 4 cường giả cấp 3, những người cấp 1, cấp 2 còn lại không thể gây ra tổn thương gì cho nàng. Hơn nữa, nàng đã kích hoạt dị năng tiên tri của trang bị, một vầng trăng non hiện ra trên đỉnh đầu. Trong trạng thái này, ngay cả việc muốn đánh bại nàng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Âu Dương Lăng Thiên nhìn Thi Liên với vẻ kinh ngạc, nhìn nàng trong ánh trăng non này, thánh khiết như nữ thần, không ai không cảm thấy một sự rung động không tên. Vẻ đẹp của Thi Liên quả thực là vô song trên đời. Một người phụ nữ như vậy, thực sự không nên xuất hiện trên thế gian. Và khi mọi người bên này đã định xong kế hoạch, phía tộc Dực Nhân cũng đã vạch ra kế hoạch của họ. Trận chiến này, họ không còn đường lui. Nếu ngay cả thành trì cuối cùng này cũng mất, số phận chờ đợi họ sẽ là bị hệ thống xóa sổ. Có thể nói, họ muốn sống sót, chỉ có thể chiến thắng. Tình thế nghiêm trọng họ tự nhiên cũng biết rất rõ. Sự đáng sợ của Lâm Giao và Thạch Tuyên, thương giới sứ và võ giới sĩ đều đã đích thân cảm nhận được. Trong tình huống đối phương có hai siêu cường giả, họ gần như không có một tia hy vọng chiến thắng nào. Điều họ có thể làm chính là liều mạng tất cả. Ta sẽ kéo chân người phụ nữ đó và gã đàn ông chết tiệt kia. Vơ, việc ngươi cần làm là trong thời gian ngắn nhất, lần lượt tiêu diệt 4 người còn lại. Nữ thương giới sứ Băng Dực trong mắt lộ ra một vẻ quyết tuyệt, nói: Người phụ nữ và gã đàn ông chết tiệt mà nàng nói chính là Lâm Giao và Thạch Tuyên. Chỉ một mình nàng mà lại khoác lác có thể cầm chân cả Thạch Tuyên và Lâm Giao, hai siêu cường giả. Nàng không phải không biết sự mạnh mẽ và đáng sợ của hai người này, nhưng lại dám khoác lác như vậy, nàng điên rồi sao? Người được nàng gọi là Mew, chính là võ giới sĩ cấp 3 kia. Nghe xong, trong mắt hắn lộ rõ vẻ kinh ngạc, gần như thất thanh nói, không. Sô mẹ ạ, cô lẽ nào định dùng thứ đó không? Sô mẹ ạ, cô sẽ chết đó. Hắn như thể vừa nghe được chuyện gì đó kinh hoàng. Ta đã quyết, nếu không làm vậy, trận chiến này, tộc Dực Nhân chúng ta tất cả mọi người, đều sẽ chết ở đây. Nữ Băng Dực lạnh lùng cười nhạt, trong tiếng cười đã không còn một chút tình cảm nào. Phía sau, đôi cánh băng từ từ vỗ, dần dần, xảy ra một sự thay đổi không thể tin được. Võ giới sĩ, dịch giới sư và chiến giới sĩ cấp 3 này, trong mắt đều lộ ra một tia bi thương, nhưng tương ứng, khí thế và sát ý trên người mỗi người lại đang điên cuồng tăng lên không ngừng. Đây là một đám quân tử chiến thực sự bị dồn vào đường cùng. Lên đi, vì vinh quang của tộc Dực Nhân. Nữ Băng Dực chỉ thẳng vào kẻ địch cách đó 100 mét, cuối cùng cũng hạ lệnh. Một trận đại chiến thảm khốc không thể tưởng tượng đã mở màn. Chương 125, sức mạnh vô song tộc Dực Nhân đã mất 3 thành, nếu mất thêm thành cuối cùng này, họ sẽ bị xóa sổ hoàn toàn và bị loại khỏi trò chơi này. Họ đã không còn lựa chọn nào khác, điều này khiến họ biến thành một đội quân tử chiến. Thạch Tuyên và những người khác nhìn tộc Dực Nhân trước mắt, nhưng không có một chút cảm giác tự hào hay phấn khích nào. Tình cảnh khó khăn mà tộc Dực Nhân đang đối mặt, trong tương lai bất cứ lúc nào cũng có thể tái diễn trên người họ. Chỉ cần một ngày chưa rời khỏi thế giới này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nữ Băng Dực vừa hạ lệnh, phe tộc Dực Nhân vang lên một trận gầm thét, tiếng gầm này lại vô cùng hùng hậu, sát khí ngút trời, tạo ra một áp lực chưa từng có cho Thạch Tuyên và những người khác. Cảm giác này, họ chưa bao giờ cảm nhận được. Mặc dù về thực lực đã chiếm ưu thế áp đảo, nhưng Thạch Tuyên và những người khác vẫn cảm thấy tim đập thình thịch một cách khó hiểu. Theo lệnh của nữ băng dực, toàn bộ tộc dực nhân tiến lên. Đầu tiên là 300 con thú triệu hồi các loại và 200 binh lính người cây màu xanh ở hai bên, gầm thét như sấm, bước những bước chân ầm ầm vang dội lao tới. Thạch Tuyên một ý niệm, 400 chiến binh cơ giới cũng chia thành nhiều đội lên chiến, xe tăng hủy diệt theo sau, bắt đầu khai hỏa, tiếng nổ ầm ầm bắt đầu vang vọng khắp trời. Lâm Dao, Âu Dương Lăng Thiên, Vương Kiến Thành và những người khác cũng bắt đầu lao lên, mỗi người bay về phía mục tiêu đã chọn. Phe tộc dực nhân cũng vậy, bốn cường giả cấp 3 mạnh nhất cũng đồng thời lao về phía mục tiêu của mình. Gào! Cửu Vĩ yêu hồ hú một tiếng, chín chiếc đuôi lửa vung lên như chín cây cột lửa, trong nháy mắt đã quất nát một con bích nhãn mãng lưu thú lao tới. Ba binh lính người cây màu xanh gần như đồng thời đâm đinh ba xuống, một chiến binh cơ giới không chống đỡ nổi, lập tức bị đâm xuyên qua. Thanh đao laser trong tay vung lên, một cái đầu của binh lính người cây màu xanh lăn xuống, nhưng sau lưng chiến binh cơ giới lại bị một chiến sĩ tộc dực nhân chém mạnh trúng, rát một tiếng, cuối cùng nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Chiến sĩ tộc dực nhân này còn chưa kịp vui mừng, một quả pháo đã rơi xuống, ầm một tiếng, lửa bùng lên ngút trời, chiến sĩ này trong biển lửa lập tức hóa thành một khối thịt đỏ rực. Chiến sự trong nháy mắt đã lên đến cao trào, không một ai lùi bước, không một ai sợ hãi. Trận chiến này, đối với mỗi người đều phải dốc toàn lực. Không phải ngươi chết, thì là ta vong. Lâm Dao toàn thân được bao bọc trong lớp khiên sấm sét, phệ lôi trượng trong tay không ngừng bắn ra những tia điện màu xanh trắng. Bất kỳ kẻ địch nào lao vào trong phạm vi 5 mét quanh người nàng đều bị phá hủy một cách dễ dàng. Và mục tiêu của nàng chính là vị thương giới sứ cấp 3 ở phía trước không xa. Tốc độ của Thạch Tuyên lại là nhanh nhất trong tất cả mọi người, hắn lao đi như điên, tốc độ còn hơn cả ngựa phi. Trong lúc chạy, giữa hai lông mày hắn tỏa ra ánh sáng, rực long thần trên trời gầm lên một tiếng, còn chưa kịp thể hiện uy lực của mình đã bị một luồng sáng ngút trời kéo xuống cơ thể Thạch Tuyên, rồi trong nháy mắt hóa thành một bóng sáng, hòa vào trong cơ thể hắn. Chương 126, băng điêu chiến thần mẹ nó. Lại nữa rồi. Rực long thần vốn còn định đích thân thể hiện thần uy, nào ngờ lại một lần nữa thất bại, không nhịn được gào lên một tiếng quái dị. Tiếng gào chưa dứt, nó đã biến mất trên không trung. Thú thần hợp thể hoàn thành, tốc độ của Thạch Tuyên lại tăng vọt. Hắn giống dài một tiếng, hai binh lính người cây màu xanh vừa lao lên định cản đường liền bị hắn đâm văng ra xa. Trong nháy mắt, thân hình hắn đã áp sát mục tiêu đã chọn, gã chiến giới sĩ song kiếm của tộc dực nhân, trong phạm vi 10 mét. Thạch Tuyên muốn giải quyết kẻ này chỉ trong một chiêu. Cảm nhận sức mạnh đang sôi trào, Thạch Tuyên bất giác thi triển thế võ long võ bắt bộ. Đến rồi, phạm vi tất sát. Gã chiến giới sĩ cấp 3 cầm hai thanh chiến đao hình rồng màu xanh trong tay này là lần đầu tiên đối mặt với Thạch Tuyên. Giây phút này, hắn thật sự đã chết lặng. Hắn không thể nào tưởng tượng được trên đời lại có cường giả có thể liên tục gia tốc đến một mức độ khó tin như vậy. Cú lao đến này mang theo khí thế quần quật như một dải lụa hữu hình, khiến trong lòng hắn dâng lên một ý nghĩ không thể chống cự. Đột nhiên, một ý nghĩ kỳ lạ nảy sinh trong đầu hắn, đó là trong giây tiếp theo, mình sẽ bị người đàn ông trước mặt này đánh trúng. Nhưng chớ chê hay, toàn thân hắn lạnh bớt, không thể dồn nổi một chút dũng khí để phản kháng. Thạch Tuyên mượn khí thế vô song tích tụ được trên đường lao tới, người chưa đến mà đã dùng luồng khí thế này triệt để phá tan ý chí chiến đấu của gã chiến giới sĩ cấp 3. Gã chiến giới sĩ cấp 3 này toàn thân lạnh toát, sợ đến ngây người, mặc cho Thạch Tuyên lao tới. Thạch Tuyên khóa chặt khí tức, cánh tay trái ánh lên luồng sáng xanh, rực long tí tổ hợp thành hình, liền dùng một cánh tay đập xuống. Với sức tấn công hiện tại đã lên tới gần 3000 điểm, một đòn này chắc chắn sẽ biến đầu của gã chiến giới sĩ trước mặt thành một đống thịt nát. Tất cả những điều này chỉ xảy ra trong nháy mắt. Ngay khi gã chiến giới sĩ cấp 3, một trong bốn cường giả của tộc dự nhân, sắp sửa bỏ mạng dưới tay Thạch Tuyên, thì đột nhiên, một vệ sáng trắng lóe lên, tốc độ còn nhanh hơn Thạch Tuyên một bước, chắn ngay trước mặt hắn. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Thạch Tuyên hít một hơi khí lạnh, gần như ngay tức khắc, một tiếng nổ trầm đục như sấm vang lên. Bùm. Cánh tay rực long tí của Thạch Tuyên và một cánh tay lấp lánh vảy trắng đã va chạm mạnh vào nhau. Trong khoảnh khắc, Thạch Tuyên cảm thấy cánh tay trái đau như gãy, thân thể bị một lực lượng cuồng bạo đến cực điểm hất văng ra xa. Ầm. Thân thể Thạch Tuyên nện mạnh xuống đất, tức thì tạo ra một cái hố sâu. Không thể nào. Thạch Tuyên không nhịn được kêu lên thất thanh, một cú lộn người đứng dậy, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Người đột nhiên xuất hiện và đánh bay Thạch Tuyên bằng một đòn, không ai khác chính là nữ thương giới sứ băng dược cấp 3 của tộc dược nhân. Chỉ là lúc này, đôi cánh băng sau lưng nàng đã hóa thành những lớp vảy băng giống như áo giáp, bắt đầu từ sau lưng bao phủ toàn thân, khiến nàng trông như một nữ thần băng điêu, vô cùng thần thánh và xinh đẹp. Mỗi một miếng vảy băng đều lấp lánh ánh sáng rực rỡ. Những luồng năng lượng hủy diệt không thể tả xiết tỏa ra từ khắp người nàng. Giây phút này, khí thế trên người nàng đã vượt xa cả Thạch Tuyên và Lâm Dao. "Số mày ạ!" Gã võ giới sĩ cấp 3 kia hét lên một tiếng thảm thiết. Vị thương giới sứ này đột nhiên trở nên vô cùng mạnh mẽ, nhưng hắn không hề phân thích, ngược lại như thể đã nhìn thấy một chuyện vô cùng tuyệt vọng. "Vậy, hãy nhớ lấy sứ mệnh của ngươi." Giọng nói lạnh như băng của vị thương giới sứ vang lên trong đầu gã võ giới sĩ. Gã võ giới sĩ tên hủy dùng mình, trong khoảnh khắc toàn thân lạnh bớt, gào lên thảm thiết, "Vâng." Lưỡi đao khổng lồ trong tay hắn bỗng bùng lên một luồng sáng trắng, thân hình hắn đã lao ra ngoài. Gã chiến giới sĩ vừa bị Thạch Tuyên dọa sợ lúc nãy cũng gầm lên một tiếng, hai tay cầm thanh long kiếm màu xanh lao tới. Vị thương giới sứ cấp 3 này đột nhiên tung một đòn đánh bay Thạch Tuyên, kỹ năng kinh động bốn phía. Nàng lạnh lùng đứng đó, tựa như một vị thần, sát khí hủy diệt cuồn cuộn bốc lên. Cây trường mâu máy móc trong tay phải của nàng chỉ về phía Lâm Dao, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Thạch Tuyên. Hai siêu cường giả, Thạch Tuyên và Lâm Dao, cùng lúc bị nàng khóa chặt, trong lòng đều dâng lên một cảm giác hoang đường là không dám manh động, thậm chí còn ngửi thấy mùi tử thần. Vị thương giới sứ cấp 3 này tuy thực lực sâu không lường được, nhưng trước giờ vẫn kém Lâm Giao một bậc, so với Thạch Tuyên cũng tuyệt đối có phần thua sút. Nhưng bây giờ, lại khiến cả Thạch Tuyên và Lâm Giao đồng thời cảm thấy sợ hãi. Chuyện này là sao? Thạch Tuyên và Lâm Giao cùng lúc bối rối, tại sao vị thương giới sứ này lại đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy? Chương 127, hoàn toàn khai hóa thương giới sứ vốn là một chức nghiệp tấn công tầm xa, tương đương với chức nghiệp tiến cấp của cung thủ, nhưng vừa rồi lại có thể đối đầu trực diện với Thạch Tuyên sau khi thú thần hợp thể và đánh bay hắn, điều này thật đáng sợ. Giống như một pháp sư cận chiến đánh bại một chiến binh, khiến người ta cảm thấy vô cùng kỳ quái. Thạch Tuyên và Lâm Giao không hiểu, nhưng võ giới sĩ và vài người khác trong tộc Dực Nhân hiểu rõ về vị thương giới sứ này lại biết, thiên phú chủng tộc của nữ tử băng Dực trước mắt vô cùng mạnh mẽ. Năng lực cơ bản là băng thế giới, khi đẩy băng thế giới lên đến đỉnh điểm, còn có một hiệu ứng đáng sợ khác, đó là có thể dùng sinh mệnh của chính mình làm cái giá để đốt cháy, biến đôi cánh băng sau lưng thành áo giáp băng bao phủ toàn thân, hóa thân thành băng chi chiến thần. Đốt cháy sinh mệnh lực của chính mình để đổi lấy sự gia tăng toàn diện về phòng ngự, tấn công và tốc độ. Sinh mệnh đốt cháy càng nhiều, uy lực sẽ càng mạnh, cuối cùng đạt đến cảnh giới đáng sợ không thể tưởng tượng. Và kết quả của việc đốt cháy sinh mệnh để đổi lấy băng chi chiến thần mạnh nhất chính là sinh mệnh bị tiêu rủi, bước vào con đường diệt vong. Vì vậy, dù thương giới sứ trở nên vô cùng mạnh mẽ, nhưng những người biết chuyện như võ giới sĩ đều cảm thấy vô cùng bi phẫn, chỉ vì nữ thần băng Dực Sổ Mẹ mà họ yêu mến, sau trận chiến này, bất kể tộc Dực Nhân thắng hay bại, nàng cũng sẽ đốt cháy hết sinh mệnh của mình và cuối cùng ngã xuống. Gã võ giới sĩ này đã thầm yêu nữ tử băng Dực Sổ Mẹ từ lâu, tận mắt chứng kiến nàng đốt cháy sinh mệnh, sắp sửa ngã xuống, trong lòng đau đớn không thể tưởng tượng, không nhịn được ngửa mặt lên trời gầm thét, nước mắt nóng hổi tuôn trào, thân hình đã điên cuồng lao về phía Thi Liên đang đứng ở phía sau. Theo phán đoán của hắn, trong số mọi người, Thi Liên là yếu nhất. Cơ hội quý giá mà nữ tử băng Dực Sổ Mẹ hy sinh tính mạng để đổi lấy, võ giới sĩ sao dám không trân trọng, hắn không thể để Sổ Mẹ thất vọng. Phải trong thời gian ngắn nhất, liên hợp với những người khác, giết chết 4 cường giả cấp 3 của loài người, cuối cùng trợ giúp Sổ Mẹ trước khi sinh mệnh của nàng cháy hết, giúp nàng hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, giết chết 2 tên người đáng ghét kia, giành lấy một tia hy vọng sống sót cuối cùng cho tộc Dực Nhân. Âu Dương Lăng Thiên đã chọn mục tiêu chính là gã võ giới sĩ về này, làm sao có thể để hắn dễ dàng lao về phía Thi Liên. Hắn hét lớn một tiếng, kiếm khí trong tay tung hành, người và kiếm đã lao chéo qua. Âu Dương Lăng Thiên vừa ra tay đã là kỹ năng tấn công siêu mạnh phá địa. Gió rít lên, kiếm đập mạnh xuống đất, từng luồng kiếm khí phá đất xông lên, thanh phong thần kiếm ba trong tay vang lên tiếng rít điên cuồng, hợp lại chém về phía gã võ giới sĩ đang lao tới Thi Liên. Nào ngờ gã võ giới sĩ này gầm thét như sấm, lại không thèm để ý đến chiêu toái địa đáng sợ của Âu Dương Lăng Thiên. Đôi cánh băng sau lưng khép lại bao bọc toàn thân, tha chịu một đòn kiếm khí của toái địa, trong tiếng rắc rắc giòn tan khi kiếm khí va vào cánh băng, hắn đã mượn lực lượng kinh khủng đó để tăng tốc lao về phía Thi Liên. Chiến đao trong tay hóa thành lưỡi đao ánh sáng khổng lồ, điên cuồng chém về phía Thi Liên đang có chút kinh hãi. Âu Dương Lăng Thiên giận dữ gầm lên, ném đôi kiếm trong tay, đang định thi triển liệt thiên lao tới, thì đột nhiên một cây phiên tiên mâu dài hơn 2 mét từ trên trời giáng xuống, cắm mạnh trước mặt hắn. Trong lúc Âu Dương Lăng Thiên thực lại, một bóng người bước những bước chân kỳ dị, chỉ 3 lần lướt qua đã áp sát trong phạm vi 5 mét của hắn, chính là gã dịch giới sư cấp 3 của tộc Dực Nhân. Gã dịch giới sư này ném cây phiên tiên mâu trong tay, hai tay chắp lại kết một ấn quyết kỳ lạ. Dưới lòng đất xung quanh hắn vang lên những tiếng rắc rắc liên tục. Trong những tiếng động đó, từng cánh tay máy móc kỳ lạ trồi lên từ dưới đất. Rất nhanh, một mảng đất bị lật tung, một con quái vật máy móc cao gần 4 mét, có 12 cánh tay máy giống như xúc tu hoặc roi ra bỏ lên từ dưới đất. Đôi mắt nó lóe lên ánh sáng xanh, không nói một lời, 12 xúc tu máy móc vung lên quất về phía Âu Dương Lăng Thiên. Đây là quái vật gì? Âu Dương Lăng Thiên không nhịn được hét lên, sau lưng đột nhiên lại vang lên tiếng rắc rắc. Hắn kinh hãi quay đầu lại, thì phát hiện sau lưng mình lại xuất hiện một con quái vật máy móc khác. Con vật này 4 chân chạm đất, giống như một con ma lang khổng lồ, chỉ là toàn thân được cấu thành từ máy móc. Trên đầu có một chiếc sừng duy nhất lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo, trên lưng sói còn có 4 cặp lưỡi đao sắc nhọn như xương. Khi Âu Dương Lăng Thiên vừa vung phong thần kiếm, hét lớn một tiếng để tạo ra một tấm khiên kiếm bảo vệ trước con quái vật máy móc 12 xúc tu, thì con sói máy móc phía sau đã hung hãn lao tới. Âu Dương Lăng Thiên cảm nhận được một luồng áp lực nguy hiểm cực lớn, vội vàng dùng thanh kiếm còn lại phản đòn, nào ngờ tay trái chấn động, một móng vuốt trước của con sói máy móc đã cào mạnh vào lưng hắn. Hắn hừ một tiếng, bay chéo ra ngoài, vội vàng lăn người đứng dậy, hai con quái vật máy móc đã gầm thét lao tới. Chết tiệt, ta hiểu rồi. Nghề nghiệp của gã này có phần giống với triệu hồi sư, chỉ là những thứ triệu hồi ra đều là quái thú máy móc, mà uy lực lại đáng sợ như vậy. Lần này phiền phức rồi, Âu Dương Lăng Tiên thầm nghĩ, hai thanh kiếm đã hợp lại với nhau, từng luồng kiếm khí tỏa ra. Hắn hiểu do gã dịch giới sư trước mặt rất lợi hại, hắn cũng phải dốc toàn lực, nếu không lần này người thất bại có lẽ sẽ là hắn. Gã dịch giới sư cấp 3 không nói một lời, nổ cây phiên thiên mâu trên mặt đất lên, miệng không ngừng lẩm nhẩm. Từ cây phiên thiên mâu mọc ra những xúc tu máy móc, giống như những con chăn khổng lồ, còn thân hình hắn đã theo sát sau hai con quái thú máy móc lao tới. Võ giới sĩ cấp 3 lao về phía Thi Liên, dịch giới sư cấp 3 chặn Âu Dương Lăng Thiên, còn gã chiến giới sĩ thì hợp sức với những người dực tộc đã điên cuồng phản công. Khi một người bị dồn đến đường cùng, sức mạnh phản kháng cũng mạnh mẽ lạ thường. Tất cả người dực tộc đều biết rằng họ không thể mất thành phố này nữa, không còn ai ôm ảo tưởng may mắn. Mỗi người đều liều mạng điên cuồng, Vương Kiến Thành và Trác Thiên Liên cùng với các chiến binh máy móc của Thạch Tuyên lại không thể chống cự nổi, bị luồng sát khí và khí thế cuốn phăng mọi thứ đó đẩy lùi liên tục, tình thế đột nhiên trở nên vô cùng nguy hiểm. Và trong trận chiến này, cuộc chiến quan trọng nhất giữa ba cường giả cuối cùng cũng đã bùng nổ. Cường giả mạnh nhất của tộc Dực Nhân, nữ tử băng Dực, đã sử dụng thiên phú chủng tộc độc nhất của mình, đốt cháy sinh mệnh lực, hóa thân thành băng chi chiến thần sinh ra để chiến đấu. Sức mạnh được đẩy lên đến cảnh giới không thể tưởng tượng. Theo dữ liệu mà máy quét của Thạch Tuyên miễn cưỡng quét được, độ bền của nữ tử băng rực trước mắt đã tăng lên đến con số kinh người 21.000 điểm, sức tấn công cơ bản vượt qua 3.000 điểm, tốc độ còn nhanh hơn một chút so với trạng thái thú thần hợp thể của hắn. Các chỉ số trang bị hoàn toàn áp đảo Thạch Tuyên và Lâm Giao hiện tại, những luồng năng lượng hủy diệt khóa chặt hai người. Thạch Tuyên nhìn tình hình xung quanh, thấy gã võ giới sĩ lao về phía Thi Liên, trong lòng không khỏi nóng ruột, không còn quan tâm đến áp lực hủy diệt trước mắt nữa, hai chân khẽ đạp, xoay người định chặn gã võ giới sĩ cấp 3 kia. Lâm Giao là một siêu cường giả, khả năng nắm bắt thời cơ chiến đấu tự nhiên cũng là hàng đầu. Nàng cũng hành động ngay lập tức, ném cây phệ lôi trượng trong tay phải ra, tay trái lật lại, trên đó lóe lên hai chữ vô hạn, vô vào phệ lôi trượng. Phệ lôi trượng bị tay trái nàng vỗ trúng, lập tức bùng lên ánh sáng xanh trắng chói mắt, trong tiếng lách tách vang lên, phệ lôi trượng với một uy thế gần như điên cuồng, hóa thành một cây trượng sấm sét khổng lồ phun ra tia điện, cắm xuống giữa nữ tử băng rực và Thạch Tuyên. Phụt phụt phụt, sáu tiếng nổ liên tiếp vang lên, cây phệ lôi trượng khổng lồ cắm dưới đất đột nhiên chia thành sáu, hóa thành một màn chắn sấm sét, hoàn toàn ngăn cách không gian giữa nữ tử băng rực và Thạch Tuyên. Mục đích của chiêu này không phải là tấn công nữ tử băng rực, mà là để nàng không có khả năng ngăn cản Thạch Tuyên. Chỉ cần cho Thạch Tuyên tìm được cơ hội, với sức mạnh của hắn, đủ để trong vài phút giải quyết ba cường giả cấp 3 còn lại của tộc Dực Nhân. Đến lúc đó, mọi người hợp sức, dưới sự hỗ trợ của Thi Liên, dù nữ tử băng rực này có trở nên mạnh đến đâu, cuối cùng cũng chắc chắn sẽ ngã xuống. Chỉ cần cho Thạch Tuyên vài phút là đủ. Chương 128, siêu cường giả gục ngã. Lâm Giao biết rõ đạo lý này, nữ tử băng rực đã đốt cháy sinh mệnh hóa thân thành băng chi chiến thần mạnh nhất tự nhiên cũng hiểu. Nàng không động, chỉ duỗi tay phải nắm lấy bộ giáp máy móc như băng điều tre ở eo bụng, dùng sức giật mạnh lên, máu tươi bắn tung tóe, trong khoảnh khắc nhuộm đỏ bộ giáp băng trong suốt. Dưới lớp giáp băng ở bụng nàng đã hiện ra một lỗ hổng đỏ máu, từ trong đó một cột sáng màu đỏ máu bắn ra, không thể tả được tốc độ và uy lực của cột sáng này. Lâm Giao chỉ thấy trận pháp phòng ngự siêu mạnh lục liên hoàn lôi trượng mà mình dày công bố trí bị phá hủy như giấy. Thạch Tuyên với tốc độ nhanh như chớp cũng gầm lên một tiếng, không kịp né tránh, miễn cưỡng bung cánh tay rực lòng tí bên trái ra đỡ, đồng thời kích hoạt thủ hộ thánh thuẫn. Xoay một tiếng, thánh thuẫn vừa chạm vào cột sáng đỏ máu đã vỡ tan ngay lập tức. Vạn điểm sinh mệnh không chịu nổi một đòn. Thạch Tuyên hét lên một tiếng thảm thiết, thân thể như diều đứt dây bay văng ra xa, một cơn mưa máu tung tóe trên không trung. Cột sáng đỏ máu phá hủy trận pháp phòng ngự lôi trượng của Lâm Giao, đánh bay Thạch Tuyên xong, uy thế không giảm, tiếp tục lao vào đám đông chiến binh máy móc, không gì cả nổi, tạo ra một con đường dài trong đám chiến binh. Bất kỳ chiến binh máy móc nào bị cột sáng này chạm phải đều nổ tung, hóa thành bụi và mảnh vụn. Khủng khiếp không thể tưởng tượng. Nữ tử băng rực sau khi vén tấm giáp băng ở vùng bụng dưới, tung ra đòn hủy diệt này, sắc mặt cũng hơi biến đổi. Ngay sau đó, nàng hạ giáp băng xuống, tấm giáp lại dính chặt vào vùng bụng dưới, mọi thứ trở lại bình thường. Thân hình nàng bắt đầu di chuyển, như một tinh linh băng tuyết, lại tựa một bóng ma, chỉ một cái lướt đã xuất hiện trước mặt Lâm Giao. Cây trường mâu cơ khí trong tay trái nàng rối ra, từ tay trái nàng, từng lớp vảy băng kéo dài đến cây trường mâu, rất nhanh biến cây trường mâu thành một chiến mâu băng điêu. Băng mâu khẽ nhích, đã đâm thủng tấm khiên sấm sét hộ thân của Lâm Giao. Lâm Giao đã hồi phục từ cơn kinh ngạc, không hổ danh là siêu cường giả cấp 3. Tay phải nàng lật lại, phệ lôi trượng hiện ra, vung ngược lại, chặn đứng băng mâu. Ken một tiếng giòn tan chói tai. Băng mâu và lôi trượng đều bắn ra những luồng năng lượng bị diệt. Rõ ràng Lâm Giao yếu hơn một chút khi đối mặt với nữ tử băng rực đã hóa thân thành băng chi chiến thần, không khỏi run tay, loạn trọn lùi lại. Nữ tử băng rực một đòn đánh lui Lâm Giao, nhưng thân hình lại đột ngột lướt đi, bỏ qua Lâm Giao, lao về phía Thạch Tuyên vừa ngã ở bên kia. Thực lực đã đạt đến cảnh giới siêu cường giả cấp 3 như Lâm Giao và Thạch Tuyên, khi gặp phải kẻ địch, dù không địch lại, nhưng nếu muốn bảo toàn tính mạng thì không khó. Nữ tử băng rực này sau khi đốt cháy sinh mệnh, tuy trở nên vô cùng đáng sợ, nhưng nếu muốn dễ dàng giết chết Lâm Giao hoặc Thạch Tuyên thì vẫn không dễ. Vì vậy, nàng không nghĩ đến việc giết họ, mà là tạm thời cầm chân họ, đợi đồng bạn của mình giết chết những người khác, sau đó họ sẽ hợp sức tấn công hai người cuối cùng này. Thương giới sứ tự tin rằng trước khi sinh mệnh của mình cháy hết, có thể giết chết hai kẻ địch lớn nhất này để chôn cùng mình. Thạch Tuyên vừa phải chịu đòn tấn công hủy diệt của cột sáng đỏ máu, thánh thuẫn bị phá, may mà hắn đã vung rực long tí ra đỡ. Nhưng dù là rực long tí cứng rắn vô song, lúc này cũng đã nứt vỡ, từng dòng máu tươi rỉ ra từ các vết nứt. Dưới sự hỗ trợ của kỹ năng của Thi Liên, tổng độ bền vốn cao tới 22.960 điểm đã giảm xuống còn 19.500 điểm. Sau khi phá vỡ thánh thuẫn mà vẫn có thể làm hắn mất nhiều độ bền như vậy, sự đáng sợ của cột sáng đỏ máu có thể tưởng tượng được. Ngã mạnh xuống đất, Thạch Tuyên cảm thấy cánh tay trái đau rát, trong đầu, Dực Long Thần không ngừng gào thét thảm thiết. Dực Long Tí chính là do bản thể của nó khải hóa thành, bây giờ Dực Long Tí bị thương, Dực Long Thần tự nhiên cũng bị thương nặng, không nhịn được oa oa kêu cái gì. Đột nhiên một tiếng gió rít lên, Thạch Tuyên không cần nghĩ cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Gia đa hoàng kim quét qua, thân hình hắn đã lao chéo ra ngoài, bước long võ bát bộ hiểm hóc né được. Ầm. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, nơi hắn vừa ngã xuống hiện ra một cái hố sâu không thấy đáy. Xích Long Thương trong tay phải đâm ngược ra sau, ken một tiếng chặn đứng cây băng mâu đang đuổi theo, Thạch Tuyên lập tức kích hoạt kỹ năng phụ lòng diễm thổ thức. Hắn bỏ lại Xích Long Thương, xoay người, mượn lực xoay này, cánh tay trái vang lên tiếng rắc rắc, khải hóa lại, Dực Long Tí phục hồi như cũ, ánh sáng đen bắn ra, đã mang theo tử thần chi lực và năng lượng bạo tạc đánh mạnh ra. Trên Xích Long Thương, phương một tiếng, ba con hỏa long phun ra. Nữ tử băng rực này dùng cây băng mâu trong tay, ba tiếng nổ liên tiếp vang lên, ba con hỏa long lần lượt gãy nát. Cánh tay trái của nàng đã bung ra, cánh tay được bao bọc bởi băng điêu này trong nháy mắt đã va chạm với Rực Long Tí của Thạch Tuyên trên không trung không dưới 10 lần. Binh 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 10 tiếng va chạm liên tiếp, Thạch Tuyên đã đẩy sức mạnh lên đến đỉnh điểm, cộng thêm tử thần chi lực và năng lượng bạo tạc bỏ qua phòng ngự, nhưng vẫn không thể địch lại, bị ép lùi liên tục. Sau 10 đòn, Thạch Tuyên đã lùi 10 bước, cánh tay rồng khải hóa đầy những vết nứt nhỏ, từ trong đó, máu tươi từ từ rỉ ra trông rất đáng sợ. Chết tiệt. Rực Long Thần gầm thét như sấm trong đầu Thạch Tuyên. Nó rõ ràng cũng đã nổi giận. Từ khi giáng lâm đến thế giới này, nó chưa từng một lần nào chịu thiệt thòi như vậy trong một trận chiến thực sự, ngoại trừ lần bị Thạch Tuyên đánh cho một trận tơi bời. Nhưng đó dù sao cũng là chủ nhân trên danh nghĩa của nó, còn lần này, đối thủ là kẻ địch. Nữ tử băng rực này đốt cháy sinh mệnh lực, sức mạnh ngày càng lớn, uy lực ngày càng đáng sợ. Dưới những va chạm, vụ băng trên cánh tay trái không ngừng vỡ nát bay ra, nhưng nàng hoàn toàn không quan tâm. Dưới sự bổ sung của đôi cánh băng sau lưng, mọi tổn thất đều được sửa chữa hoàn toàn trong nháy mắt. Phía sau, Lâm Dao đã lao tới trong cơn thịnh nộ. Trận pháp lục trượng mà mình bố trí lại bị phá dễ dàng như vậy, Lâm Dao cũng cảm thấy kinh ngạc và tức giận. Trong tay trái, hai chữ vô hạn không ngừng nhảy múa, những tia sét chạy quanh người. Giây phút này, Lâm Dao đã trở nên như một vị thần sấm sét. Rực Long Tí khải hóa bị đánh cho vỡ nát, Rực Long Thần không ngừng gầm thét. Cuối cùng, lòng tự trọng bị tổn thương, nó bắt đầu toàn lực phối hợp với Thạch Tuyên để thể hiện uy lực thực sự của mình. Từ trước đến nay, vì sự không hợp tác của Rực Long Thần, Thạch Tuyên đều không thể phát huy được sức mạnh lớn nhất sau khi hợp thể với nó. Giây phút này, dưới áp lực chưa từng có, Rực Long Thần không cam chịu nhục nhã, bắt đầu toàn tâm toàn ý phối hợp với Thạch Tuyên. Chỉ thấy từ cánh tay trái của Thạch Tuyên, những dòng chất lỏng màu xanh có thể nhìn thấy bằng mắt thường chảy ra, men theo tay trái của Thạch Tuyên không ngừng kéo dài khải hóa trên cơ thể hắn. Lòng bàn tay trái, cánh tay trái, vai trái, ngay sau đó, xoẹt một tiếng giòn tan, diện tích khải hóa đã lan đến sau lưng Thạch Tuyên, mọc ra một cánh rồng máy móc màu xanh, khiến toàn bộ cánh tay trái cùng nửa lưng của Thạch Tuyên đều tiến vào trạng thái khải hóa. Năng lực này, rõ ràng là khi Thạch Tuyên hợp thể với cựu vị yêu hồ Lily cũng tuyệt đối không thể đạt được. Lần đầu tiên khải hóa ra một diện tích lớn như vậy, Thạch Tuyên cảm thấy kinh ngạc. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng trong cơ thể mình, trong một cánh tay trái, sức mạnh như suối nguồn gầm thét tuôn ra. Phập, phồng. Trong cánh tay trái, dường như có thêm một trái tim mạnh mẽ, đang không ngừng đập, phát ra những tiếng đập rõ ràng. Trong khoảnh khắc này, Thạch Tuyên đã hiểu ra, đây là một trái tim rồng thực sự. Trái tim của Rực Long Thần. Chương 129, đại thế đã mất dưới sự phối hợp của Rực Long Thần, không chỉ diện tích khải hóa tăng lên, mà Rực Long Thần còn thực sự thức tỉnh trong trạng thái hợp thể. Bây giờ không còn lấy Thạch Tuyên làm chủ đạo, triệu hồi thú làm phụ trợ, mà đã tiến vào trạng thái hợp nhất thực sự. Bất kể là người hay thú, họ đều là chủ đạo, là một thể không thể tách rời, không còn phân biệt chính phủ nữa. Đây mới là trạng thái hoàn mỹ thực sự của thú thần hợp thể, cảnh giới này mới có thể phát huy hết sức mạnh đỉnh cao của Thạch Tuyên và Rực Long Thần. Rực Long Thần, chúng ta lên đi. Được. Lên. Giết chết con mụ khốn kiếp này. Chơi chết nó 100 lần. Hiếm thấy thay, lần này mục tiêu của Rực Long Thần và Thạch Tuyên lại hoàn toàn nhất trí. Một người một rồng, vào khoảnh khắc này, suy nghĩ đã hợp làm một, đó chính là đánh bại người phụ nữ trước mắt. Chiếc cánh đơn trên lưng trái khẽ rung lên, tốc độ của Thạch Tuyên lại tăng vọt, vụt bay ra ngoài. Nửa người trên của hắn tuôn trào thanh quang, để lại một tàn ảnh màu xanh giữa không trung, còn thực thể của Thạch Tuyên đã áp sát đến trước mặt băng rực nữ tử. Rầm 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 rầm. Tiếng nổ liên tiếp vang lên, phệ lôi trượng trong tay Lâm Dao điên cuồng vung dậy, từng đạo lôi điện khổng lồ to bằng mặt bàn điên cuồng giáng xuống băng rực nữ tử. Giữa cơn mưa sấm sét điên cuồng, băng rực nữ tử vừa né tránh vừa cận chiến với Thạch Tuyên đang lao tới. Không khí giữa hai người không ngừng chấn động, tạo ra những tiếng rít chói tai hơn. Trên mặt đất, từng cái hố sâu xuất hiện, Lâm Dao đã thể hiện triệt để đặc tính chức nghiệp của một pháp sư cấp 3 có sức tấn công mạnh nhất. Các loại ma pháp hệ lôi kinh hoàng khóa chặt băng rực nữ tử, điên cuồng oanh tạc. Giữa làn mưa đạn đó, cuộc cận chiến giữa Thạch Tuyên và băng rực nữ tử cũng đã đến hồi gay cấn. Lần này, cánh tay rực long khải hóa của Thạch Tuyên không còn nứt vỡ, ngược lại càng va chạm thì thành quang càng tuôn trào, màu sắc càng lúc càng sáng. Rực Long Thần không ngừng gầm lên phấn khích, tiếng tim rồng bên trong ngày một vang dội, cánh tay rồng khải hóa của hắn gần như sắp thực sự sống lại, hóa thành một sinh mệnh thể thực thụ. Có những lúc, cánh tay rồng thậm chí còn nhanh hơn cả suy nghĩ của hắn một chút, đánh trúng mục tiêu. Điên cuồng, trận chiến của ba siêu cường giả nhanh chóng tiến vào cảnh giới phi nhân. Trong phạm vi mấy chục mét, tiếng nổ không ngớt bên tai, giữa những luồng năng lượng kinh hoàng, bất kỳ sinh vật nào vô tình bị cuốn vào đều sẽ bị xé nát thành tro bụi trong nháy mắt. Thạch Tuyên càng đánh càng hăng, còn băng rực nữ tử để chống lại đòn tấn công liên thủ của hai siêu cường giả, chỉ có thể không ngừng đốt cháy ngày càng nhiều sinh mệnh lực, đẩy bản thân lên cảnh giới mạnh hơn. Vào khoảnh khắc này, sức mạnh của họ đều đã đạt đến trạng thái đỉnh cao của siêu cường giả cấp 3, nếu tiến thêm một bước nữa, họ sẽ thực sự trở thành tuyệt thế cường giả cấp 3. Từ mặt đất đánh xuống lòng đất, rồi lại từ lòng đất đánh lên không trung, băng rực nữ tử và Thạch Tuyên, vào khoảnh khắc này, đều đã đẩy sức mạnh của mình lên cảnh giới đỉnh cao nhất. Cánh đơn của Thạch Tuyên chấn động, vậy mà có thể bay lượn trong thời gian ngắn trên không trung. Lâm Dao thì hai tay hợp lại nắm chặt phệ lôi trượng, ma năng như vô tận, các loại ma pháp kinh hoàng điên cuồng quanh tạc. Vòng chiến đấu từ mấy chục mét ban đầu dần dần mở rộng, cuối cùng trong phạm vi trăm mét, không một sinh vật nào dám đến gần. Vị võ giới sĩ cấp 3 kia gánh vác hy vọng của cả tộc Dực Nhân và mấy phút quý giá mà băng Dực nữ tử dùng tính mạng đổi lấy, mang theo tâm nguyện cuối cùng rằng người mình yêu sắp ngã xuống, đã đẩy sức mạnh lên đến đỉnh điểm. Mục tiêu hắn chọn chính là Thi Liên, hắn muốn giải quyết Thi Liên trong thời gian ngắn nhất, sau đó liên hợp với các đại cường giả khác, lần lượt giết chết mấy người loài người này, cuối cùng tập hợp toàn tộc, một lần tiêu diệt kẻ địch. Có thể nói, võ giới sĩ duy nhĩ này đã gánh vác hy vọng cuối cùng của tất cả tộc Dực Nhân. Việc chọn Thi Liên làm mục tiêu đầu tiên cũng không sai, thông thường, các chức nghiệp phụ trợ là những người có sức tấn công yếu nhất, với thực lực của một cường giả đỉnh cao như hắn, muốn giết một chức nghiệp tư tế cũng không khó. Lúc này, những người khác đều đã bị cầm chân, Thi Liên không thể không một mình đối mặt với võ giới sĩ đáng sợ. Trên đầu là một vầng trăng non, trên mặt Thi Liên lại không hề lộ ra vẻ sợ hãi, nàng không ngừng vùng quyền trượng, dũng cảm nên đón vị võ giới sĩ này. Võ giới sĩ Duy Nhĩ gầm lên như sấm, thi triển tất cả các phương pháp và kỹ năng mà mình có thể nghĩ ra, thanh thế kinh thiên động địa. Thế nhưng, Thi Liên lại như luôn biết trước hành động của hắn một bước, hiểm hóc né tránh. Rất nhanh, vị võ giới sĩ này đã sốt ruột, hắn bắt đầu sợ hãi. Hắn không sợ khả năng của Thi Liên có thể né tránh tất cả kỹ năng của mình, mà là sợ hãi hậu quả mà tộc Dực Nhân sẽ phải đối mặt nếu hắn không giải quyết được Thi Liên. Băng Dực Nữ Tử đốt cháy sinh mệnh tuy có thể đổi lấy sức mạnh vô song, nhưng nhiều nhất là 10 phút, sinh mệnh sẽ cháy cạn mà ngã xuống. Vốn dĩ, vị võ giới sĩ này đã lên kế hoạch trong vòng 5 phút giải quyết Thi Liên, Âu Dương Lăng Thiên và những người khác, sau đó liên hợp với hai cường giả cấp 3 còn lại, Cẩm Chân Lâm Dao hoặc Thạch Tuyên, mà với sức mạnh của Băng Dực Nữ Tử lúc này, chắc chắn có thể giải quyết người còn lại. Như vậy thì trong mấy phút tiếp theo, họ có thể hoàn toàn tiêu diệt Lâm Dao và Thạch Tuyên. Nếu có thể giết chết kẻ địch trước khi Băng Dực Nữ Tử hoàn toàn đốt cháy sinh mệnh, có lẽ Băng Dực Nữ Tử sổ mẹ còn có khả năng sống sót, nhưng bây giờ, hắn lại ngay cả một Thi Liên cũng không giải quyết được, chớp mắt đã lãng phí 2 phút. Vị võ giới sĩ này gầm lên một tiếng, quay đầu bỏ qua Thi Liên, chuẩn bị lao về phía Âu Dương Lăng Thiên ở bên kia. Lúc này, Âu Dương Lăng Thiên dưới sự tấn công của vị dịch giới sư kia đã rơi vào thế hạ phòng, nếu hắn tham gia liên thủ với dịch giới sư, hắn tự tin có thể giải quyết Âu Dương Lăng Thiên trong vòng 1 phút, sau đó sẽ lần lượt giết chết Vương Kiến Thành và Trác Thiên. Còn nữ tư tế của loài người này tuy có năng lực như dự đoán trước, nhưng nếu giết chết 3 người Âu Dương Lăng Thiên, bọn họ mấy người liên thủ tấn công nữ tư tế này, võ giới sĩ tin rằng dù nàng có dự đoán được cũng không thể chống đỡ nổi nửa giây. Bọn họ vẫn còn cơ hội. Vị võ giới sĩ cấp 3 này không chút nghĩ ngợi, bỏ qua Thi Liên, lao thẳng đến Âu Dương Lăng Thiên, định đoạt mạng hắn. Nào ngờ đúng lúc này, Thi Liên khẽ quát một tiếng, ném mạnh cây quyền trượng trong tay. Một luồng bạch quang chói mắt lóe lên, nàng vậy mà chủ động tấn công. Vị võ giới sĩ kia cực lại, buộc phải lùi một bước, giơ vũ khí lên chống đỡ. Nhưng từ phía bên kia, một tiếng cười dài vang vọng, hai thủ cấp tộc Dực Nhân đã văng lên không trung. Giữa làn máu tươi bắn tung tóe, du hiệp Vương Kiến Thành của Bắc Hàn Thành đã vung tay dương kiếm, lao tới như vũ bão. Còn vị chiến giới sĩ của tộc Dực Nhân đã bị Trác Thiên cầm chân, hai bên ngang tài ngang sức, tạm thời không ai làm gì được ai. Vương Kiến Thành rết ra khỏi vòng đây, liên thủ với Thi Liên, vị võ giới sĩ này lập tức bị cầm chân, kế hoạch thất bại. Hắn đành phải chủ công Vương Kiến Thành, mỗi lần Vương Kiến Thành không địch lại, Thi Liên lại tấn công tới. Khi bị võ giới sĩ này tấn công Thi Liên thì Vương Kiến Thành lại nhất định xen vào kiềm chế, ép hắn phải từ bỏ mà quay lại phòng thủ. Cứ như vậy, ba người không ai làm gì được ai, tuy Vương Kiến Thành và Thi Liên khó làm bị thương vị võ giới sĩ này, nhưng võ giới sĩ Duy Nhĩ cũng khó mà thắng được hai người. Chớp mắt, 5 phút đã trôi qua, vị Duy Nhĩ này lo lắng đến toát mồ hôi lạnh, càng vội càng loạn, tuy không ngừng gầm thét, sức mạnh càng lúc càng lớn, nhưng độ chính xác lại giảm đi, không những không làm bị thương hai người, ngược lại bản thân vì tâm hoảng ý loạn, liên tục bị Vương Kiến Thành đánh trúng. Số may ạ. Vị võ giới sĩ cấp 3 Duy Nhĩ phát ra tiếng gào thét thê lương, toàn thân hắn đẫm máu. Hắn nhìn thấy theo thời gian trôi đi, tuy tộc Dực Nhân chiếm ưu thế về số lượng, các chiến sĩ cơ giới của Thạch Tuyên tổn thất nghiêm trọng, có vẻ như chiếm thế thượng phong, nhưng hắn hiểu rằng, tộc Dực Nhân của họ đã hoàn toàn thất bại, sắp bị xóa sổ khỏi thế giới này. Vị chiến giới sĩ này bị Vương Kiến Thành và Thi Liên vây khốn, không làm được gì, còn Băng Dực Nữ Tử Sô Mẹ một mình chiến đấu với hai siêu cường giả, đốt cháy sinh mệnh, vào giây phút cuối cùng, đã tỏa ra ánh sáng vô song. 10 phút này, có thể nói là khoảnh khắc huy hoàng nhất trong đời nàng. Trong khoảng thời gian này, ngay cả ánh sáng của Thạch Tuyên và Lâm Dao cũng hoàn toàn bị nàng che lấp. Dùng sức một người, chiến đấu với hai siêu cường giả cấp 3 gần như vô địch mà không bại, vinh quang này đã đủ để chấn động thế nhân. Theo thời gian trôi đi, ánh sáng tỏa ra từ người Băng Dực Nữ Tử ngày càng rực rỡ, sức mạnh dường như càng lúc càng mạnh. Cuối cùng, cả bầu trời đều bị ánh sáng trắng của nàng bao phủ, ngay cả Thạch Tuyên và Lâm Dao cũng không thể không lùi bước trước mũi nhọn của nàng. Khi mọi người đều bị sức mạnh này chấn động đến mức phải ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy Băng Dực Nữ Tử đã hóa thành một quang nhân như tơ băng, lao vút lên trời. Khi đạt đến đỉnh điểm, ánh sáng quanh người nàng cuối cùng cũng từ cực thịnh chuyển sang suy yếu, thân thể nàng đã bắt đầu rơi xuống từ không trung. Cảnh tượng này đã lưu lại trong tâm trí mọi người một thời gian rất dài. Vào khoảnh khắc này, ngay cả Thạch Tuyên và Lâm Dao cũng không khỏi dừng lại động tác, ngây người nhìn. Với nhãn lực của họ, lúc này tự nhiên đã nhìn ra Băng Dực Nữ Tử đột nhiên trở nên mạnh mẽ đến khó tin như vậy, chắc chắn là đã hy sinh thứ gì đó để đổi lấy, và bây giờ, nàng cuối cùng đã đến giới hạn. "Số may ạ." Vị võ giới sĩ kia gào lên thê lương, vậy mà từ bỏ phòng ngự, bị Tây Dương kiếm của Vương Kiến Thành đâm xuyên qua ngực. Hắn mặc cho thanh kiếm vẫn cắm sâu trong người, vẫn lao về phía sổ mẹ đang rơi từ trên trời xuống. Vương Kiến Thành cũng sững sờ, nhất thời quên cả việc kích hoạt kỹ năng phụ của Tây Dương kiếm. Võ giới sĩ Duy Nhĩ điên cuồng lao tới, toàn thân máu me đầm địa, cuối cùng, hắn đã đỡ được Băng Dực Nữ Tử sổ mẹ rơi từ trên không trung xuống. Lúc này, lớp giáp băng trên người sổ mẹ đang không ngừng tự động vỡ vụn biến mất, cùng với cả thân thể của nàng. "Sổ mẹ ạ." Duy Nhĩ gào lên thê lương, ôm chặt nàng vào lòng, hai mắt ướt lệ. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa đến lúc đau lòng. Ngay cả cường giả của dị tộc cũng có tình cảm. Có tình yêu. Tình yêu không phải là độc quyền của loài người. Thạch Tuyên, Lâm Dao, Thi Liên và những người khác vào khoảnh khắc này đều có chút kinh ngạc, nhìn cảnh tượng trước mắt, mỗi người đều kỳ lạ không nói lời nào, cũng không ra tay. Vào khoảnh khắc này, họ đều đã nhìn ra, vị băng dược nữ tử này, sau khi thể hiện sức mạnh như quỷ thần, sắp phải ngã xuống. Hóa ra, nàng đã dùng sinh mệnh của mình để đổi lấy 10 phút mạnh mẽ. Cái chết của băng dược nữ tử cũng đồng nghĩa với sự bại vong của tộc dược nhân, điểm này không ai có thể phủ nhận. Võ giới sĩ duy nhi của tộc dược nhân ôm thân thể đang tan rã của băng dược nữ tử, không ngừng gào thét, như một con thú bị dồn đến đường cùng tuyệt vọng. Duy nhi đừng buồn, băng dược nữ tử sổ mẹ biết mình sắp chết, nhưng ngược lại không có bao nhiêu sợ hãi, mà lại mỉm cười nhàn nhạt, trong mắt dâng lên sự dịu dàng vô hạn, cố gắng đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của vị võ giới sĩ này, lẩm bẩm, "Duy nhi, chúng ta thua rồi nhưng chúng ta đều đã cố gắng hết sức, ta lại quá. Duy nhi có thể ôm chặt ta không ngừng." "Ừm." Duy nhi lệ như mưa, ôm chặt sổ mẹ trong lòng, cuối cùng có thể chết trong vòng tay của chàng. May a rất mãn nguyện rồi, chỉ tức là suốt thời gian qua em luôn liều mạng muốn tăng cường sức mạnh chúng ta, ngay cả một lần hẹn hò cũng chưa từng có. Duy nhi thật sự rất muốn cùng chàng một lần hẹn hò. Bàn tay thon thả của sổ mẹ đang nhẹ nhàng vuốt ve gò má của vị võ giới sĩ này lặng lẽ buông xuống, tinh thể giữa trán nàng cạch một tiếng vỡ tan. Siêu cường giả cấp 3, nữ thần mạnh nhất của tộc dược nhân, thương giới sứ cấp 3, băng dược nữ tử sổ mẹ ạ, đã chết. Võ giới sĩ Duy nhi ôm chặt sổ mẹ ạ trong lòng, bên hai chỉ vang vọng giọng nói của nàng. Rất muốn cùng chàng một lần hẹn hò, rất muốn cùng chàng một lần hẹn hò. Duy nhi không khỏi ngây người. Sổ mẹ ạ, hóa ra ngươi cũng yêu ta, ngươi cũng yêu ta, hạ hạ, tại sao đến giây phút cuối cùng, ta mới vụt mất chứ hạ hạ. Duy nhi đột nhiên cười lớn điên cuồng. Thạch Tuyên ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, một cảm giác không thể diễn tả dâng lên trong lòng, trong đầu không khỏi nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp băng dược nữ tử, cảnh tượng đó như mới xảy ra ngày hôm qua. Trong thế giới mê cung của tiên giới Tháp Đâm U đó, khi bản thân sắp bị hạ độc thủ, một con chim băng màu xanh lam từ trên trời giáng xuống, băng dược nữ tử lúc đó chính là cưỡi con chim băng màu xanh lam đó mà đến, giơ tay một cái đã đánh lui vị chiến hoàng cấp 3 đáng sợ kia. Trong lòng Thạch Tuyên lúc đó, băng dược nữ tử như một nữ thần. Thế nhưng, trò chơi của các vị thần tàn khốc đã ép buộc họ phải tàn sát lẫn nhau, cuối cùng, băng dược nữ tử đã ngã xuống, trong đó còn có một phần công lao của chính mình. Ha, Thạch Tuyên cười nhạt, miệng đầy bị đắng, không khỏi nhìn xuống đôi tay của mình, trong thoáng chốc, như thấy được đôi tay mình đầy máu tanh. Mình đã giết bao nhiêu sinh mệnh rồi? Tiếp theo, còn phải giết bao nhiêu nữa mới có thể dừng lại cái trò chơi của các vị thần chết tiệt này? Còn phải chết bao nhiêu người nữa? Võ giới sĩ Duy Nhi ôm thi thể dần lạnh đi của sổ mẹ ạ, cười một cách thê lương, trang bị trên người lặng lẽ tự động giải trừ, khuôn mặt xám như tro tàn. Tất cả đều kết thúc rồi, cô đơn đều kết thúc rồi, mẹ a nàng phải đợi ta, ta sẽ đến với nàng ngay. Nàng không hắn đưa tay phải lên, lật lòng bàn tay lại rồi đập vào giữa trán mình. Duy Nhi, bên kia, vị dịch thú sư của tộc dược nhân hét lên, nhìn cảnh tượng trước mắt, tay chân lạnh ngắt, giọng nói khàn đặc đến mức chính hắn cũng giật mình, hắn hiểu, lại thế đã mất. Máu tươi từ trán không ngừng tuôn ra, vị võ giới sĩ Duy Nhi lộ ra một nụ cười kỳ quái, ôm thi thể của sổ mẹ đang dần tan biến vào không khí, ngã xuống đất, mất đi tất cả sinh khí. Ngay cả cường giả cấp 3, nếu giải trừ trang bị, tinh thể cũng vô cùng yếu ớt, một đòn là vỡ nát. Võ giới sĩ cấp 3 của tộc dược nhân đã chết. Hai cường giả mạnh nhất của tộc dược nhân ngã xuống, những người còn lại chấn động không ngôi, đột nhiên một tiếng hô vang như sấm, vô số người của tộc dược nhân xông lên, điên cuồng lao về phía Thạch Tuyên, Lâm Dao và những người khác. Còn một số người khác, dưới sự thúc đẩy của bản năng mà chạy trốn về phía sau, dù biết rằng nếu thành trì thất thủ cũng sẽ bị xóa sổ, nhưng cái chết cận kề, bản năng sinh tồn vẫn khiến họ muốn chạy trốn. Lâm Dao vẻ mặt lạnh như băng, cái chết của sổ mẹ ạ và Duy Nhị không mang lại cho nàng nhiều chấn động, nàng ném phệ lôi trượng ra, và đạo lôi điện điên cuồng giáng xuống, những người của tộc dược nhân xông lên đều kêu la thảm thiết, trong nháy mắt đã ngã xuống không dưới 30 người. Đối mặt với siêu cường giả cấp 3, những người trang bị cấp 1, cấp 2 của tộc dược nhân hoàn toàn không có sức phản kháng. Đây là một cuộc tàn sát. Thạch Tuyên lại bị cái chết của băng dược nữ tử và vị võ giới sĩ kia làm chấn động, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, bất giác mất đi hứng thú tham gia vào cuộc tàn sát. Băng dược nữ tử và võ giới sĩ Duy Nhi chết, trụ cột tinh thần của tộc dược nhân đã sụp đổ, tất cả mọi người đều điên cuồng, hoặc chạy trốn tứ tán, hoặc điên cuồng xông lên, nhưng dưới ma pháp kinh hoàng của Lâm Dao, tất cả đều hóa thành tro bụi. Trong đó, một chiến giới sĩ vung vẩy một đôi long đao màu xanh, điên cuồng xông lên, nào ngờ Lâm Dao dùng một ma pháp triệu hồi vẫn thạch lôi điện đánh xuống, hắn đã bị đánh chết không còn một mảnh vụn. Không biết từ lúc nào, Thi Liên đã lặng lẽ đến bên cạnh Thạch Tuyên, có chút ngây ngẩn nhìn hắn. Cửu Vĩ yêu hồ Lily bảo vệ bên cạnh Thạch Tuyên, chín cái đuôi lửa điện cuồng vùng ra, như chín con hỏa long, bất cứ người nào của tộc dược nhân dám đến xâm phạm chủ nhân của nàng, đều bị đuôi lửa của nó đánh chết. Nàng và chủ nhân tâm ý tương thông, nàng cảm nhận rõ ràng được tâm trạng sa sút của chủ nhân lúc này. Thạch đại ca, tình yêu của họ rất cảm động, Thi Liên bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Thạch Tuyên hơi trầm mặc, nhìn cuộc tàn sát một chiều trước mắt. Dưới sự dẫn dắt của Lâm Dao, Âu Dương Lăng Thiên, Vương Kiến Thành và Chắc Thiên, đại quân tộc dược nhân yếu ớt như gà đất chó sành, không chịu nổi một đòn. Sinh ly từ biệt, cảnh tượng trước mắt này, trong tương lai có phải cũng sẽ đến lượt họ không? Thạch Tuyên có chút run rẩy không rõ nguyên nhân. Âu Dương Lăng Thiên ném phong thần kiếm trong tay ra, kích hoạt kỹ năng phụ, từng đạo phong nhận gào thét bay ra, trong nháy mắt đã tiêu diệt ít nhất 7-8 người của tộc dược nhân, miệng đột nhiên bật ra một tiếng cười cuồng loạn, muốn chạy. Người chạy đi đâu? Thân hình như mũi tên bắn ra, song kiếm bay múa, từng người một của tộc dược nhân ngã xuống, còn thân hình hắn lại lao thẳng về phía một mục tiêu nào đó ở phía sau của tộc dược nhân. Hóa ra, Âu Dương Lăng Thiên dựa vào tạo hóa thạch thành chủ mà mình sở hữu, có thể rõ ràng nắm bắt được tung tích của các thành chủ khác cũng sở hữu tạo hóa thạch. Vị thành chủ của tòa thành cuối cùng thuộc tộc dược nhân này, không phải là hai vị cường giả cấp 3 kia, mà là một người trang bị cấp 2 không mấy nổi bật, luôn ẩn mình ở cuối đám đông. Còn Âu Dương Lăng Thiên và những người khác, trước đó vì phải đối mặt với các cường giả cấp 3, cũng không kịp để ý đến hắn. Khi mấy đại cường giả băng dược nữ tử ngã xuống, Âu Dương Lăng Thiên đột nhiên cảm ứng được vị thành chủ cuối cùng của tộc dược nhân có tạo hóa thạch này vậy mà đang không ngừng lùi về phía sau như muốn chạy trốn, thế này còn ra thể thống gì? Lập tức cười lớn một tiếng, phá vỡ vòng vây của tộc dược nhân, đuổi theo. Gào. Đột nhiên hai tiếng gầm vang lên, hai con quái vật cơ giới lao tới, vị cường giả cấp 3 cuối cùng còn lại của tộc dược nhân, Dịch Giới Sư, xuất hiện, dẫn theo hai con thú cơ giới chặn đường Âu Dương Lăng Thiên. Chết tiệt. Mọi người mau đến đây, thành chủ của tộc dược nhân muốn chạy trốn. Âu Dương Lăng Thiên không khỏi lớn tiếng hét lên. Ầm. Lời hắn còn chưa dứt, trên bầu trời một cây thương sấm sét phun ra tia chớp xanh trắng điên cuồng bắn xuống, con ma lang cơ giới mà vị dịch thú sư kia triệu hồi gầm lên một tiếng, bị thương sấm sét đâm xuyên ghim chặt xuống đất. Ngay sau đó, từng cây thương sấm sét nối tiếp nhau như mưa giáng xuống. Chương 130, chức nghiệp hiếm cấp 3 vị dịch thú sư kia kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng, cả người lẫn những con quái vật cơ giới của hắn đều bị thương sấm sét đâm xuyên ghim chặt trên mặt đất. Trong mắt vị dịch thú sư này lộ ra vẻ không thể tin được, miệng ù cục như muốn nói gì đó nhưng lại không kịp nói ra, những cây thương sấm sét này đã bắt đầu liên tiếp phát nổ. Ầm ầm. Vị cường giả cấp 3 cuối cùng của tộc dược nhân, dịch thú sư, cuối cùng cũng có một kết cục không còn xương cốt. Nghe thấy lời cầu cứu của Âu Dương Lăng Thiên, Lâm Giao tiện tay dùng một ma pháp, đã giải quyết được vị dịch thú sư còn mạnh hơn cả Âu Dương Lăng Thiên một chút, thực lực của siêu cường giả cấp 3, tuyệt đối là kinh khủng tột cùng. Âu Dương Lăng Thiên thầm thán phục, tiếp tục truy sát vị thành chủ cuối cùng trong số những người của tộc dược nhân đang chạy trốn ở phía xa. Vị thành chủ của tộc dược nhân này cũng biết đại sự không ổn, bản năng thúc đẩy hắn vỗ cánh bay lên không trung, một lòng chỉ muốn chạy trốn thật xa, còn kết quả khác hắn cũng không biết. Điều duy nhất hắn có thể nghĩ đến là không thể để viên tạo hóa thạch này bị kẻ địch cướp đi. Âu Dương Lăng Thiên thấy thành chủ của tộc dực nhân vậy mà bay lên không trung, lúc này cũng sốt ruột, vội vàng quay lại tìm triệu hồi thú bay. Ngay lúc này, vị thành chủ của tộc dực nhân đã bay xa gần ngàn mét, đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm, rơi thẳng từ trên không trung xuống. Ngay sau đó, mấy bóng đen cưỡi tọa kỵ bay hiện ra, một bóng người từ trên không trung lao xuống, đuổi kịp vị thành chủ của tộc dực nhân đang rơi xuống, một quyền đánh xuống, biến thân thể của vị thành chủ này thành một đống bùn nát, từ trong đó lấy ra một viên tạo hóa thạch. Sự việc xảy ra đột ngột, không chỉ tộc dược nhân xôn xao, ngay cả Lâm Giao, Thạch Tuyên, Âu Dương Lăng Thiên và những người khác cũng không khỏi tiến lên mấy bước, nhìn sang. Những người đột nhiên cưỡi phi thiên ma thú ra có tổng cộng 5 người, có thể cưỡi tọa kỵ bay, tự nhiên đều là cường giả cấp 3. 5 cường giả cấp 3 đột nhiên xuất hiện này, sau khi lấy được tạo hóa thạch, cũng bắt đầu tiến lại gần chiến trường, rất nhanh đã đáp xuống tường thành của tòa thành bị chiếm, đứng trên cao, thờ ơ bao quát đám đông bên dưới. Tam nhãn tộc trong tộc dược nhân, có người bỗng nhiên phát ra tiếng kêu sợ hãi, trong giọng nói này, vậy mà tràn đầy nỗi kinh hoàng. Trận chiến không biết từ lúc nào đã dừng lại, một nửa tộc dực nhân đã chạy trốn tứ tán, một đám người ở lại cũng phân tán khắp nơi, mất hết ý chí chiến đấu, trên mặt đất máu chảy thành sông, không biết đã chết bao nhiêu người. Thạch Tuyên nhìn năm cường giả cấp 3 đột nhiên xuất hiện này, cũng không khỏi khẽ hít một hơi lạnh. Năm người này đứng thành một hàng, từ trái sang phải, tất cả đều có thêm một con mắt dọc ở giữa trán so với loài người, họ là cường giả của Tam Nhãn tộc. Vị cường giả Tam Nhãn đứng bên trái, chính là ma chú sư cấp 3 cưỡi Huyền Ngọc Uy, người mà Thạch Tuyên từng liên thủ để đột phá thiên giới tháp, cái tác như đó. Chương 131, siêu cường giả tể tiểu cường giả thứ 2 của tộc Tam Nhãn không đội mũ giáp, mái tóc vàng xoăn như những con rắn vàng nhỏ, khuôn mặt thon dài, tràn ngập một vẻ tà mị quỷ dị. Bộ giáp trụ trên người hắn cũng khá kỳ lạ, không giống như giáp của Thạch Tuyên hay những người khác có thể thấy rõ được ghép lại từ nhiều bộ phận. Bộ giáp trên người cường giả tộc Tam Nhãn này lại như liền một khối, tựa như một bộ giáp toàn thân hoàn chỉnh, chỉ thiếu mỗi mũ giáp. Lớp vảy trên bộ giáp này lấp lánh như được bôi dầu, tỏa ra một luồng khí tức tà ác khác thường. Khi Thạch Tuyên nhìn người của tộc Tam Nhãn này, hắn bất ngờ phát hiện khí tức tự nhiên toát ra từ người đối phương dường như không hề thua kém gái rẻ, thậm chí cảm giác nguy hiểm mà hắn mang lại cho Thạch Tuyên còn mãnh liệt hơn cả gái rẻ. Đây là một chuyện vô cùng kinh người. Sự mạnh mẽ của gái rẻ là không cần bàn cãi. Dù Thạch Tuyên hiện tại đã mạnh hơn rất nhiều so với lần đầu gặp gái rẻ, nhưng nếu thật sự đối đầu, Thạch Tuyên cũng không có chút tự tin nào là có thể thắng được hắn. Cường giả Tam Nhãn thứ hai này, một người của tộc Tam Nhãn với mái tóc vàng như rắn vàng, khí tức tỏa ra lại không hề yếu hơn gái rẻ, khiến Thạch Tuyên không khỏi chăm chú quan sát. Ma kiếm sĩ bà ba, hiếm. Đó chính là chức nghiệp của người tộc Tam Nhãn trước mắt. Điều khiến Thạch Tuyên có chút bất ngờ là sau chức nghiệp ma kiếm sĩ bậc 3 này, hắn còn thấy được hai chữ hiếm. Lòng hắn không khỏi rung động, hiếm có nghĩa là gì? Lẽ nào là chỉ chức nghiệp ma kiếm sĩ này là chức nghiệp hiếm, giống như hệ thiên sứ ác ma trong các triệu hồi sư của loài người, hay là loại chiến sĩ toàn công toàn thủ kia? Chức nghiệp hiếm bậc 3, thực ra đã đại diện cho sự đáng sợ của vị ma kiếm sĩ trước mắt. Hóa ra, các chức nghiệp hiếm trước bậc 3 tuy ít, nhưng chức nghiệp hiếm sau bậc 3 lại càng ít ỏi như lông phượng sừng lân. Một người có chức nghiệp hiếm trước bậc 3, khi trở thành cường giả bậc 3 và chuyển chức, không có nghĩa là bạn sẽ có chức nghiệp hiếm bậc 3, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là có chút ưu thế hơn so với chức nghiệp thông thường mà thôi. Ví dụ như chiến sĩ toàn công, chức bậc 3 thuộc về chức nghiệp hiếm. Sau khi vào bậc 3 và chuyển chức, nếu lấy ví dụ là chuyển thành đấu sĩ, chiến sĩ bình thường sau khi chuyển chức, chức nghiệp sẽ là đấu sĩ bậc 3. Chiến sĩ toàn công hiếm có nếu chọn chuyển chức thành đấu sĩ, sẽ biến thành cuồng đấu sĩ bậc 3, mạnh hơn đấu sĩ bình thường một chút, nhưng dù vậy vẫn không được coi là chức nghiệp hiếm bậc 3. Chỉ khi vị chiến sĩ toàn công này trong lúc chuyển chức lại xảy ra dị biến, ví dụ như biến thành thần đấu sĩ, đó mới là chức nghiệp hiếm bậc 3. hoặc là thuộc tính phòng ngự và tấn công tăng gấp đôi, biến thành một chức nghiệp mạnh mẽ cả về công lẫn thủ, trở thành thần võ sĩ, đó cũng là chức nghiệp hiếm ở ba. Chỉ tiếc là xác suất xảy ra loại dị biến này chưa đến 1/1. Vốn dĩ chức nghiệp loại hiếm đã rất ít, mà xác suất xảy ra dị biến lần nữa khi chuyển chức thành cường giả bậc 3 lại chưa đến 1/1, từ đó có thể thấy chức nghiệp hiếm bậc 3 hiếm hoi đến mức nào. Chức nghiệp hiếm bậc 3 hiếm đến mức không thể tưởng tượng, tự nhiên cũng mạnh đến mức khiến người ta cảm thấy không thể tin nổi. Nhưng thế gian không có gì là hoàn hảo, nên các chức nghiệp hiếm bậc 3 thông thường đều sẽ có một khuyết điểm nhỏ. Ví dụ như vị ma kiếm sĩ chức nghiệp hiếm bậc 3 trước mắt, khuyết điểm của hắn chính là không thể trang bị mũ giáp. Tuy nhiên, so với những lợi ích không tưởng có được khi trở thành chức nghiệp hiếm bậc 3, khuyết điểm nhỏ này gần như có thể bỏ qua không tính. Chức nghiệp hiếm bậc 3, đó tuyệt đối là sự tồn tại được xem như vương giả trong số tất cả các cường giả bậc 3. Người thứ 3 của tộc Tam Nhãn cũng chính là cường giả đứng ở giữa. Vừa rồi chính hắn đã lao xuống từ trên không, một đòn đánh chết vị thành chủ cuối cùng của tộc Dự Nhân, đoạt được đá tạo hóa. Lúc này, tay trái hắn đang cầm viên đá tạo hóa cuối cùng của tộc Dự Nhân, dưới chân có ánh sáng nhàn nhạt lóe lên, từ đó có thể thấy, hắn cũng là một thành chủ của tộc Tam Nhãn. Vị thành chủ Tam Nhãn này mặc một bộ giáp trụ màu bạc rất hiếm thấy, tựa như vảy cá lấp lánh ánh bạc. Toàn thân hắn, thứ thu hút sự chú ý của mọi người nhất không gì khác ngoài đôi vật thể trông như hai cái trống tròn màu bạc lộ ra trên vai, khiến tổng thể hình dáng của hắn trông to hơn những người khác một cỡ. Đôi trống tròn màu bạc trên vai khiến hắn trông vô cùng uy vũ, lại thêm mấy phần quỷ dị. Kim Cang Lực Sĩ bậc 3, một chức nghiệp rất kỳ lạ, và vị thành chủ của tộc Tam Nhãn này quả thật có vài phần khí phách của một kim cang màu bạc. Thạch Tuyên trong lòng kinh hãi, chỉ vì uy áp tỏa ra từ vị Kim Cang Lực Sĩ này cũng đáng sợ đến cực điểm. Tộc Tam Nhãn, sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả đáng sợ như vậy? Cường giả thứ tư của tộc Tam Nhãn là một nữ tử, cũng là nữ giới duy nhất trong năm đại cường giả này. Bộ giáp trên người nàng có vẻ hơi khêu gợi, chỉ che đi những bộ phận quan trọng như ngực, bụng dưới, đùi, còn những nơi khác đều để lộ ra ngoài. Đôi cánh tay tròn trịa mềm mại và đôi chân dài thon thả đều phô bày vẻ đẹp kinh tâm động phách. Nữ tử của tộc Tam Nhãn này có chức nghiệp là Thánh Đạo Sư bậc 3. Trang bị đáng chú ý trên người nàng lại là một đôi vòng tay. Đây là một đôi vòng tròn lấp lánh ánh vàng, được nàng đeo trên cổ tay. Vòng tròn to cỡ cái bát, rất dày, trông không hề ăn nhập với trang bị trên người nàng, vì vậy cũng khiến người ta đặc biệt chú ý đến đôi vòng tay vàng này. Nữ Thánh Đạo Sư của tộc Tam Nhãn này khẽ miệng mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng vàng trên cổ tay mình, ánh mắt long lanh nhìn mọi người trước mặt. Cường giả cuối cùng của tộc Tam Nhãn có lẽ lại là sự tồn tại thu hút sự chú ý nhất trong năm đại cường giả này, chỉ vì thân hình của vị cường giả tộc Tam Nhãn này cao đến hơn 2 mét, thân trên hơi cong xuống, trông như một con tinh tinh khổng lồ đứng đó. Hai cánh tay cực dài, rũ xuống hai bên, tay dài quá gối, trên người khoác một bộ giáp dày cuộn màu xanh lam trông như máy móc. Trên tấm lưng cong như tôm, từ sau gáy chạy thẳng xuống mọc ra hai hàng tổng cộng 10 chiếc gai nhọn màu xanh. Bên tay phải hắn, dưới đất còn đặt một cây búa sắt siêu khổng lồ. Cây búa này to đến mức khiến người ta rất nghi ngờ những người yếu sức một chút căn bản không thể nhấc nổi. Con quái vật giống tinh tinh xanh khổng lồ trước mắt này làm sao có thể dùng một cây búa sắt lớn như vậy làm vũ khí? Cường giả Tam Nhãn cuối cùng, chức nghiệp, Cuồng Bạo Vệ Sĩ bậc 3. Người cảm thấy kinh hãi không chỉ có một mình Thạch Tuyên. Lâm Dao, Âu Dương Lăng Thiên, Vương Kiến Thành và những người khác đều có thể cảm nhận rõ ràng uy áp đáng sợ tỏa ra từ năm cường giả đối phương, ai nấy đều kinh hãi. Sao lại đột nhiên xuất hiện năm con quái vật như vậy? Mọi người nhìn nhau, đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Thi Liên cũng từng gặp ma chú sư gái rẻ, biết hắn đáng sợ thế nào. Thấy tộc Tam Nhãn đột nhiên có năm cường giả giáng lâm, nàng cũng cảm thấy không ổn, bất giác lại gần Thạch Tuyên. Âu Dương Lăng Thiên vốn còn muốn đoạt lại viên đá tạo hóa của tộc Dự Nhân, nhưng khi nhìn thấy năm người của tộc Tam Nhãn này, hắn không khỏi hít một hơi khí lạnh, bất giác từ từ lùi lại. Ngày đó sau khi công hạ thành địa quật của tộc Dự Nhân, không ngờ lại bị tộc Hắc Ám đáng chết kia phá rối, khiến chúng ta bỏ lỡ cơ hội tốt. Chớp mắt đã mười mấy ngày trôi qua, không ngờ khi quay lại đây, lại có người đi trước chúng ta một bước công phá tộc Dự Nhân. Nói ra, chúng ta lại thành kẻ đi nhặt của hơi rồi. Vị Kim Cang Lực Sĩ ở giữa, người đàn ông Tam Nhãn uy vũ trong bộ giáp bạc, đột nhiên cười ha ha, tay trái nắm chặt viên đá tạo hóa của tộc Dự Nhân, rồi cười nói: "Thành địa quật, thành tụ xảo, cộng thêm tòa thành Nguyên Phong trước mắt, tính ra còn thiếu đá tạo hóa của một tòa thành Yên Sầu nữa." Vị Cuồng Bạo Vệ Sĩ trông như một con tinh tinh xanh khổng lồ kia gầm lên hai tiếng, đấm thùng thụt vào ngực mình, xem thần thái đó, rõ ràng là muốn lao ra. Đứng bên cạnh ma chú sư gái rẻ, vị ma kiếm sĩ chức nghiệp hiếm bậc 3 kia nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng xoăn như rắn vàng của mình. Giọng hắn rất âm nhu, có chút giống giọng phụ nữ, lạnh lùng cười nhạt: "Mở, thành Yên Sầu, mấy tên này, giết, đoạt, đơn giản." Lời của hắn rất ngắn gọn, nói từng từ một, nghe có một cảm giác cổ quái không tả xiết. Gào. Con tinh tinh xanh bên cạnh lại gầm lên một tiếng, mặt lộ vẻ hưng phấn. Vị Kim Cang Lực Sĩ vai vác đôi trống tròn màu bạc cười ha ha, nói: "Giao cho mổ gà đi, hắn hưng phấn rồi." Mổ gà trong miệng hắn, rõ ràng chính là chỉ vị Cuồng Bạo Vệ Sĩ trông giống con tinh tinh xanh khổng lồ này. "Khoan đã." Đột nhiên, có người nhíu mày nói: "Hừm, gái rẻ, ngươi có thắc mắc gì ạ?" Vị Kim Cang Lực Sĩ này nhíu mặt, có chút kỳ lạ nhìn gái rẻ bên cạnh, vừa rồi chính hắn đã nói ra chữ con này. Ánh mắt gái rẻ rơi xuống người Thạch Tuyên trong đám đông ở xa, thầm thở dài một hơi, sau đó thu hồi ánh mắt, nói: "Thôi bỏ đi, chúng ta đã đoạt được 3 tòa thành trì của tộc Dực Nhân rồi, tạm thời vẫn nên tập trung đối phó với tộc Hắc Ám là chính. Trước lúc đó, thêm một chuyện không bằng bất một chuyện." Lời của gái rẻ khiến 4 vị cường giả tộc Tam Nhãn còn lại gần như đồng thời nhìn về phía hắn, rõ ràng bọn họ đều cảm thấy kỳ lạ. Trong mắt bọn họ, đám người Thạch Tuyên này tuy không yếu, nhưng so với bọn họ thì chẳng khác gì con kiến. Huống hồ đối phương còn nắm giữ một viên đá tạo hóa đã mở khóa thành những sâu, trong đó thậm chí còn có một thành chủ. Cơ hội hiếm có như vậy, gài rẽ lại nói muốn từ bỏ. Ta không thể hiểu được, gài rẽ, tại sao? Vị thành chủ của tộc Tam Nhãn, Kim Cang Lực Sĩ cũng không đồng tình với lời của gài rẽ. Tuy cuộc chiến với tộc Hắc Ám là việc quan trọng nhất của chúng ta hiện nay, nhưng không có nghĩa là chúng ta cần phải từ bỏ cơ hội hiếm có trước mắt này. Ta nghĩ chúng ta sẽ thu hoạch thêm được không ít đá tạo hóa. Nếu ngươi muốn chúng ta từ bỏ, rất đơn giản, gài rẽ, chúng ta cần một lý do hợp lý. Kim Cang Lực Sĩ nói tiếp. Gài rẽ nhìn chằm chằm hắn, trầm giọng nói, coi như nể mặt gài rẽ ta, được không? Lý do này đủ chưa? Mọi người đều sững sờ, vị Kim Cang Lực Sĩ kia ngẩn ra một lúc, rồi mới cười lớn ha ha, còn có lý do nào tốt hơn lý do này nữa? Gài rẽ ngươi đã nói như vậy rồi, ta còn có thể không làm theo sao? Nói xong nhún vai, tiếp lời, đi thôi, đi mở cột thông thiên của tòa thành Nguyên Phong này. Nói xong, hắn đi đầu xoay người, bước liền mấy bước trên không, tiến vào bên trong tòa thành trì này. Con tinh tinh xanh khổng lồ kia nghe răng gầm lên một tiếng, cũng xoay người xách cây búa sắt không biết nặng bao nhiêu cân kia, nhảy vào trong thành. Nữ thánh đạo sư kia mỉm cười, nói, từ lần trước gái rẻ ngươi đồng ý gia nhập chúng ta, mấy ngày nay trong trận chiến với tộc Hắc Ám chúng ta đều chiếm thế thượng phong. Chỉ cần tổ hợp 5 người chúng ta có thể hợp tác ăn ý, người chiến thắng trong trò chơi chư thần lần này nhất định sẽ là chúng ta. Tha cho mấy người trước mắt này so với việc đó chỉ là một chuyện nhỏ. Gái rẻ, ta tin ngươi, ngươi làm vậy tất nhiên có lý do của mình. Nàng nhìn sâu vào gái rẻ một cái, cũng tiến vào trong thành. Vị ma kiếm sĩ chức nghiệp hiếm bậc ba có mái tóc rắn kia cười một cách đăm đu, không nói gì, cũng rời đi. Trong thành Nguyên Phong ở xa, vang lên những tiếng nổ ầm ầm, tháp thông thiên bị tấn công liên tục. Rõ ràng, bốn cường giả của tộc Tam Nhãn đã bắt đầu hành động. Và từ cuộc trò chuyện của họ vừa rồi cũng có thể biết, người mở thành Thụ Xào và một tòa thành địa quật khác cũng chính là bọn họ. Tộc Tam Nhãn, hóa ra tộc Dực Nhân trong lúc đối mặt với loài người còn phải đối mặt với mối đe dọa từ họ. Chẳng trách họ lại điên cuồng tấn công thành Bắc Hàn như vậy. Bất cứ ai đối mặt với sự hùng mạnh của tộc Tam Nhãn đều sẽ cảm thấy nguy cơ diệt vong. Tộc Tam Nhãn lần này thực sự quá mạnh, và từ miệng họ, dường như còn có một tộc Hắc Ám khác cũng vô cùng mạnh mẽ, ít nhất là khiến họ cảm thấy đau đầu. Bốn cường giả kia vào trong thành tấn công của Thông Thiên, gài rẽ lại đứng trên tường thành, nhìn xa về phía Thạch Tuyên, đống cất cao giọng nói, "Thạch Tuyên, những gì ta có thể làm cho ngươi chỉ có vậy thôi. Lần sau, đúng, lần sau nếu chúng ta gặp lại ta sẽ dùng toàn bộ sức mạnh để đánh bại ngươi. Đây là sự tôn trọng dành cho ngươi." Thạch Tuyên đứng im lặng, nhìn lại gài rẽ, đống có chút cảm động. Gài rẽ này, tuy mang danh hiệu cường giả mạnh nhất ba, nhưng thực ra cũng là một cường giả rất trọng tình cảm. Ta cũng vậy. Cuối cùng, Thạch Tuyên đáp lời. Chương 132, Gen đúc vũ khí truyền thuyết gài rẽ nói xong câu này, cuối cùng cũng xoay người rời đi, tham gia vào hành động tấn công của Thông Thiên của thành Nguyên Phong. Chúng ta về thôi. Tuy có chút bất đắc dĩ, nhưng ít nhất ở thời điểm hiện tại, năm đại cường giả của gài rẽ này quả thực không phải là đối thủ mà họ có thể chống lại. Một mình gài rẽ đã có thể chặn được Thạch Tuyên, bốn cường giả còn lại e rằng tùy tiện chọn ra một người cũng có thể cầm chân lâm dao, còn ba cường giả còn lại có thể dễ dàng tiêu diệt Âu Dương Lăng Thiên và bốn người kia. Vì vậy, nếu so sánh thực lực hai bên hiện tại, 6 người Thạch Tuyên đối đầu với 5 cường giả của tộc Tam Nhãn này, kết quả sẽ chỉ là thất bại hoàn toàn. Đương nhiên, với thực lực của Thạch Tuyên và Lâm Dao, nếu muốn bỏ chạy, đám người gài rẽ cũng chưa chắc đã cản được, nhưng điều đó không có ý nghĩa gì. Vì vậy, tộc Tam Nhãn đã không ra tay, đám người Thạch Tuyên tự nhiên cũng không ngốc đến mức chủ động khiêu khích. Mặc dù điều này thực sự khiến người ta rất bức bối, nhưng tình thế mạnh hơn người, ít nhất là hiện tại, thực lực của họ vẫn chưa đủ. 5 đại cường giả của tộc Tam Nhãn tấn công tháp Thông Thiên, cũng có tộc Dực Nhân chạy đến ngăn cản, nhưng tất cả đều là vô ích. Kết quả duy nhất là tự đưa mình lên con đường diệt vong sớm hơn một bước. Nhiều người Dực Nhân hơn thì ngã quỵ xuống đất, một số cặp tình nhân đã ôm chặt lấy nhau, điên cuồng hôn môi. Mọi người đều hiểu rằng, điều đang chờ đợi họ chính là sự diệt vong. Đám người Thạch Tuyên đều có chút tâm trạng sa sút, cưỡi trên những con triệu hồi thú bay, quay trở về. Phía sau, cột thông thiên của thành Nguyên Phong cuối cùng cũng ầm ầm sụp đổ, một cột sáng thông thiên phóng thẳng lên trời. Cùng với sự sụp đổ của thành Nguyên Phong, bốn thành của tộc Dực Nhân cuối cùng đều thất thủ. Chỉ thấy từng cột sáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy mỗi một người Dực Nhân còn sống sót. Trong cột sáng, những người Dực Nhân còn sống sót này thậm chí còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã tan thành cho bụi, không còn lại dù chỉ một chút cặn. Một khi cả bốn thành đều thất thủ, chủng tộc này sẽ thực sự bị xóa sổ hoàn toàn khỏi trò chơi chư thần, không một ai may mắn thoát khỏi. Tộc Dực Nhân đã thực sự bị xóa tên khỏi trò chơi này. Đám người Thạch Tuyên cưỡi triệu hồi thú, từ xa nhìn thấy cảnh tượng kinh người phía sau, ai nấy đều cảm thấy kinh hãi. Những cột sáng đầy trời giáng xuống, không một người Dực Nhân nào có thể trốn thoát, bất kể chạy đến đâu cũng đều bị cột sáng này nghiền nát. Đây chính là luật lệ của hệ thống, chỉ cần là sinh linh trong trò chơi, không ai có thể vi phạm quy tắc của trò chơi này. Gai rẽ, ta thực sự không hiểu tại sao ngươi lại tha cho bọn họ. Vì các ngươi từng quen biết nhau hả? Nữ thánh đạo sư kia, sau khi nhìn thấy cột sáng thông thiên mở ra, vẫn không nhịn được tò mò hỏi dồn. Gai rẽ thản nhiên nói, các ngươi quá coi thường bọn họ rồi. Tuy trong mấy người đó đa số đều rất tầm thường, nhưng trong đó lại có một vị cường giả thực sự, ngay cả ta cũng không có tự tin có thể thắng được hắn. Vị kim cang lực sĩ kia kinh ngạc nói, còn có cao thủ như vậy sao? Vậy thì càng nên nhân cơ hội này trừ khử đi chứ, nếu không sau này chẳng phải là một mối đe dọa nghiêm trọng sao? Gai rẽ trầm giọng nói, ngươi nghĩ đơn giản quá rồi. Theo ta được biết, vị cường giả này sở hữu một không gian dị thứ nguyên kỳ quái, cho dù chúng ta có đông người hơn cũng không giết được hắn. Hắn chỉ cần đưa người của mình trốn vào không gian đó, chúng ta căn bản không có cách nào. Hơn nữa, các ngươi có chú ý không? đối phương còn có một vị cường giả bậc ba hệ phụ trợ. Nữ thánh đạo sư kia gật đầu nói, ta cảm nhận được, loại khí chất đó, quả thực chỉ có hệ phụ trợ mới có. Không gian dị thứ nguyên, cộng thêm cường giả hệ phụ trợ, điều này có nghĩa là gì? Đừng thấy chúng ta dường như chiếm ưu thế, nhưng nếu thực sự đánh nhau, chúng ta căn bản không chiếm được thế thượng phong. Nếu trận chiến kéo dài, e rằng cán cân thắng lợi sẽ nghiêng về phía đối phương. Kẻ địch lớn nhất của chúng ta hiện nay là tộc Hắc Ám, trong tình huống này, chúng ta có thời gian để đánh một trận tiêu hao với đối phương sao? Nếu đã không có tự tin chiến thắng, chi bằng bán cho đối phương một ân tình. Người này ta rất hiểu, hôm nay ta bán cho hắn ân tình này, sau này trong cuộc chiến giữa chúng ta và tộc Hắc Ám, tuyệt đối không cần phải lo lắng có nỗi lo sau lưng. Tộc Dực Nhân đã bị chiếm lĩnh, đi xa hơn về phía nam chính là địa bàn của loài người. Trong thời gian ngắn, chúng ta không cần lo lắng khu vực phía nam này sẽ có nguy cơ gì. Gai Dẹ nói một cách hùng hồn, vào khoảnh khắc này, thần sắc trong mắt hắn lại vô cùng sâu sắc. Đây tuyệt đối không giống một võ phu đơn thuần chỉ biết nâng cao thực lực, chỉ nắm trong sức mạnh. Đây là ánh mắt mà chỉ một người thống lĩnh mới có. Bốn người còn lại không phải kẻ ngốc, nghe Gai Dẹ phân tích qua, lập tức đều hơi kinh hãi toát một lớp mồ hôi lạnh, sau đó dâng lên sự khâm phục. Đúng vậy, nếu hai bên thực sự khai chiến, Thạch Tuyên chỉ cần giấu Thi Liên và mấy người khác vào thế giới hỗn độn là được, sau đó hắn và Lâm Giao hai người nên chiến năm cường giả này, khi không địch lại thì chạy về thế giới hỗn độn, để Thi Liên giúp họ hồi phục, rồi lại ra ngoài chiến đấu tiếp. Cứ tiêu hao lâu dài như vậy, e rằng cuối cùng kẻ thất bại ngược lại sẽ là tộc Tam Nhãn. Đương nhiên, tộc Tam Nhãn có thể rời đi, nhưng như vậy, việc khơi mào trận chiến này sẽ trở nên vô nghĩa. Tóm lại, sau khi sở hữu thế giới hỗn độn và Thi Liên, đám người Thạch Tuyên căn bản đã đứng ở thế bất bại. Nếu đã không thể thắng, chi bằng bán chút ân tình cho Thạch Tuyên. Có được ân tình này, ít nhất trong thời gian ngắn, đám người Thạch Tuyên tuyệt đối sẽ không nghĩ đến việc tấn công tộc Tam Nhãn. Như vậy, họ sẽ không có nỗi lo sau lưng, có thể toàn lực đối phó với tộc Hắc Ám. Có thể nói, nước cờ này của Gai Dẹ rất cao tay. Thế giới hỗn độn của Thạch Tuyên có cất giấu quân đội chiến sĩ cơ giới, sau mấy trận đại chiến kinh thiên động địa, dần dần, chuyện này cũng không còn là bí mật nữa. Trong trận chiến này, tộc Dực Nhân hoàn toàn bại vong, bị xóa tên khỏi cuộc chiến chủng tộc. Mà chiến sĩ cơ giới của Thạch Tuyên cũng tổn thất nghiêm trọng, hiện tại số chiến sĩ cơ giới còn sống sót đã không đủ 150 cỗ, xe tăng hủy diệt cũng chỉ còn lại khoảng 50 chiếc, có thể nói là tổn thất nặng nề. Nhưng may mắn là Thạch Tuyên đã giành được một viên đá tạo hóa đã được mở khóa, có thể đi đổi lấy 100.000 kim tệ, đến lúc đó có thể bổ sung lại binh lực của mình. Mấy người viễn chinh tộc Dực Nhân cuối cùng đã quét sạch mối đe dọa đến từ phương bắc này. Nhưng đám người Thạch Tuyên khải hoàn trở về lại không ngờ rằng điều đang chờ đợi họ sẽ là một bi kịch. Cưỡi mấy con triệu hồi thú bay, xuyên qua hoàng thành từng thuộc về tộc Dực Nhân, bay qua không phận thành Nhưng Sầu, cuối cùng trở về thành Bắc Hàn, chào đón họ là tiếng reo hò của dân chúng thành Bắc Hàn. Từ nay về sau, họ không cần phải lo lắng sợ hãi nữa, không cần phải sợ sự quấy nhiễu đến từ tộc Dực Nhân phương bắc nữa. Thạch Tuyên và Thi Liên cáo từ rời đi, Chắc Thiên cũng cùng rời đi. Hóa ra, hắn hy vọng có thể trở về thành Đông Phương xem một chút, vừa hay cùng đường với hai người Thạch Tuyên. Đến hoàng thành, Thạch Tuyên suy nghĩ một chút, cũng cùng Thi Liên đi cùng Trác Thiên đến thành Đông Phương xem sao. Mặc dù 99 khả năng là thành Đông Phương hiện tại không có kẻ địch tồn tại, nhưng để phòng ngừa bất chắc, Thạch Tuyên vẫn đi cùng Trác Thiên. Cùng với thời gian của cuộc chiến chủng tộc trôi qua, các chủng tộc yếu đuối lần lượt bị tiêu diệt, những chủng tộc còn lại sẽ ngày càng mạnh mẽ, tình hình ngày càng nghiêm trọng. Có thể nói, mỗi một cường giả bậc 3 đều là một tài sản quan trọng. Thạch Tuyên không hy vọng Trác Thiên gặp phải nguy hiểm gì. Trác Thiên thấy Thạch Tuyên đi cùng mình, tuy không nói nhiều, nhưng trong mắt cũng lộ ra vẻ cảm kích. Bay qua pháo đài thiết tác đã sụp đổ, khi đến thành Đông Phương, chứng kiến cảnh hoang tàn đó, trên mặt Trác Thiên lộ ra nỗi đau sâu sắc. Thành Đông Phương đã hoàn toàn sụp đổ, dường như đã từng phải chịu mấy đợt tấn công kinh hoàng, không một nơi nào còn nguyên vẹn. Thành Đông Phương ngoài bản thân hắn ra, hiện tại không liên lạc được với một người sống sót nào trong thành. Lẽ nào, hắn chính là người sống sót duy nhất của thành Đông Phương? Những người bạn từng có, những gương mặt tươi tắn đó, đều đã chết hết rồi sao? Nỗi bi thương sâu sắc khiến Trác Thiên che mặt không dám nhìn nữa, Thạch Tuyên và Thi Liên cũng có vẻ mặt đạm đạm. Lũ dị tộc hung thủ đáng chết này. Trác Thiên buông tay đang che mặt xuống, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Lũ dị tộc hung thủ này cũng không còn sống được bao lâu nữa. Đôi tay sau lưng của Thạch Tuyên nắm chặt lại, nhìn những thi thể bị chém giết tan nát không còn một mảnh nguyên vẹn trước mắt, cũng không khỏi cảm thấy một tia tức giận. Giống như khi họ tấn công tộc Dực Nhân, chủ yếu chỉ là để phá hủy thành trì, đối với dân chúng tộc Dực Nhân lại không hề cố ý ngược đãi, trừ khi đối phương chủ động tấn công. Chương 133, người sống sót của thành Đông Phương. Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt rõ ràng cho Thạch Tuyên và mọi người biết, ngày thiên tộc và tộc Nghị Cổ Lạt tấn công thành Đông Phương không hề đơn giản như vậy. Dựa vào việc ngoài Trác Thiên ra thì gần như không một ai ở thành Đông Phương sống sót, cộng thêm những thi thể bị phá hủy triệt để thế này, có thể thấy rằng các cường giả dị tộc lúc đó đã vây khốn loài người từ bốn phương tám hướng, tiến hành một cuộc tàn sát đẫm máu thực sự. Vì vậy mới không một ai có thể chạy thoát. Điều này khiến Thạch Tuyên cảm thấy phẫn nộ. Bây giờ Dực Nhân tộc đã bị diệt, mối đe dọa ở phía bắc thành Bắc Hàn tạm thời được giải trừ. Tiếp theo, đã đến lúc ra tay với tộc Nghị Cổ Lạt và Thiên tộc. Thạch Tuyên sớm đã cùng Lâm Dao, Âu Dương Lăng Thiên và mọi người bàn bạc xong kế hoạch, 4 ngày sau sẽ tập hợp lực lượng mạnh nhất, một lần hành động tiêu diệt tộc Nghị Cổ Lạt và Thiên tộc. Mà khoảng thời gian 4 ngày này là do Thạch Tuyên đề xuất, chủ yếu là vì lúc đó hắn đã tiêu diệt một siêu cường giả của Dực Nhân tộc, người phụ nữ mặc bộ giáp màu đỏ máu, và nhận được một món vũ khí phẩm chất truyền thuyết, Thương Long Xạ Gà Rô. Sức mạnh của vũ khí phẩm chất truyền thuyết có thể tưởng tượng được. Chỉ là cây thương này không phải vũ khí hắn có thể sử dụng, vì vậy hắn muốn kết hợp nó với Xích Long thương của mình để rèn ra một món vũ khí truyền thuyết hoàn toàn mới mà bản thân có thể dùng. Một khi thành công, thực lực của Thạch Tuyên chắc chắn sẽ tăng bọn. Các cường giả bậc 3 của tộc Nghị Cổ Lật và Thiên tộc, các ngươi sẽ là đối tượng khai đao tốt nhất cho món vũ khí truyền thuyết này. Ánh mắt Thạch Tuyên sâu thẳm, hướng về phía xa xăm của thành Đông Vương. Rời khỏi thành Đông Vương, Thạch Tuyên hỏi dự định của Trác Thiên, Trác Thiên trầm ngâm một lát, cuối cùng đã chọn thành Bắc Hàn. Hắn chọn thành Bắc Hàn là vì trước đó hắn đã hẹn với Vương Kiến Thành sẽ cùng nhau trao đổi kỹ năng để tiến bộ. Trong số các cường giả bậc 3 hiện có của loài người, Vương Kiến Thành và Trác Thiên là yếu nhất, họ tự nhiên không cam tâm, cộng thêm thực lực hai người tương đương, là đối thủ rèn luyện và trao đổi tốt nhất. Sau khi nghe suy nghĩ của Trác Thiên, Thạch Tuyên gật đầu, không nói nhiều. Mặc dù hai người từng có xích mích, nhưng sau khi trải qua bao nhiêu chuyện, Trác Thiên đối với Thạch Tuyên chỉ còn lại sự kính phục, sớm đã không còn ghi hận hắn nữa. Lần này, ba tộc liên thủ xâm lược loài người, rồi đến việc Thạch Tuyên dẫn dắt họ một lần hành động tiêu diệt Dực nhân tộc, có thể nói biểu hiện của Thạch Tuyên đã khiến tất cả mọi người phải khâm phục. Ngay cả Âu Dương Lăng Thiên, trong lòng cũng không thể không nể phục Thạch Tuyên. Nhìn Trác Thiên đi về phía thành Bắc Hàn, Thạch Tuyên đi ngang qua hoàng thành, lấy ra viên đá tạo hóa thành những sầu lấp lánh kia, đổi lấy 10 đồng vàng, sau đó cùng Thi Liên đi về thành Nam Thiên. Thành Nam Thiên vẫn như cũ, khi Thạch Tuyên và Thi Liên trở về thành Nam Thiên, nhìn thấy mọi thứ vẫn như xưa, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trải qua những trận chiến tàn khốc liên tiếp, có thể nhìn thấy mọi thứ ở thành Nam Thiên vẫn bình an, cảm giác đó thật tốt, thật sự rất tốt. Thạch Tuyên và Thi Liên nhìn nhau cười, cất bước đi về. Thạch Tuyên và Thi Liên lần lượt giải trừ trang bị, toàn thân toát ra một vẻ thoải mái không nói nên lời. Về đến trong thành, Phương Đại Ngọc, Lục Như, Triệu Tuyết Linh và những người khác nhận được tin đều ra đón. Lâm Thanh Thanh nhìn thấy Thi Liên, không kìm được lao tới ôm chặt lấy, căng thẳng nói, cô nhóc, dọa chết ta rồi. Thi Liên mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ lưng Lâm Thanh Thanh, nói, không phải là không sao rồi sao, chúng tôi về rồi. Thạch Tuyên gật đầu với Phương Đại Ngọc, kể tóm tắt lại sự việc. Trong đám người ra đón, Thạch Tuyên còn thấy một người quen mặt, không khỏi khẽ ừ một tiếng. Phía sau đám đông, hắn lại thấy một người phụ nữ, rất quen mặt, nhanh chóng nhớ ra người phụ nữ này không phải là nữ cao thủ Kim Sun Dù của thành Đông Vương sao. Kim Sun Dù này thấy Thạch Tuyên nhìn về phía nàng, cũng không khỏi mỉm cười nhìn lại hắn một cái. Bên cạnh Kim Sun Dù còn đứng một người đàn ông thân hình khá cao lớn, lúc này đang cúi đầu, nhìn xuống đất trước mặt. Thạch Tuyên nhìn thấy Kim Sun Dù, cũng nhìn thấy người đàn ông bên cạnh nàng, một cảm giác kỳ lạ không nói nên lời khẽ dâng lên trong lòng. Nếu lúc này Thạch Tuyên đang khởi động trang bị, thì khi hắn bật máy quét trang bị, có lẽ sẽ có phát hiện kinh người khác, chỉ tiếc là lúc này hắn không khởi động trang bị. Vị này là cô nương Kim Sun Dù, vị này là Ly Tệ Cờ Ùn, đều là người sống sót của thành Đông Vương, bây giờ cũng xem như là một thành viên của thành Nam Tiên chúng ta. Phương Đại Ngọc thấy Thạch Tuyên chú ý đến hai người Kim Sun Dù, liền thuận miệng giới thiệu. Thạch Tuyên gật đầu, hắn quen biết Kim Sun Dù, nên cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói qua về hành động 4 ngày sau rồi cùng Thi Liên và mọi người trở về khách điếm Nam Tiên. Mỹ Phượng đâu? Trong binh đoàn lính đánh thuê Hoa Hồng, Lữ Tông, Triệu Tuyết Linh và Lâm Thanh Thanh đều đã đến, chỉ có Điền Mỹ Phượng không có ở đây, Thạch Tuyên có chút kỳ lạ. Triệu Tuyết Linh kêu lên, vị tỷ tỷ này hai ngày nay đến rồi, một mình chui vào sâu trong dãy núi tà ác, chị ấy nói không lên bậc ba thì không về. Thạch Tuyên sững sờ, không khỏi thử dùng tin nhắn liên lạc với Điền Mỹ Phượng, lại phát hiện không liên lạc được. Lâm Thanh Thanh thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn, xua tay nói, đừng liên lạc nữa, chị Điền vì để tránh phân tâm, ngay cả kênh đoàn đội cũng tắt rồi, bây giờ chúng tôi đều không liên lạc được với chị ấy. Nói đến đây, cô nhìn Thạch Tuyên và Thi Liên. Thạch Tuyên không khỏi có chút lo lắng cho nàng, cười khổ nói, sao lại liều mạng như vậy? Dù muốn lên bậc ba cũng không nên liều mạng thế chứ. Lâm Thanh Thanh cười nói, ta thì lại biết nguyên nhân, kỳ hỉ. Hả? Nguyên nhân gì? Lâm Thanh Thanh cười có chút mờ ám, nhìn Thạch Tuyên và Thi Liên khẽ cười nói, chị Điền là người rất hiếu thắng, bây giờ cô nhóc Liên đã lên bậc ba rồi, có thể ngày ngày ở bên cạnh đại ca Thạch của nàng cùng nhau giết địch, còn nàng thì không thể, ngươi nói xem với người hiếu thắng như nàng, làm sao chịu được được. Thi Liên không khỏi đỏ bừng mặt, nhẹ nhàng dậm chân nói, Thanh Thanh, ngươi nói cái gì vậy? Thạch Tuyên như có điều suy nghĩ, không khỏi nhìn Thi Liên bên cạnh, lúc này Thi Liên cũng vừa hay khẽ quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều không khỏi khẽ rung động trong lòng, tim Thi Liên như mai con chạy loạn, sợ hãi cúi đầu xuống. Lữ Tông thấy không khí đột nhiên có chút lúng túng, xen vào nói, "Đúng rồi, cô nương tên Kim Sun Dụ từ thành Đông Phương đến và bạn của nàng hình như muốn xin gia nhập binh đoàn lính đánh thuê Hoa Hồng của chúng ta, Thạch Minh ngươi không có ở đây, chúng tôi không tiện quyết định, bây giờ ngươi về rồi, ngươi có ý kiến gì không?" Thạch Tuyên nói, "Chuyện này các ngươi quyết định là được rồi, thành Đông Phương thất thủ, người sống sót e rằng cũng chỉ còn lại mấy vị này, mọi người quan tâm nhiều hơn cũng là điều nên làm, chuyện này giao cho các ngươi xử lý." Ta đi một lát. Sau đó liền đi đến tiệm rèn. Những người khác thấy Thạch Tuyên nói vậy, Lâm Thanh Thanh cười nói, vậy chúng ta đi tìm Kim Sun Dù này đi, nói cho nàng biết đoàn trưởng của chúng ta đã đồng ý đơn xin gia nhập của các nàng rồi, thật ra thấy họ cũng đáng thương, người ở thành Đông Phương chết nhiều như vậy. Được, ta cũng muốn đi. Triệu Tuyết Linh cười hì hì giơ tay. Mọi người cùng đi xem đi. Lâm Thanh Thanh đề nghị, Thi Liên mỉm cười gật đầu. Thạch Tuyên đi đến tiệm rèn, đi thẳng đến chỗ người đàn ông trung niên đang rèn trang bị, lấy ra cây thương phẩm chất truyền thuyết nhận được thương long xạ gạ rồ, đưa ra ý tưởng muốn dung hợp cây thương này với xích long thương của mình, rèn ra một món vũ khí truyền thuyết mới mà triệu hồi sư có thể sử dụng. Người đàn ông trung niên này nhẹ nhàng nuốt ve thương long, cảm thán nói, đây là vũ khí mà long vương xạ gạ rồ từng sở hữu, bên trong có dấu ấn tinh thần của ngài ấy, dù trong số các vũ khí truyền thuyết cũng được coi là thượng phẩm. Nếu luyện hóa thương long này với xích long thương của ngươi, dấu ấn tinh thần của xạ gạ rồ sẽ biến mất, nhiều nhất cũng chỉ có thể rèn ra một món vũ khí truyền thuyết bình thường mà thôi, có đáng không? Vũ khí truyền thuyết thượng phẩm, rất nhiều đều là do một số tồn tại trong truyền thuyết dùng tinh thần của bản thân nuôi dưỡng trong thời gian dài mới có thể sinh ra. Thạch Tuyên sững sờ, không ngờ trong đó còn có khúc chết như vậy, không khỏi có chút thất vọng nói, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Người đàn ông trung niên khẽ trầm ngâm, nói, vũ khí truyền thuyết sở dĩ mạnh hơn phẩm chất hi hữu, quan trọng nhất chính là dấu ấn tinh thần của những cường giả tồn tại bên trong. Nói ra, mũ vàng đại hắc thiên vương của ngươi là do cơ duyên xảo hợp luyện khí mà thành, nhưng cuối cùng cũng không được tính là thượng phẩm trong số các trang bị truyền thuyết. Cây thương long này có được dấu ấn tinh thần hiếm có của Long Vương Sạ Gạ Rồ, nếu cứ thế luyện hóa xóa đi, thật sự đáng tiếc. Ừm, muốn bảo tồn dấu ấn tinh thần này trong quá trình luyện hóa, trừ phi là cựu lên luyện yêu hồ kia, chỉ có tiên tiên chí bảo này mới có khả năng. Chương 134, ám sát thi liên. Thạch Tuyên vui mừng trong lòng, luyện yêu hồ. Ngày đó mình nuốt chuẩn bị bán thần cựu lê, tiên thiên linh khí nhận được không phải chính là cựu lê luyện yêu hồ sao? Chẳng lẽ dùng thứ này là có thể rèn ra vũ khí truyền thuyết cực phẩm thực sự? Đang định mở miệng, ông ta lại nhíu mày nói, nhưng dù vậy vẫn còn thiếu một chút. Ừm, dấu ấn tinh thần của Long Vương Sạ Gạ Rồ quá mạnh mẽ, nếu kết hợp với xích long thương của ngươi e rằng linh hồn của con xích long này sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Điều này thật sự quá đáng tiếc, linh hồn xích long này tuy không đạt đến cấp bậc Long Vương, nhưng vẫn rất đáng tiếc, nếu có thể kết hợp cả hai có rồi. Ông ta vỗ tay, như thể đã giải quyết được vấn đề khó khăn nào đó, vẻ mặt hưng phấn kêu lên, tinh thể dung hợp, đúng, chính là nó, sao ta lại quên mất thứ này nhỉ, ngươi bây giờ đã là bậc 3, có điểm thí luyện rồi chứ, ngươi chỉ cần đến hoàng thành bỏ ra một ít điểm thí luyện là có thể mua được loại tinh thể dung hợp này. Tóm lại, chỉ cần có tinh thể dung hợp và luyện yêu hồ, ta nhất định có thể giúp ngươi rèn ra một món vũ khí truyền thuyết còn mạnh hơn cả thương long này. Nói đến đây, ông ta lại nản lòng nói, chỉ có luyện yêu hồ. Ngay cả ta cũng không biết tung tích của nó. Thạch Tuyên lại cảm thấy toàn thân hưng phấn hẳn lên, luyện yêu hồ đã ở trong tay hắn rồi, mà bây giờ chỉ cần có được tinh thể dung hợp là có hy vọng hợp nhất thương long và xích long thương, rèn ra một món vũ khí truyền thuyết cực phẩm mạnh hơn, một món vũ khí truyền thuyết kết hợp linh hồn của Long Vương Sạ Gạ Rồ và xích long, sẽ mạnh đến mức nào? Trong đầu Thạch Tuyên không khỏi nhớ lại cảnh tượng ngày đó gái rẻ sử dụng cây phá hoại trượng. Nhớ lại, người phụ nữ của Dực nhân tộc mặc bộ giáp đỏ máu ngày đó thật sự quá bất ức, cây thương long, món vũ khí truyền thuyết uy lực mạnh mẽ này trong tay nàng còn chưa kịp phát huy uy lực của mình đã bị Thạch Tuyên mượn thế tiêu diệt, nghĩ lại thương long có linh, chắc chắn cũng sẽ cảm thấy bất bình. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, Thạch Tuyên không nghĩ ngợi gì nữa liền cáo từ người đàn ông trung niên, chuẩn bị đến hoàn thành. Hắn hiện đã có hơn 10.000 điểm thí luyện, theo trí nhớ của người đàn ông trung niên này, giá của tinh thể dung hợp hẳn là đúng 10.000 điểm thí luyện, điều này có nghĩa là Thạch Tuyên có thể mua được. Khi Thạch Tuyên hăm hở rời khỏi tiệm đèn, đi trên con phố của thành Nam Thiên, từ xa đã thấy trên con phố đối diện có một nhóm người đang vừa nói vừa cười đi về phía này. Trong nhóm người này có Lâm Thanh Thanh đang cười, có Triệu Tuyết Linh đang líu lo không ngớt, có Lữ Tông vẻ mặt thoải mái, còn có Thi Liên mỉm cười nhẹ nhàng, tĩnh lặng và đẹp đến mức không giống người phàm trần. Giữa họ là Kim Xuân Dụ của thành Đông Vương, nàng cũng đang mỉm cười nói gì đó, sau lưng nàng là một người đàn ông cao lớn. Thạch Tuyên nhớ rằng người đàn ông cao lớn này cũng là người sống sót của thành Đông Vương, tên là Ly Tệ Cờ Ùn. Khi Thạch Tuyên từ xa nhìn thấy họ, Lâm Thanh Thanh và những người khác cũng phát hiện ra Thạch Tuyên vừa từ tiệm rèn bước ra. Thi Liên ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nàng nở một nụ cười rực rỡ tựa như pháo hoa, đôi môi anh đào khẽ mở, dường như đang định gọi đại ca Thạch. Ken. Tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ trong khoảnh khắc ấy, vẻ mặt hưng phấn ban đầu của Thạch Tuyên, trong chớp mắt đó, đã biến thành một màu băng giá, lạnh thấu xương. Cẩn thận. Thạch Tuyên hét lên một tiếng chói tai. Ken. Ánh vàng lóe lên, người đàn ông tên Ly Tệ Cờ Ùn Bốn đang cúi đầu im lặng đi sau Kim Xuân Dụ đang mỉm cười, thân hình đột nhiên bung ra, một bộ giáp màu vàng kim chói lọi như mặt trời. Một thanh hoàng kim đao từ trên bổ xuống, vẽ nên một quỹ đạo vàng nóng tuyệt đẹp trong không trung, chém thẳng vào đầu Thi Liên, người đang nở nụ cười rực rỡ như pháo hoa. Khuôn mặt dịu dàng tuyệt thế đó, mang theo nụ cười xinh đẹp dường như không bao giờ phai nhạt, sau khi phô bày vẻ đẹp cuối cùng của mình với thế gian, đã bị trẻ làm đôi, từ trên xuống dưới, hoàng kim đao hạ xuống, cắm sâu vào lòng đất. A, trời đất, thời gian dường như cũng chết lặng, ngừng lại trong khoảnh khắc đó. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, những tiếng hét kinh người mới bùng nổ. Trong khoảnh khắc này, Thạch Tuyên gần như phát điên, một tiếng, giữa trán hào quang lóe lên, một cánh rồng màu xanh vươn ra, thân hình hắn còn nhanh hơn cả tia chớp, lao điên cuồng ra ngoài. Vút! A a! Thạch Tuyên gào thét. Thi Liên như một chiếc lá khô, lặng lẽ heo bữa, rơi xuống đất. Lâm Thanh Thanh, Triệu Tuyết Linh, Lữ Tông, Kim Xuân Dụ tất cả những người nhìn thấy cảnh này, trong khoảnh khắc đó, đều sợ đến ngây người. Kim Xuân Dụ của thành Đông Phương dường như cũng không ngờ rằng Ly Tệ Cờ Ùn này là giả, lúc này cũng đang che miệng, mặt đầy kinh hãi. Kẻ được gọi là Ly Tệ Cờ Ùn sẽ bỏ lớp ngụy trang giả tạo, hiện lộ chân thân, chính là cường giả mạnh nhất của thiên tộc, thẩm phán giả bậc 3 đế sát. Hiện lộ chân thân, một đao chém xuống, chém đôi Thi Liên đang không chút phòng bị, thậm chí còn chưa khởi động trang bị. Kinh hoàng, chấn động, tất cả những gì xảy ra trong khoảnh khắc này đã khiến Lâm Thanh Thanh và mấy người kia hoàn toàn sợ hãi đến ngây dại. Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Người sống sót của thành Đông Vương, sao lại đột nhiên biến thành cường giả dị tộc, một đao chém Thi Liên thành hai nửa? Điều này không thể nào. Triệu Tuyết Linh đột nhiên gào lên thẳng đặc. Thẩm phán giả đế sát này nhìn Thạch Tuyên điên cuồng lao tới, vẫn không vội vàng vươn hoàng kim đao ra, lao lưới đao trên người Thi Liên dưới đất, sau đó mới quay người bay đi. Giây tiếp theo, Thạch Tuyên điên cuồng lao tới. Thi Liên. Thạch Tuyên gào lên trong kinh hoàng, hắn không màng đến việc truy đuổi đế sát, mà điên cuồng ôm lấy thân thể đã bị trẻ làm đôi của Thi Liên trên mặt đất, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn thân hắn, hắn muốn cứu Thi Liên, hắn muốn cứu nàng. Thi Liên, ngươi không thể chết. Trên khuôn mặt Thi Liên vẫn còn nụ cười, Thạch Tuyên cố hết sức ghép cơ thể nàng lại với nhau, giữa trán, đồ án không ngừng nhảy múa, và cơ thể Thi Liên dường như cũng có một sự cộng hưởng nào đó, một đồ án trắng non màu đỏ máu thấp thoáng hiện ra, ngay sau đó, từng luồng ánh sáng đỏ màu bắn ra, lại kỳ dị hút hai nửa cơ thể đã bị chém đôi lại với nhau, bắt đầu không ngừng sửa chữa. Đấng sáng tạo đúng, trong cơ thể nàng có sức mạnh của đấng sáng tạo của trọng, đấng sáng tạo nhất định có thể tạo ra sinh mệnh, Thi Liên, ngươi sẽ không chết đâu. Thạch Tuyên vừa nói đến đây đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh bớt, túi lầu xuống, thì thấy một cây quyền trượng nhuốm máu đỏ thâm thò ra từ ngực mình, đâm xuyên qua cả hắn và Thi Liên đang ôm trong lòng. Ngay sau đó, đầu hắn bị một cú đánh mạnh, đợi đến khi Thạch Tuyên gầm lên quay đầu lại, lại nhìn thấy khuôn mặt của Kim Xuân Dụ vốn dĩ đang nhỏ máu, hai tay nàng ta cầm một cây quyền trượng, đâm xuyên qua cả hai người họ, không ngừng xoáy động, và giữa trán nàng ta, con mắt thứ ba đã mở ra, con mắt này bắn ra một làn sương mù màu đỏ máu, mang theo tiếng xì xì, điên cuồng nuốt chửng về phía Thạch Tuyên và Thi Liên trong lòng hắn. Gào! Thẩm phán giả vốn dĩ đã bỏ chạy đột nhiên xuất hiện không hề báo trước, tay phải cầm hoàng kim đao, hợp sức rồng hổ và một đao, từ trên trời giáng xuống, mang theo toàn bộ sức mạnh, hung hãn chém xuống. Chương 135, cái chết của Thi Liên và cô quan tài bí ẩn lúc này, Lâm Thanh Thanh, Triệu Tuyết Linh, Lữ Tông đều kinh ngạc đến ngây người. Xa xa, những người như Phương Đại Ngọc nghe thấy động tĩnh vừa chạy ra khỏi nội thành, cũng vừa nhìn thấy cảnh tượng này ở đằng xa, mỗi người đều sợ đến ngây người, thậm chí không thể hét lên được. Âm mưu, tất cả đều là âm mưu, hóa ra, thẩm phán giả này và vị tổng giám mục của tộc Tam Nhãn đã liên thủ. Trải qua tính toán kỹ lưỡng, mục tiêu muốn tiêu diệt không chỉ là Thi Liên, họ muốn giết cả Thạch Tuyên. Thạch Tuyên bị trừ khử, sẽ không còn sức mạnh nào có thể ngăn cản họ hủy diệt loài người. Thi Liên bị giết, Thạch Tuyên đã rối loạn tâm trí, vừa rồi đang dốc toàn lực, cuối cùng đã kích phát được sức mạnh đấng sáng tạo mà chấp để lại trong cơ thể Thi Liên, lại không ngờ Kim Xuân Dụ này cũng là giả, lúc này lộ ra bộ mặt hung tận thật sự, quyền trượng đâm xuyên qua cơ thể hai người, không cho họ trốn thoát, rồi điên cuồng phát động tiên phú chủng tộc huyết nhãn nan mòn, và thẩm phán giả lại xuất hiện, tung ra một đòn toàn lực. Dưới sự tính toán này, cho dù là Thạch Tuyên cũng phải cùng Thi Liên đi trên con đường diệt vong. Gào. Thạch Tuyên gào thét thảm thiết, nếu nói dùng sức mạnh dung hợp giả và thôn vệ giả của mình để đánh thức sức mạnh đấng sáng tạo ký sinh trong cơ thể Thi Liên, còn có khả năng khiến nàng sống lại, thì theo sau đòn tấn công điên cuồng của Kim Xuân Dụ giả và thẩm phán giả, quá trình duy nhất có thể cứu sống Thi Liên đã bị cắt đứt, mọi hy vọng đều tan biến. Thi Liên không thể sống lại được nữa. Gào. Thạch Tuyên điên cuồng gào thét, ôm lấy Thi Liên, trên cơ thể, sức mạnh vô tận bùng nổ, trên ngực, biểu tượng màu vàng kim bùng nổ ánh sáng chói lòa. Cây quyền trượng mà nữ nhân tộc Tam Nhãn, tổng giám mục bậc ba này cắm vào cơ thể hắn lại vỡ vụn từng tấc. Hỗn độn nhận không cần Thạch Tuyên triệu hồi đã tự động giáng lâm, trong quá trình bay vút lên trời đã hóa thành hỗn độn kiếm dài 2 mét, rộng 4 ngón tay. Hỗn độn kiếm xông thẳng lên trời. Ken một tiếng, đòn toàn lực của thẩm phán giả bậc ba đế sát bị hỗn độn kiếm này va phải, lại cảm thấy toàn thân mềm nhũn, chiêu thức bị phá sạch sẽ, ngực còn thấy lạnh bớt, hoàng kim giáp lại bị chém mở, một luồng máu tươi phun ra. Đế sát kinh hãi, hắn chưa bao giờ thấy một vũ khí kinh khủng như vậy. Cùng lúc đó, hắn đã thấy Thạch Tuyên đang điên cuồng một tay ôm Thi Liên, tay kia vươn ra, một tay cắm vào ngực nữ nhân tộc Tam Nhãn kia. Làn sương máu ăn mòn phun lên người hắn, tuy không ngừng phát ra tiếng xì xì, nhưng trong cơ thể Thạch Tuyên này dường như có một sức mạnh thôn phệ nào đó, ngược lại còn không ngừng thôn phệ và hấp thụ làn sương máu này vào, mà bản thân hắn dường như không bị ảnh hưởng gì. Con quái vật chết tiệt, nhưng người phụ nữ đó chết chắc rồi, những chuyện khác sau này sẽ sắp xếp cụ thể, hắn có lợi hại đến đâu thì cuối cùng cũng chỉ có một mình. Đế sát suy nghĩ nhanh chóng, không chút do dự, lập tức quay người bỏ đi. Lần này, hắn thật sự muốn chạy trốn, chọn hướng nam của thành Nam Thiên mà đi. Tay phải Thạch Tuyên cắm vào ngực bụng của nữ nhân Tam Nhãn này, mặt đầy hung tợn, và nữ nhân này cũng méo mó mặt mày, hai tay không ngừng cào xé Thạch Tuyên, gào thét thảm thiết, chết đi, chết đi. Ngươi giết hắn, ta cũng không muốn sống nữa, chúng ta cùng chết đi. Tiếng gào thảm thiết như ma quỷ. Trên người Thạch Tuyên, từ giữa trán truyền đến từng luồng ánh sáng xanh, còn ngược lại bùng nổ từng luồng ánh sáng vàng, hai loại ánh sáng vàng và xanh không ngừng di chuyển khắp cơ thể, nhanh chóng tập trung vào tay phải của hắn. Tay phải của hắn dung hợp hai loại sức mạnh, từ ngực của nữ nhân Tam Nhãn này phá hủy lên trên với sức mạnh như trẻ tre. Chẳng mấy chốc tiếng gào thét điên cuồng của nữ nhân Tam Nhãn này im bặt, một khuôn mặt cũng nổ tung, trong tay phải Thạch Tuyên chỉ còn lại một viên tinh thể. Nhẹ nhàng bóp một cái, viên tinh thể này liền vỡ nát, bị hắn thôn phệ dung hợp vào cơ thể, tất cả sức mạnh của nó đều chuyển hóa thành lực tạo hóa, biến thành điểm thí luyện của hắn. Nữ nhân tộc Tam Nhãn này, người đàn ông yêu dấu chết dưới tay Thạch Tuyên, nàng từ bỏ tất cả, chỉ muốn báo thù, cuối cùng cầu nhân được nhân, cũng chết dưới tay Thạch Tuyên. Và trong khoảnh khắc cuối cùng này, nữ nhân này cũng để lại trên người Thạch Tuyên những vết thương kinh khủng khác nhau, nhưng những điều này đối với Thạch Tuyên lúc này mà nói, đều không là gì cả. Nhẹ nhàng đặt Thi Liên trong lòng xuống, lúc này cơ thể Thi Liên đã kết thúc quá trình sửa chữa, cơ thể vốn bị trẻ làm đôi, lại kỳ diệu hợp lại với nhau, trở thành một cơ thể hoàn chỉnh, chỉ là thân thể này lại không còn một chút hơi thở sự sống nào. Đấng sáng tạo, cho ta cầu xin ngài hãy để nàng sống lại. Thạch Tuyên vậy mà lại quỳ xuống trước mặt Thi Liên, điên cuồng dùng đầu đập mạnh xuống đất, chẳng mấy chốc mặt đất đã lún sâu xuống. Lúc này, Lâm Thanh Thanh, Triệu Tuyết Linh và những người khác cũng tỉnh lại, đồng loạt hét lên kinh hãi, "Không!" Bên kia, Phương Đại Ngọc, Lục Như, Lôi Đình Uy, rất nhiều người của thành Nam Thiên đều đã tỉnh lại sau biến cố vừa rồi, bắt đầu chạy về phía này. Chương 136, thần tích cuối cùng theo Thạch Tuyên điên cuồng giật đầu, thân thể vốn không chút sức sống của Thi Liên vậy mà lại thật sự có một tia phản ứng, một ấn ký màu trắng nhàn nhạt như ẩn như hiện trên người nàng. Dưới vầng hào quang màu trắng này, gương mặt vốn không chút sinh khí của Thi Liên lại ửng lên một nét hường hào, rồi từ từ, nàng thật sự đã mở mắt ra. Thi Liên. Thạch Tuyên như phát điên lao tới ôm chặt lấy nàng. Vào khoảnh khắc này, hắn mới nhận ra, từ lúc nào không hay, vị trí của Thi Liên trong lòng hắn đã trở nên vô cùng quan trọng. Dưới bừng hào quang tỏa ra từ ấn ký màu trắng, Thi Liên thánh khiết tựa như một nữ thần. Giờ phút này, gương mặt nàng ửng lên một sắc đỏ quyến rũ, đôi mắt đẹp như sao trời mở ra, si ngốc nhìn gương mặt Thạch Tuyên, chứa chan vô vàn lưu luyến, dường như muốn đưa bàn tay thanh tú ra nắm lấy thứ gì đó, nhưng cuối cùng chỉ kịp khẽ gọi một tiếng Thạch đại ca rồi tắt lịm, hoàn toàn ra đi. Sắc máu trên mặt Thạch Tuyên trong phút chốc phai đi sạch sẽ. Niềm vui mừng vừa mới dâng lên, trong nháy mắt lại tan thành cho bụi. Ngay cả sức mạnh của kẻ sáng tạo cuối cùng cũng không thể cứu vãn được sinh mệnh của Thi Liên. Trong trạng thái không khởi động trang bị một đao chém thành hai nửa, Thi Liên không thể nào sống lại được nữa. Sức mạnh của kẻ sáng tạo có thể phục hồi thân thể nàng, có thể giúp nàng lấy lại ý thức trong 1-2 giây cuối cùng, đây đã có thể xem là một loại thần tích. Thế nhưng, cho dù là thần linh thật sự, cũng không phải toàn năng. Thiên đạo huy hoàng, ai mà không chết? Khi đại kiếp tập đến, lại có ai thoát được kiếp nạn cuối cùng này? Thạch Tuyên ngây người nhìn thân thể Thi Liên trong lòng mình, an nhiên như nữ thần say ngủ, đang dần tan biến trong vầng hào quang màu trắng. Ký tự màu trắng kia rời khỏi thân thể Thi Liên, cuối cùng tiến vào cơ thể Thạch Tuyên, hiện ra một ấn ký màu trắng trong lòng bàn tay phải của hắn. Giữa chắn là ấn ký màu xanh lá cây đại diện cho kẻ thôn vệ, trước ngực là ấn ký màu vàng kim đại diện cho kẻ dung hợp, trong lòng bàn tay phải là ấn ký màu trắng đại diện cho kẻ sáng tạo. Giờ phút này, Thạch Tuyên cuối cùng đã dung hợp cả ba làm một, hoàn thành di nguyện của Thạch Tuyên vi rút năm xưa. Ba luồng sức mạnh trong cơ thể sôi trào, hỗ trợ lẫn nhau, một lần nữa mạnh lên gấp 10 lần, đưa hắn đến một cảnh giới và sức mạnh chưa từng có. Thế nhưng, như vậy thì đã sao? Mạnh hơn nữa thì đã sao? Vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình chân quý chết ngay trước mắt, tan biến ngay trong vòng tay mình. Cuối cùng, thân thể Thi Liên hoàn toàn tan biến, tựa như con gái của thần linh một lần nữa trở về vòng tay của phụ thần. Thi Liên, vốn dĩ không thuộc về nhân gian. Ngẩng đầu lên, một dòng nước mắt lặng lẽ chảy xuống từ bên trong chiếc mũ giáp vàng. Thạch Tuyên xoay người, sải một bước đã ra xa 10 mét. Lâm Thanh Thanh, Triệu Tuyết Linh đều đã khóc không thành tiếng, ngồi bệnh xuống đất. Họ ngẩng gương mặt nhòa lệ lên, còn muốn gọi nữa, nhưng Thạch Tuyên đã biến mất khỏi tầm mắt. Từ đó về sau, Thạch Tuyên như thể mất tích, không ai có thể liên lạc được với hắn, mãi cho đến một ngày sau đó. Trong một không gian mà Thạch Tuyên và những người khác không thể đo lường được, người dẫn dắt và quản lý của trò chơi chư thần lần này của nhân tộc, một lão giả râu trắng khẽ vuốt râu thở dài, lại thêm một người. Đứng sừng sững bên cạnh ông là Mã Điệp đầu đội kim cô, trong mắt cũng thoáng qua một tia tiếc nuối, nói, rất đáng tiếc. Đến rồi. Lão giả râu trắng đột nhiên nói, đồng thời khẽ lùi lại hai bước, Mã Điệp cũng đội lùi theo vài bước. Một luồng sương mù màu đen hiện ra trước mặt hai người, rất nhanh, luồng sương mù này tụ lại thành một bóng người khoác áo choàng đen. Từ trong áo choàng, hai đốm lửa xanh lục nhàn nhạt hiện ra, chiếu lên mặt lão giả râu trắng. Từ trong ống tay áo bào đen bên trái, một bàn tay xương trắng như ngọc rũ ra, chắp lại, dường như đang hành lễ với lão giả. Lão giả râu trắng cũng dựng một tay lên đáp lễ. Từ trong áo choàng truyền ra tiếng xào xạc. Bàn tay xương trắng kia mở ra, hướng về phía sau áo choàng kéo một cái. Bất thình lình, một tiếng bịch vang lên, trước mặt hắn đột nhiên rơi xuống một cỗ quan tài đá khổng lồ. Trên quan tài khắc đầy những hoa văn kỳ dị, chính giữa là một mặt quỷ đầu lâu khổng lồ. Mặt quỷ tạo thành một vòng tròn, chính giữa vòng tròn khắc một chữ cổ, nhìn kỹ có thể lờ mờ nhận ra đó là chữ Thiên. Quái nhân trùm áo choàng đen này vung bàn tay chỉ còn chơ xương, vô lên cỗ quan tài đá. Chỉ nghe một tiếng ủ, nắp quan tài bay lên. Nắp quan tài vừa mở, lập tức thấy vô số luồng sáng trắng tụ lại trong cỗ quan tài trống rỗng. Rất nhanh, vô số điểm sáng này dần dần tụ lại thành hình một thân thể phụ nữ. Nàng đẹp đến mức không giống người phàm, tựa như đang ngủ say ở đó, dung mạo kinh tâm động phách. Chương 137, thiên tộc xuất hiện vô số điểm sáng tụ lại trong quan tài đá tạo thành một người phụ nữ, kinh ngạc thay lại chính là Thi Liên vừa mới chết và biến mất. Lúc này, Thi Liên đang ngủ say trong quan tài, vẫn không có chút sinh khí nào, rõ ràng đã thật sự chết rồi. Quái nhân áo choàng duỗi bàn tay khô héo ra tiếp tục vung dậy, ngay sau đó, từng luồng khí lạnh buốt lại tụ tập. Rất nhanh, thi thể Thi Liên trong quan tài đã bị băng phong hoàn toàn, khiến nàng trông như một mỹ nhân ngủ trong băng. Quái nhân áo choàng lúc này mới có vẻ hài lòng buông tay, một tiếng ầm vang lên, nắp quan tài đóng chặt lại. Lão giả râu trắng tiến lên hai bước, đưa cho quái nhân áo choàng đen một tấm thẻ tỏa ra ánh lân tinh màu xanh. Quái nhân áo choàng nhận lấy, liếc nhìn một cái, rồi cắm tấm thẻ vào một khe cắm vốn có trên nắp quan tài. Trên tấm thẻ chỉ có một dãy số kỳ lạ, chính là 90202, trông giống một loại ký hiệu dữ liệu nào đó. Cắm thẻ xong, quái nhân áo choàng vung tay áo, một sợi xích sắt to màu đen từ trong tay áo bay ra, tựa như một con mãng xà đen khổng lồ, nhanh chóng quấn chặt lấy cố quan tài đá. Một tiếng loảng xoảng vang lên, hắn kéo sợi xích sắt to, vác cố quan tài khổng lồ lên lưng. Quái nhân trùm kín trong áo choàng đen khẽ gật đầu với lão giả râu trắng, phát ra những âm thanh xào xạc kỳ quái, rồi vác cố quan tài đá quấn đầy xích sắt, xoay người rời đi. Trông hắn chỉ đi những bước chậm rãi, nhưng chỉ vài bước, quái nhân đã biến mất khỏi tầm mắt của lão giả râu trắng và Mã Điệp. Lão giả râu trắng khẽ nhíu mắt, vuốt râu, khẽ thở dài một tiếng. Thật không ngờ, sự việc lại chuyển biến như vậy, nhân loại chắc chắn sẽ thua. Trên mặt lão giả hiện lên một vẻ thất vọng sâu sắc. Mã Điệp hơi ngạc nhiên nói, "Thưa ngài, chỉ chết một tế tư tam giai thôi mà, bây giờ nhân loại đã có hai siêu cường giả, bất kể là Vô Hạn Vương của thành Bắc Hàn hay vị thú thần kia của thành Nam Thiên, trong số tất cả cường giả tam giai, đều là những người mạnh mẽ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí lần trước ba tộc liên thủ xâm lược, đều bị họ đánh lui. Với năng lực như vậy, chỉ cần họ không phạm sai lầm chí mạng, hy vọng chiến thắng ít nhất cũng có hơn 5 phần, tại sao ngài lại bi quan như vậy? Lão giả râu trắng nhìn hắn một cái, mặt lộ vẻ cười khổ, nói, di tích cung tinh tọa hôm qua đã bị người của tộc Hắc Ám tỉnh cờ mở ra rồi, 12 tinh tọa giáng lâm, còn ai có thể chống cự? Người chiến thắng lần này chỉ có thể là tộc Hắc Ám, trừ khi các tộc còn lại có thể liên hợp lại. Mã Điệp ca một tiếng, dường như vô cùng kinh ngạc, một lúc sau mới nói, không phải vẫn còn mộ vẫn là sao? Bí ẩn lớn nhất của lần này chính là cung tinh tọa và mộ vẫn lạc. Ngài còn nhớ ngài từng nói cảm nhận được khí tức của đại uy đức trên người thú thần thạch tuyên không? Điều đó cũng có nghĩa là không phải hoàn toàn không có một tia hy vọng nào. Lão giả râu trắng lắc đầu nói, ta hiểu, hơn nữa ta cũng đang âm thầm thúc đẩy mộ vẫn lạc sớm giáng thế, nhưng xác suất này thật sự quá mong manh, về mặt thời gian cũng đã mượn rồi, lần này cuối cùng vẫn là phải thua. Ta đã làm người dẫn dắt 5 lần liên tiếp, nhưng nhân loại không có lần nào chiến thắng, ta đã không còn cơ hội nữa. Vốn dĩ mọi thứ đều đặt cược vào lần cuối cùng này, cũng đã lóe lên hy vọng, không ngờ tất cả cuối cùng vẫn là công cốc. Lắc đầu thở dài, trong mắt lão giả râu trắng hiện lên một tia mệt mỏi. Mã Điệp không nói gì thêm, chỉ nhìn bóng lưng có phần cô đơn của lão giả râu trắng, ánh mắt lóe lên, không biết đang nghĩ gì. Và kể từ ngày Thạch Tuyên mất tích ở thành Nam Thiên, ác mộng của thiên tộc đã bắt đầu. Trong trạng thái hợp thể với Dực Long Thần, Thạch Tuyên có thể nắm bắt rất rõ ràng khí tức của thẩm phán giả Tam Giai Đế Sát của thiên tộc đã bị lộ thân phận, đang đi thẳng về phía nam. Thi Liên chết rồi, điều cuối cùng hắn có thể làm cho nàng chính là giết chết tên thẩm phán giả của thiên tộc này, cho dù hắn là siêu cường giả trong Tam Giai cũng phải chết. Giờ phút này, không ai có thể lay chuyển được quyết tâm giết Đế Sát của Thạch Tuyên, không ai có thể ngăn cản. Sức mạnh trong cơ thể sôi trào, toàn thân Thạch Tuyên lạnh lẽo đến cực điểm, nhưng sau đó lại trào dâng một sự bình tĩnh đến lạ thường. Bây giờ hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là bất kể dùng thủ đoạn gì, cũng phải trừ khử kẻ đã giết Thi Liên, vì điều này, hắn không tiếc bất cứ giá nào. Ngoài ra, hắn không biết mình còn có thể làm gì cho Thi Liên nữa. Đi thẳng về phía nam, mỗi bước xài ra đều là khoảng cách 4-5 mét, tốc độ ngày càng nhanh, rất nhanh đã tiến vào hẻm núi tử vong ở phía nam. Trên đường đi, trong đầu hắn hiện lên toàn là nụ cười hơi e thẹn của Thi Liên, là đôi mắt dịu dàng của nàng. Một cô nương lương thiện như vậy, nàng thậm chí còn không nghĩ đến việc làm hại ai, ông trời thật quá bất công, người như vậy không nên chết. Bắt lấy khí tức của Đế Sát, sau khi vào hẻm núi tử vong, Thạch Tuyên nhanh chóng rẽ về phía đông, xuyên qua một bãi đá lởm chởm rộng lớn, xuất hiện trước mặt hắn là một khu rừng màu vàng kim. Trong khu rừng rộng lớn này, mọc đầy các loại cây cối, cỏ dại, thậm chí còn có những đống đá lởm chởm, nhưng tất cả mọi thứ đều có màu vàng kim, khiến nơi đây trở thành một khu rừng màu vàng, nhìn từ xa trông vô cùng kỳ dị. Dực Long Thần dường như cũng cảm nhận được sự bi thương và phẫn nộ của chủ nhân, hiếm khi phối hợp với Thạch Tuyên, giúp tốc độ của hắn đạt đến mức ngang với lúc cuối cùng kịch chiến với nữ tử băng dực hóa thân thành băng chi chiến thần. Một cánh tay trái và nửa lưng được bao phủ bởi lớp giáp vảy màu xanh, một cánh duy nhất rung động, khiến tốc độ của Thạch Tuyên nhanh đến kinh người. Tốc độ của vị thẩm phán giả thiên tộc trốn khỏi đây không nhanh, hắn cũng không ngờ trong tình huống này, Thạch Tuyên lại một mình đuổi theo. Vì vậy khi Thạch Tuyên đuổi đến khu rừng màu vàng này, từ xa đã có thể thấy một người đang đi xuyên qua phía trên khu rừng, kinh ngạc thay chính là thẩm phán giả Đế Sát. Khu rừng màu vàng này không hề đẹp đẽ như vẻ bề ngoài. Đế Sát bị mắc kẹt trong đó, chân đạp lên cành cây, đạp cây mà đi, một thanh hoàng kim đao bay lượn từ trong khu rừng bên dưới, từng con tiểu thú màu vàng kỳ lạ xông lên, nhưng lần lượt bị hoàng kim đao của Đế Sát đánh lui. Chọn đi về phía nam rồi xuyên qua khu rừng màu vàng này là một con đường tắt từ thành Nam Thiên đến thành của thiên tộc. Chỉ tiếc là lần này Đế Sát không mang theo tọa kỵ tam giai của mình, lúc này xuyên qua khu rừng màu vàng có chút vất vả. Tốc độ bị cản trở, điều này khiến Thạch Tuyên nhanh chóng đuổi đến rìa khu rừng màu vàng. Vỗ long dực, thân hình Thạch Tuyên vụt một tiếng lao lên trên biển vàng này, triển khai long võ bát bộ, đạp lên những cành cây vàng, nhanh chóng đuổi theo thẩm phán giả Đế Sát cách đó ngàn mét. Thạch Tuyên đột nhiên xuất hiện cũng khiến Đế Sát hơi ngạc nhiên, nhưng hắn không hề kinh hãi. Hắn đã liên lạc với các cường giả của thiên tộc qua tin nhắn, hơn nữa tọa kỵ tam giai của hắn cũng đang trên đường bay đến đây. Dù Thạch Tuyên có mạnh đến đâu, dưới sự liên thủ của các cường giả thiên tộc, hắn cũng chỉ có kết cục tan thành cho bụi. Tế tư loại phụ trợ có thể hồi phục bền bỉ của nhân tộc đã chết, thẩm phán giả Đế Sát không còn sợ hãi nữa. Thạch Tuyên bay đạp trên cành cây, rất nhanh, hắn cũng gặp phải sự tấn công của cư dân bản địa trong khu rừng màu vàng, một loại quái thú màu vàng kỳ lạ. Loại quái thú màu vàng này có thân hình giống những con cá ngừ vàng khổng lồ, nhưng lại có đôi chân giống côn trùng, giúp chúng có thể dễ dàng bật nhảy lên, sức bật của chúng vô cùng kinh người, một cú nhảy lên trời ít nhất cũng cao gần 10 mét. Toàn thân lấp lánh vảy cá vàng, chói lòa rực rỡ, cái miệng giống miệng cá mở ra, mọc đầy những chiếc răng nhỏ nhọn, trông hung tợn đáng sợ. Loại răng nhọn này vô cùng sắc bén, Thạch Tuyên thấy có con quái vật dễ dàng cắn nát những tảng đá vàng bên dưới, dễ như cắn đậu phụ. Xích long thương trong tay phải hiện ra, rung nhẹ thân thương, từng đạo thương ảnh màu đỏ rực bắn ra, từng con quái ngư màu vàng gào thét rơi xuống, thân hình Thạch Tuyên đã nhanh chóng đạp lên cành cây đuổi theo. Đế Sát ở phía trước, Thạch Tuyên ở phía sau, cả hai vừa chống đỡ những đợt tấn công không ngớt của quái ngư bên dưới, vừa bay về phía bên kia khu rừng. Thạch Tuyên liên tục thi triển long võ bát bộ, nhưng đều bị quái ngư màu vàng bên dưới tấn công làm gián đoạn, không kìm được gầm lên một tiếng giận dữ. Hai cánh rồng khổng lồ giang động, trong nháy mắt hóa thành một con cự long màu xanh dài hơn 20 mét, đuôi rồng quất một cái, bốp một tiếng, đánh cho hơn 10 con quái ngư màu vàng đang lao lên phải kêu thảm rơi xuống, thân rồng rối ra, tựa như cưỡi mây đập gió, trong nháy mắt áp sát trăm mét. Chương 138, ánh sáng địa ngục Thạch Tuyên hóa thành thân rực long thần màu xanh, bay lên không trung, có thể tránh được sự tấn công cản trở của quái ngư trong khu rừng màu vàng. Trong nháy mắt, hắn đã đuổi kịp thẩm phán giả Đế Sát đã đi sâu vào trong rừng cách đó mấy trăm mét. Đế Sát thấy Thạch Tuyên hóa thành rực long màu xanh, mang theo tiếng gầm rồng kinh thiên động địa lao tới, nhưng không hề sợ hãi. Hắn là một trong những siêu cường giả tam giai có thể đếm trên đầu ngón tay trong toàn bộ 32 chủng tộc, sao có thể là kẻ dễ đối phó? Không nghĩ ngợi, hắn tung một trường tay trái xuống dưới, eo vặn một cái, hoàng kim đao trong tay bay ra. Hoàng kim đao vừa rời tay, lập tức hóa thành một lưỡi đao ánh sáng màu vàng dài 5 mét, mang theo tiếng gió vụ vụ xoay tròn, bay đến va chạm với con cự long màu xanh đang lao xuống từ phía trên. Với sự thần dị của thanh hoàng kim đao này, cho dù là thân rồng của Rực Long Thần, nếu bị chém trúng, e rằng cũng sẽ bị một đao chém thành hai nửa. Một tiếng rồng gầm, Rực Long Thần do Thạch Tuyên hóa thân co rút lại nhanh chóng, trong nháy mắt lại hóa thành hình người, xích long thương trong tay phải đâm mạnh ra. Chỉ nghe một tiếng ken chói tai của kim loại va chạm, một con xích long màu đỏ máu và một hư ảnh vảy rồng màu vàng cùng lúc nổ tung trên không trung. Hoàng kim đao của Đế Sát bay vòng trở về, còn thân hình Thạch Tuyên đã vững vàng đáp xuống cành cây vàng cách Đế Sát 3 mét. Long võ bát bộ nhanh chóng được thi triển, từ tay trái vang lên tiếng rắc rắc giòn giã, cánh tay rồng màu xanh do tay trái Thạch Tuyên hóa thành, đã mang theo tiếng gọi của tử thần mà đánh mạnh ra. Đế Sát hét lớn, hắn có thể cảm nhận rõ ràng cả tốc độ và phản ứng của Thạch Tuyên lại một lần nữa được nâng cao so với lần chiến đấu trước. Một đối thủ tiến bộ nhanh như vậy thật sự khiến người ta kinh hãi và nể sợ, ý nghĩ trừ khử Thạch Tuyên trong lòng càng thêm mãnh liệt. Bây giờ Thạch Tuyên không còn tế tư phụ trợ có thể liên tục giúp hắn hồi phục, hắn không còn là bất khả chiến bại nữa. Lòng tin của Đế Sát dâng trào mạnh mẽ, hắn, Đế Sát, là cường giả mạnh nhất của thiên tộc, cũng là một thiên tài tuyệt thế. Bất cứ ai có thể leo lên vị trí siêu cường giả tam giai, không ai không phải là thiên tài chắc việt cộng với vận may siêu cấp mới có được thành tựu ngày hôm nay. Hắn, Đế Sát, tuyệt đối không thua kém bất kỳ ai. Lòng tin dâng trào, hắn hét dài một tiếng, thân hình bật lại, bộ giáp vàng lấp lánh ánh sáng chói lòa trên không trung, hắn quay người tấn công Thạch Tuyên, hoa văn hổ vàng nổ tung. Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, cả Đế Sát và Thạch Tuyên đều không kìm được loạn choạng lùi lại trên cánh cây. Lần này hai người cứng đối cứng, cánh tay rực long màu xanh của Thạch Tuyên va chạm với hoàng kim hổ quyền của Đế Sát, cả hai đều cảm thấy nửa người bị chấn đến tê dại. Vô số quái ngư màu vàng bên dưới điên cuồng xông lên, buộc hai người lại phải vùng vũ khí tự vệ. Đại chiến trên cánh cây, còn phải liên tục để ý đến sự tấn công của quái ngư màu vàng bên dưới, độ khó và thử thách của trận chiến này rất cao, chỉ cần sơ suất một chút là sẽ bị đánh rơi khỏi cánh cây, rơi vào giữa bầy quái ngư màu vàng vô số và bị chúng nhấn chìm. Đế Sát rõ ràng không muốn phân thắng bại với Thạch Tuyên trong khu rừng này, vừa giao chiến vừa lùi về phía cuối rừng. Thạch Tuyên liên tục thi triển Long Võ Bát Bộ, tuy có vẻ như đang ép Đế Sát liên tục lùi lại, nhưng thực tế không chiếm được bao nhiêu lợi thế. Đạp trên cành cây, lại phải đề phòng quái ngư bên dưới, cả Thạch Tuyên và Đế Sát đều không thể phát huy được thực lực thật sự của mình. Hoàng kim đao trong tay Đế Sát quả là một dị vật, có khả năng bỏ qua phòng ngự, liên tục vung chém bay lượn. Dù Thạch Tuyên triệu hồi thủ hộ thánh thuẫn cũng không thể chống đỡ, hơn nữa thủ hộ thánh thuẫn cấp 3 còn có khoảng thời gian ngắt quãng ngắn, không thể thi triển liên tục như cấp sơ. Cứ vừa đánh vừa lùi như vậy, chiến đấu một lúc lâu, kết quả là Đế Sát tuy không thể làm Thạch Tuyên bị thương, nhưng Thạch Tuyên cũng không làm gì được Đế Sát. Ha ha. Đế Sát đột nhiên cười lớn, trong mắt thần quang bắn ra, đột nhiên ném hoàng kim đao trong tay ra, trong nháy mắt hoàng kim đao hóa thành một lưỡi đao khổng lồ dài 10 mét, thân hình hắn càng bay vọt lên không, cầm đao, vậy mà lại mang theo toàn bộ sức mạnh, điên cuồng chém xuống. Kịch chiến hồi lâu, đây là lần đầu tiên Đế Sát dốc toàn lực một đòn như vậy. Tất cả là vì tọa kỵ phi thiên tam giai ngu cấp long vương của hắn cuối cùng cũng đã đến, hắn không còn bất kỳ lo lắng nào nữa. Tọa kỵ dị chủng ma thú ngu cấp long vương của hắn đã xuất hiện trong phạm vi ngàn mét, đang bay nhanh về phía này. Cường giả tam giai phối hợp với tọa kỵ của mình mới là cường giả hoàn hảo thực sự. Chỉ cần tọa kỵ đến, Đế Sát không còn chút sợ hãi nào, do đó mới phát động một đòn toàn lực vào Thạch Tuyên. Một đòn chém toàn lực, thanh thế kinh người, sóng khí vàng đi trước lưỡi đao, phá hủy những cành cây bên dưới. Có mấy con quái ngư màu vàng xông lên, vừa mới chạm vào hoàng kim đao, lập tức bị chém thành từng mảnh thịt vụn rơi xuống. Một đòn chém vô cùng đáng sợ. Thạch Tuyên đuổi theo suốt đường, không ngờ địa thế lại hiểm trở, sức mạnh không thể phát huy, mà Đế Sát lại chỉ dây dưa, khiến Thạch Tuyên có sức mà không có chỗ dùng, đã sớm tức giận đến cực điểm. Hiếm khi Đế Sát chủ động dốc toàn lực một đòn, Thạch Tuyên cũng lập tức gầm lên một tiếng, hai tay nắm chặt xích long thương, trước chém sau đâm, trong khoảnh khắc này, vậy mà lại nén toàn bộ ảo nghĩa của thiên địa chạm vào trong một đòn này. Chỉ thấy thân hình Thạch Tuyên đồng thời bay vọt lên trời, cầm cây cự thương hình rồng dài 10 mét, nên đón lưỡi đao vàng khổng lồ của Đế Sát. Đòn tấn công mạnh nhất của cả hai, không chút giữ lại mà va chạm dữ dội giữa không trung. Bùm 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 bùm. Trong một khoảnh khắc dường như không dưới 10 tiếng nổ trầm đục, trong một giây này, vũ khí trong tay Thạch Tuyên và Đế Sát đã va chạm rất nhiều lần, sức mạnh không ngừng tích tụ, cuối cùng bùng nổ hoàn toàn. Ầm ầm, cuối cùng đã tạo ra một vụ nổ kinh thiên động địa. Một vùng cây vàng rộng lớn bị vụ nổ hất tung phá hủy, thân hình Thạch Tuyên bị đánh văng vào giữa bầy quái ngư dưới đất, còn Đế Sát cũng không kìm được hừ một tiếng, khóe miệng rỉ máu, bị hất văng ra xa trên không trung. Con ngu cấp long vương kia đã nhanh chóng đến nơi, một móng vuốt duỗi ra, bắt lấy chủ nhân của mình. Đế Sát lật người ngồi lên lưng ngu cấp long vương, lau đi vết máu ở khóe miệng, lại thấy từ trong bầy quái ngư vô số bên dưới phun ra ba con hỏa long, ngay sau đó là một tiếng rồng gầm gào thét, một cái đuôi rồng màu xanh bốc một tiếng đánh mạnh xuống đất, tạo ra một tiếng nổ lớn, vô số quái ngư bị đập thành thít nát, một con cự long màu xanh đã bay vọt lên trời. Thạch Tuyên không nói một lời, thân rồng xoay một vòng, lập tức lao xuống, trong nháy mắt đã áp sát tòa thành khổng lồ ở phía xa. Lại một lần nữa xoay người chuyển hóa, hắn trở lại hình người, vững vàng đáp xuống vùng bình nguyên bên cạnh cổng tây của tòa thành cổ, ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Đế Sắt và ba cường giả khác đang từ bốn phía lao tới trên bầu trời. Trong ba cường giả kia, người mà Thạch Tuyên có thể nhận ra chính là một nữ tử tuyệt mỹ cưỡi trên một con tiên điểu trắng như tuyết, một quang sứ giả tam giai. Vị quang sứ giả tam giai này vốn là cường giả tam giai của Thành Lăng giả thuộc tiên tộc, nhưng sau khi thành chủ Lăng giả bị Thạch Tuyên giết chết và đoạt đi tạo hóa thạch, nàng liền đầu quân cho đế sát, lúc này đã trở thành lực lượng nòng cốt của tòa thành này. Người chưa đến, đã vung pháp trượng trong tay, không ngừng ngâm sướng. Chỉ thấy trên bầu trời, từng cột sáng trắng nối tiếp nhau ầm ầm giáng xuống Thạch Tuyên bên dưới. Thạch Tuyên thi triển Long Võ Bát Bộ, trông như thong dong dạ bước, lần lượt né tránh, toàn bộ tinh thần chỉ tập trung khóa chặt Thẩm Phán Giả Đế Sắt đang lao vun vút xuống. Chỉ có hắn mới xứng làm đối thủ của y, thì Thạch Tuyên đáp xuống đất là vì hắn không có tọa kỵ ba, hơn nữa trong trạng thái hóa thân thành Rực Long Thần cũng không thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Vì vậy, hắn chỉ có thể hạ xuống mặt đất, hiện ra hình người. Cánh tay trái của hắn vang lên tiếng rắc rắc, giáp Rực Long Thần hóa thành một cánh tay rồng phủ đầy vậy. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve cánh tay rồng màu xanh, lẩm bẩm, Rực Long Thần trông cậy vào ngươi trận này ta không thể thua. Trong đầu, Rực Long Thần cất lên một tiếng rồng gầm. Từ cánh tay trái, tiếng tim rồng thình thịch quen thuộc lại một lần nữa vang lên. Con cửu vĩ yêu hồ Lily và hỏa vũ thiên điêu thú thì Thạch Tuyên không triệu hồi. Hắn muốn giữ chúng lại làm vũ khí cuối cùng, tung ra đòn chí mạng vào thời điểm cần thiết. Cuối cùng, Đế Sát cưỡi nghi cấp Long Vương lao xuống. Hắn thậm chí còn nhảy khỏi lưng tọa kỵ trước một bước, mang theo thanh hoàng kim đao, bổ chém từ trên không. Lần này, cuối cùng cũng đã đến thành Thiên Tộc, nơi Thạch Tuyên ép hắn phải tới. Trong lòng Đế Sát, Thạch Tuyên đã là một kẻ chết chắc. Đế Sát không còn giữ lại chút sức nào, vừa ra tay đã là kỹ năng tấn công siêu mạnh bậc 3 Lôi đỉnh trảm, hơn nữa còn là năm nhát chém hợp nhất, sức mạnh không ngừng tăng lên, đạt đến cảnh giới kinh người. Lưỡi đao hoàng kim khổng lồ lóe lên những tia sét vàng rực, hung hãn bổ xuống. Đao chưa tới mà mặt đất đã bắt đầu sụp đổ tan hoang. Thạch Tuyên lạnh lùng nhìn Đế Sát hung hãn lao xuống từ trên không, khí thế kinh người. Đao chưa chạm tới, hắn đã cảm thấy ngạt thở. Trên cây xích long thương trong tay phải, ngọn lửa bùng lên, ba con hỏa long gầm thét, nhanh nhanh múa đuốt. Trong khoảnh khắc này, tất cả những kỹ năng đã học và lĩnh ngộ đều lướt qua tâm trí Thạch Tuyên. Sau khi chuyển chức thành Long Võ Sĩ bậc 3, hắn đã học được 10 chiêu kỹ năng bậc 3, trong đó có 4 chiêu tấn công, gồm 2 chiêu cận chiến và 2 chiêu phép thuật. Từ trước đến nay, Thạch Tuyên chỉ mới sử dụng một chiêu cận chiến là Thiên Địa Trảm. Khi chứng kiến Đế Sát tung ra đòn tấn công kinh hoàng từ trên không, Thạch Tuyên cuối cùng cũng khởi động một trong những kỹ năng phép thuật bậc 3 của mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, để đối phó với chiêu thức tấn công từ trên không này, kỹ năng phép thuật của Long Võ Sĩ là thích hợp nhất. Từng luồng ánh sáng hội tụ trên xích long thương. Đối mặt với đòn Lôi Đình Trảm đang bổ xuống, Thạch Tuyên không thèm nhìn, chỉ hai tay hợp lại nắm chặt xích long thương, bổ mạnh xuống mặt đất ngay trước mặt mình. Rắc, một tiếng, giữa không trung như có một tia sét nổ vang. Một luồng sáng huỳnh lục mang tinh xuất hiện trong phạm vi 10 mét quanh người Thạch Tuyên. Cùng với cú bổ thương của hắn, cả mặt đất trong phạm vi 10 mét rung chuyển dữ dội, một cột sáng khổng lồ hình lục mang tinh phóng thẳng lên trời. Đế Sát cùng với Lôi Đình Ngũ Trảm của mình vừa hay đâm sầm vào cột sáng lục mang tinh đang phóng lên từ mặt đất. Chết tiệt. Đế Sát thầm chửi. Loại phép thuật tấn công phạm vi rộng này vốn đã mạnh hơn kỹ năng cận chiến rất nhiều. Hắn chủ động lao vào cột sáng phép thuật hình lục mang tinh này, thanh máu lập tức giảm điên cuồng. Lôi Đình Ngũ Trảm bị cột sáng đánh cho tan tác, khiến hắn phải vội vàng gầm lên một tiếng dài, ép Hoàng Kim Chiến Hổ ra khỏi cơ thể để hộ thân, rồi xoay eo, dịch chuyển ngang mấy mét, lăn người thoát khỏi phạm vi của chiêu phép thuật kinh hoàng này. Chiêu này chính là một trong hai kỹ năng phép thuật bậc 3 mà Thạch Tuyên học được sau khi trở thành cường giả bậc 3, tên là Địa Ngục Quang Hoa, uy lực vô cùng khủng khiếp. Lần này, Đế Sát đã chịu thiệt lớn, thanh máu giảm ít nhất cũng phải 3000 điểm. Sau khi thi triển Địa Ngục Quang Hoa, Thạch Tuyên lập tức xoay người, ném xích long thương ra. Cây thương tức thì hóa thành một cây long thương khổng lồ dài 10 mét giữa không trung. Thạch Tuyên nhảy lên nắm lấy, thi triển tiên trảm với uy thế kinh hoàng, một lần nữa bổ mạnh về phía Thẩm Phán Giả Đế Sát vừa chịu thiệt hại nặng nề, lảo đảo đáp xuống đất. Chết tiệt. Đế Sát gầm lên, cuối cùng vung tay ném thanh hoàng kim đao về phía Thạch Tuyên đang lao tới. Trên người hắn, những vằn hổ hoàng kim ngày càng đậm nét, lại một lần nữa phát ra tiếng hổ gầm long trời lở đất, cuối cùng hóa thành một con hoàng kim chiến hổ thực thể cao 3 mét, dài 6 mét, gầm thét lao vút lên không, hung hãn bổ về phía Thạch Tuyên. Phía sau, ba cường giả thiên tộc khác cuối cùng cũng đã đuổi kịp. Nữ quang sứ giả xinh đẹp tuyệt trần vẫn ngồi trên lưng thiên điểu mà không xuống. Là một chức nghiệp tấn công tầm xa, nàng đương nhiên không cần phải cận chiến với Thạch Tuyên. Nàng chỉ liên tục vung pháp trượng, miệng lạnh lùng quát một tiếng, từng cột sáng hủy diệt đáng sợ điên cuồng bắn phá xuống Thạch Tuyên. Cường giả bậc 3 thứ 2 là một chiến binh mặc giáp trụ nặng nghề, sử dụng một thanh đại đao 3 vòng màu xanh mực. Hắn cũng nhảy xuống, múa cây vũ khí hiếm có trong tay, hóa ra một con mãng xà khổng lồ màu xanh mực, tấn công Thạch Tuyên từ phía sau. Cường giả tiên tộc cuối cùng là một người đàn ông gầy gò. Hắn cũng ngồi trên tọa kỵ bay mà không xuống, nhưng khi hắn vung vũ khí, từng con quái vật lần lượt trồi lên từ dưới đất. Hóa ra chức nghiệp của cường giả bậc 3 cuối cùng này cũng tương tự Thạch Tuyên, là một loại triệu hồi sư. Theo lệnh triệu hồi của hắn, một người đá khổng lồ, một kỵ sĩ đá và một đại địa chi vương mạnh nhất đã xuất hiện từ lòng đất. Trong chớp mắt, Thạch Tuyên rơi vào tình thế khó khăn chưa từng có. Trên trời có những cột sáng hủy diệt của quang sứ giả liên tục bắn xuống, bên cạnh có ba con triệu hồi thú hệ đất điên cuồng gầm thét tấn công, mà mối đe dọa nghiêm trọng nhất lại đến từ trước mặt, là cú bộ từ trên không của siêu cường giả Đế Sát hóa thân thành hoàng kim chiến hổ. Khi tất cả những đòn tấn công này hợp lại thành một, ngay cả Thạch Tuyên cũng cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Nhất định phải giết hắn, tuyệt đối không cho hắn cơ hội trốn vào không gian dị thứ nguyên kia. Đế Sát gầm lên. Các cường giả thiên tộc đều dốc toàn lực, thậm chí muốn Thạch Tuyên không có cơ hội chạy trốn. Chỉ riêng Đế Sát đã có sức mạnh không thua kém Thạch Tuyên, lại thêm ba cường giả khác, bọn họ liên thủ quả thực có đủ tư cách khiến Thạch Tuyên phải ôm hận tại chỗ. Không chút do dự, Thạch Tuyên gầm lên một tiếng dài, pháp trận ánh sáng dưới chân xoay tròn, cựu vị yêu hồ và hỏa vũ thiên điêu thú giáng lâm, hóa thành hai cổ sáng đỏ rực phóng thẳng lên trời. Ầm, một tiếng nổ vang trên không. Quan sứ giả đang ngồi trên lưng thiên điểu hét lên kinh hãi, đột nhiên nhận ra một đôi mắt dọc lạnh lẽo mở ra giữa hư không, một chiếc quỷ trảo tựa như ma vương tử trên trời giáng xuống. Cảnh tượng này quá kinh người, không thể nào né tránh. Cả người lẫn tọa kỵ đều bị chiếc quỷ trảo của yêu thần tựa ma vương này đánh trúng, ấn mạnh xuống mặt đất. Giữa không trung vang lên tiếng hét thảm của nữ quan sứ giả. Nữ nhân này có phép thuật tấn công tầm xa, quả thực quá phiền phức, nên khi Thạch Tuyên triệu hồi yêu thần thú giáng lâm, mục tiêu tấn công chính là nữ quan sứ giả bậc ba này. Yêu thần thú đột ngột xuất hiện, thực sự khiến người ta không kịp trở tay. Mặc dù Đế Sát đã từng gặp qua, nhưng hắn chưa từng nói chuyện này ra, kết quả là nữ quan sứ giả bậc ba này và con tiên điểu trắng như tuyết dưới háng nàng đều không kịp có chút phản ứng nào đã bị đánh trúng. Nữ quan sứ giả bị ấn cả người lẫn tọa kỵ xuống lòng đất, vô số cột sáng hủy diệt tự động tan vỡ. Cùng lúc đó, Thạch Tuyên lao lên, đối đầu với cường giả mạnh nhất là Đế Sát. Chương 139, quang chi chế tài đòn thiên trảm mạnh mẽ bị khí thế của hoàng kim chiến hổ lao tới chấn tan. Thạch Tuyên bỏ xích long thương, nửa người giáp hóa, nắm đấm tay trái mang theo tử thần triệu hoán và năng lượng đột phá, va chạm mạnh với con hoàng kim chiến hổ này. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa. Thạch Tuyên cũng không thể né tránh được con mãng xà khổng lồ màu xanh mực do cường giả to lớn kia vung ra từ phía sau cắn chúng. Hoàng kim chiến hổ thực thể hóa quả thực quá mạnh mẽ, Thạch Tuyên bị nó bổ cho bật ngược trở lại, thanh máu trong nháy mắt tụt xuống còn 17500 điểm. Ầm, lại một tiếng nổ lớn, mặt đất nứt toác, con người đá khổng lồ kia đã lao xuống đè lên. Thạch Tuyên lộn một vòng, thủ hộ thánh thuẫn mở ra, triệu hồi xích long thương rồi ném ra. Vụt, một tiếng, xích long thương xuyên thủng lồng ngực của con người đá khổng lồ rồi bay đi. Con đại địa chi vương còn lại thì đáng sợ hơn nhiều, nó còn cách hắn 5 mét đã đấm mạnh xuống đất, tạo ra một luồng xung kích đại địa đáng sợ, chấn cho Thạch Tuyên bay văng ra ngoài. Thanh máu lại một lần nữa tụt xuống còn 16905 điểm. Sức mạnh của luồng xung kích đại địa này vô cùng đáng sợ, có thể xuyên qua cả thủ hộ thánh thuẫn của Thạch Tuyên để tấn công trực tiếp vào bản thể. May mà nó không hoàn toàn bỏ qua phòng ngự, vì sau khi Thạch Tuyên thú thần hợp thể, hắn có gần 2000 điểm phòng ngự, nên sau khi chúng đòn này, thanh máu chỉ giảm khoảng 500 điểm, nhưng không có nghĩa là đòn tấn công này không đáng sợ. Thạch Tuyên vừa bị đại địa mạch xung của đại địa chi vương chấn bay, hoàng kim chiến hổ do Đế Sát hóa thân lại một lần nữa lao tới. Trên bầu trời, yêu thần thú biến mất, cửu vĩ yêu hồ và hỏa vũ thiên điêu thú sinh mệnh về không, chìm vào giấc ngủ. Nữ quan sứ giả kia ho ra máu bỏ ra khỏi hố, tuy thanh máu tổn thất nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ tiếc cho con thiên điểu trắng như tuyết của nàng đã toi mạng. Nàng hận Thạch Tuyên đến mức suýt cắn nát môi dưới. Nữ nhân này nghiến răng nghiến lợi hai tay hợp lại nắm pháp trượng, không ngừng nhập chú. Từng cột sáng trắng hóa thành những tia sét trắng giáng xuống người nàng, khí thế tăng vọt không giới hạn. Rõ ràng, nàng đang nhân lúc Thạch Tuyên bị những người khác cầm chân để chuẩn bị tung ra một chiêu cuối kinh hoàng, hủy diệt kẻ thù để báo mối hận trong lòng. Thạch Tuyên vừa rồi đã cảm nhận được sự đáng sợ của hoàng kim chiến hổ do Đế Sát hóa thân, biết rằng trong những ngày qua, không chỉ thực lực của mình tăng vọt, mà thực lực của thẩm phán giả này cũng trở nên đáng sợ hơn. Nếu thật sự phải liều mạng, hắn lại không địch lại được uy thế của con hoàng kim chiến hổ này. Thấy hoàng kim chiến hổ lại lao tới, Thạch Tuyên vội vàng thi triển Long Hổ Bát Bộ, né tránh chiến hổ, quay người lao về phía cường giả bậc ba mặc giáp trụ nặng nề kia. Người này không hề sợ hãi, vung thanh đại đao màu xanh mực trong tay, triệu hồi một con mãng xà khổng lồ màu xanh mực đang cuộn tròn, điên cuồng lao về phía Thạch Tuyên. Ha ha. Thấy Thạch Tuyên né tránh, Đế Sát ngược lại cười lớn, tên nhóc vô tri, ngươi thua rồi. Cú lùi này của Thạch Tuyên đã khiến khí thế của Đế Sát tăng lên. Hoàng kim chiến hổ tuy vừa hụt một đòn, nhưng dưới khí thế không gì cả nổi, ngay sau đó là cú bổ thứ hai, thứ ba, hơn nữa tốc độ, sức mạnh và khí thế sẽ ngày càng tăng lên, cho đến khi kẻ thù bị hủy diệt. Sự lùi bước của Thạch Tuyên chẳng khác nào gián tiếp tăng thêm uy thế cho chiến hổ của Đế Sát, nên hắn mới cười lớn nói Thạch Tuyên đã thua. Thấy sau lưng gió rít gào, đòn tấn công thứ hai càng trở nên đáng sợ hơn. Trước mặt Thạch Tuyên là một con mãng xà khổng lồ màu xanh mực điên cuồng, sau lưng là hoàng kim chiến hổ, tình thế vô cùng nguy cấp. Những tính toán này Thạch Tuyên tự nhiên biết rõ, hắn cũng là bị ép đến đường cùng. Chỉ một mình Đế Sát đã là một tồn tại ngang hàng với hắn, huống chi ba cường giả còn lại cũng không ai là kẻ yếu. Bốn cường giả này liên thủ, Thạch Tuyên làm sao có nửa phần thắng? Trận chiến ở Thanh Bắc Hàn ngày đó, Thạch Tuyên một mình đối mặt với gần 10 cường giả bậc ba như Đế Sát của Thiên tộc và ảnh sứ giả của tộc Nị Giản Lạc, tuy tình hình có vẻ còn nguy hiểm hơn hôm nay, nhưng thứ nhất, Thạch Tuyên có Thi Liên làm hậu thuẫn, giúp hắn không cần lo lắng về việc hao tổn thanh máu, có thể thả sức liều mạng. Thứ hai, Thiên tộc và tộc Nị Giản Lạc có hai lối chiến đấu hoàn toàn khác nhau. Nhiều cường giả như vậy liên thủ, ngược lại vì số lượng quá đông, sự khác biệt trong lối chiến đấu, thực lực mỗi người lại không đồng đều, dẫn đến thực lực của mỗi người đều không thể phát huy hết. Thứ ba, ngày đó có kỹ năng phụ trợ của Thi Liên giúp tăng thanh máu, tấn công và phòng ngự, khiến tổng thể thực lực của Thạch Tuyên tăng lên một bậc. Vì vậy, những yếu tố này kết hợp lại mới khiến trận chiến ngày đó Thạch Tuyên nắm được thế chủ động. Còn bây giờ tình thế đã đảo ngược, những ưu thế mà Thạch Tuyên có đều không còn, hắn bắt đầu cảm thấy việc vừa phải đối mặt với cường giả ngang tầm là Đế Sát, vừa phải đối phó với mấy cường giả khác là nguy hiểm và vất vả đến mức nào. Thấy mình bị tấn công trước sau, bị khí thế kinh hoàng bao trùm, không khí truyền đến những dao động năng lượng đáng sợ, ngay cả muốn dùng Long Võ Bát Bộ cũng khó mà bước ra né tránh. Lòng kinh hãi, Thạch Tuyên đành phải lấy ra luyện yêu hồ, đón gió vung lên rồi ném ra sau. Thạch Tuyên hiện tại đã hợp nhất ba năng lực thôn vệ, dung hợp và sáng tạo, tuy nhiên vì lý do của bản thân, sức mạnh có thể sử dụng chưa đến một phần bạn, trong chiến đấu thực sự không có tác dụng lớn. Nhưng sau khi tế ra luyện yêu hồ, cái hồ cuối cùng cũng lớn hơn không ít, lúc này lớn nhất đã có thể hóa thành to bằng nửa căn phòng, bị Thạch Tuyên không thèm quay đầu lại ném về phía con hoàng kim chiến hổ đang lao tới từ phía sau. Đồng thời, hắn lấy ra Bạch Trạch Kỳ, đón gió vung lên, Bạch Trạch Kỳ phần phật gào thét. Thạch Tuyên liên tục phất cờ mấy cái, mây mù bao phủ, trong tiếng lốt buốt, con mãng xà xanh mực đang lao tới lập tức bị vô số dị thú Bạch Trạch xé thành từng mảnh. Chỉ là khi vung Bạch Trạch Kỳ, ma năng như hồng thủy tuôn ra, hao tổn điên cuồng. Thạch Tuyên chỉ phất mấy cái đã vội thu lại, lấy ra một viên ma năng thạch hấp thu vào cơ thể. Tiên thiên linh khí này uy lực quả thực kinh khủng, chỉ tiếc là cái giá phải trả để sử dụng cũng quá lớn. Sự việc xảy ra đột ngột, con hổ hoàng kim của Đế Sắt và luyện yêu hổ khổng lồ do Thạch Tuyên ném ra va vào nhau, phát ra một tiếng long trầm đục. Hoàng kim chiến hổ dù đáng sợ đến đâu cũng không thể làm tổn thương luyện yêu hổ dù chỉ một chút. Khí thế không gì cản nổi của hoàng kim chiến hổ bị chặn lại mà suy yếu đi đôi chút. Thạch Tuyên không chút do dự, quay lại thi triển long võ bát bộ. Từng bước được tung ra, trên người liên tiếp mở ra thủ hộ thánh thuẫn và luyện ngục thiên luân, cánh tay rực long màu xanh đã đấm mạnh vào bụng con hổ hoàng kim này. Đây là đòn tấn công mà Thạch Tuyên đã dùng long võ bát bộ để đẩy sức mạnh lên đến cực hạn. Ngay cả hoàng kim chiến hổ cũng không chịu nổi, rên lên một tiếng, thân hình hổ khổng lồ bị đánh bay lên. Cùng lúc đó, trên bầu trời vang lên một tiếng rắc kinh thiên. Đế Sắt kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy giữa không trung, một cột sáng khổng lồ, tựa như cột chống trời, từ trên trời giáng xuống, lao về phía mình. Chiêu cuối đáng sợ nhất quang chi chế tài mà nữ quang sứ giả bậc 3 đã chuẩn bị từ lâu cuối cùng cũng giáng xuống. Lúc này Thạch Tuyên vừa đánh bay hoàng kim chiến hổ, sức cũng đã hết, sức mới chưa sinh, thực sự không thể nào né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn cột sáng điên cuồng rơi xuống, trong nháy mắt nhấn chỉ mình. Điều đáng sợ nhất là chiêu cuối hủy diệt này lại có sức mạnh xuyên đấu, bỏ qua cả thủ hộ thánh thuẫn. Mặc dù Thạch Tuyên đã liên tiếp bao bọc bên ngoài bằng thủ hộ thánh thuẫn và luyện ngục thiên luân, nhưng thánh thuẫn lại vô hiệu, chỉ có luyện ngục thiên luân phát huy được một chút tác dụng, triệt tiêu một phần sức mạnh. Tuy nhiên, chiêu cuối hủy diệt này vẫn gây ra hậu quả vô cùng khủng khiếp cho Thạch Tuyên. Thất khiếu tức thì chảy máu, giáp trụ trên người từng mảnh vỡ ra, thanh máu từ 16.905 điểm ban đầu giảm điên cuồng, 15.400 điểm, 14.505 điểm, 13.100 điểm, trong chớp mắt đã tụt xuống còn khoảng 1 vạn điểm. Mỗi tấc da thịt đều phải chịu đựng nỗi đau như bị xé rách. Thạch Tuyên gầm lên, cuối cùng thi triển Long Hổ Bát Bộ, thoát khỏi phạm vi hủy diệt của Quang Chi chế tài, nhưng hai chân mềm nhũn, ngã quỵ xuống. Chương 140, lĩnh ngộ kỹ năng đòn Quang Chi chế tài này là kỹ năng bậc 3 mạnh nhất của quang sứ giả. Phép thuật tấn công của các chức nghiệp pháp sư luôn là đáng sợ nhất trong tất cả các chức nghiệp. Thạch Tuyên có thể chịu được đòn này mà sống sót thoát ra đã có thể coi là một kỳ tích. Thạch Tuyên vừa thoát khỏi nguy hiểm, ba con triệu hồi thú hệ đất do khu thú sư bậc 3 của thiên tộc triệu hồi là người đá khổng lồ, kỵ sĩ đá và đại địa chi vương đã chia làm ba hướng tấn công tới. Đòn tấn công của người đá khổng lồ là đơn giản nhất, hai tay bung lên, trực tiếp đập xuống người Thạch Tuyên. Kỵ sĩ đá cầm cây thương đá, múa ra những đường thương hoa mỹ, đâm tới. Đại địa chi vương mạnh nhất thì gầm lên một tiếng, hai tay chắp lại hướng lên trời, triệu hồi ra một cơn mưa thiên thạch điên cuồng, trong tiếng rào rào vang dội, chút xuống đầu Thạch Tuyên. Đây là một kỹ năng tấn công có thể sánh ngang với phép thuật hệ đất bậc 3. Bên kia, hoàng kim chiến hổ bị Thạch Tuyên đấm bay đã lộn một vòng trên mặt đất, đứng dậy, đuôi hổ quất một cái, phát ra tiếng hổ gầm như sấm, cũng bắt đầu tăng tốc lao tới. Đòn quang chi chế tài mà Thạch Tuyên vừa trúng là chiêu phép thuật hệ quang bậc 3 tối thượng mạnh nhất của quang sứ giả, đã làm hắn mất mấy ngàn điểm máu, giáp trụ toàn thân vỡ nát, thất khiếu rỉ máu, bị thương không nhẹ. Thạch Tuyên thi triển long võ bát bộ, gắng gượng thoát ra khỏi phạm vi bao phủ của cột sáng. Toàn thân hắn có những luồng sáng như những con rắn nhỏ lượn lờ, chính là tái sinh thuật đã có hiệu lực, đang không ngừng chữa trị toàn thân. Cùng lúc đó, xích long thương trong tay phải hiện ra, đập mạnh xuống đất, một lần nữa thi triển phép thuật tấn công của long võ sĩ, địa ngục băng hòa. Cột sáng huỳnh lục mang tinh phóng thẳng lên trời, va chạm với dòng thiên thạch đang điên cuồng rơi xuống, tức thì giữa không trung vang lên những tiếng nổ ầm ầm liên tiếp. Địa ngục quang hoa và dòng thiên thạch do đại địa chi vương triệu hồi va chạm vào nhau, tạo nên một cảnh tượng kịch liệt và rực rỡ. Người đá khổng lồ và kỵ sĩ đá đang tấn công tới, khi gặp phải địa ngục quang hoa có phạm vi ảnh hưởng lên tới 10 mét này cũng phải tạm thời lùi lại. Thạch Tuyên thi triển địa ngục quang hoa, đồng thời ném xích long thương trong tay lên, thân hình theo sát lao tới. Ầm một tiếng nổ lớn, địa chạm đập mạnh vào thân thể của con người đá khổng lồ đang né tránh có phần chậm chạp. Uy lực của địa chạm khiến con người đá khổng lồ này trong nháy mắt bị luồng khí hình rồng xé nát, hóa thành vô số mảnh đá. Ầm một tiếng nổ lớn, người đá khổng lồ to lớn hoàn toàn biến thành một đống đá vụn. Đợi Thạch Tuyên quay người lại, định tiện tay giải quyết nốt tên kỵ sĩ đá kia thì một tiếng hổ gầm vang lên, hoàng kim chiến hổ do Đế Sát hóa thân đã hung hãn lao tới. Lúc này, thanh máu của Thạch Tuyên chỉ còn lại khoảng 1 vạn điểm, mà chiến quả chỉ là hủy diệt một con người đá khổng lồ và một con tọa kỵ thiên điểu trắng như tuyết của quang sứ giả, tình hình không mấy lạc quan. Cách đó không xa, nữ quang sứ giả lại một lần nữa hai tay giơ cao pháp trượng, miệng niệm chú, chuẩn bị thi triển lần thứ 2 phép thuật hệ quang mạnh nhất bậc 3 quang chi chế tài. Khu thú sư bậc 3 kia đang ngồi trên lưng ma thú bay của mình, không ngừng vùng vũ khí trong tay, từng luồng sáng rơi xuống con triệu hồi thú hệ đất mạnh nhất là đại địa chi vương. Rất nhanh, đại địa chi vương tiến hành lột xác lần thứ 2, trên người mọc ra những lớp vảy đất tựa như những tảng đá lớn, trên đỉnh đầu còn mọc ra 2 chiếc sừng nhọn con vút. Nó gầm lên một tiếng, hai bên sườn lại mọc ra thêm 2 cánh tay khổng lồ, sức mạnh lại một lần nữa được nâng lên một cảnh giới mạnh mẽ hơn. Đại địa chi vương mới sinh này vẫn chưa thỏa mãn, 4 cánh tay hợp lại hút vào, chỉ thấy những mảnh vỡ của con người đá khổng lồ đã hóa thành một đống đá vụn đều bị nó hút vào người, sau đó dung nhập vào cơ thể, hình thể tiếp tục phình to biến dị, rất nhanh đã hóa thành một người khổng lồ 4 tay cao tới 4-5 mét. Hóa ra khu thú sư hệ thổ này không chỉ có thể triệu hồi liên tiếp 3 con triệu hồi thú hệ thổ, mà điều mạnh nhất là nếu 2 con triệu hồi thú còn lại chết đi, sức mạnh của cả 3 con sẽ được hợp nhất, toàn bộ tập trung vào con triệu hồi thú cuối cùng còn sống, từ đó sinh ra con triệu hồi thú hệ thổ mạnh nhất. người đá khổng lồ bị Thạch Tuyên một chiêu địa trảm hủy diệt, lại khiến Đại Địa Chi Vương hấp thu sức mạnh của nó, tiến hóa thành Đại Địa Chi Vương 2. Nếu hấp thu thêm năng lượng của kỵ sĩ đá, Đại Địa Chi Vương 2 sẽ còn tiến hóa nữa, biến thành triệu hồi thú hệ đất tối thượng Đại Địa Chi Vương 3, uy lực sẽ càng kinh thiên động địa. Bên này, quang sứ giả đang một lần nữa tập trung sức mạnh nhập chú, chuẩn bị cho đòn quang chi chế tài thứ 2, còn khu thú sư thì không ngừng chỉ huy con Đại Địa Chi Vương kia, cuối cùng tiến hóa thành Đại Địa Chi Vương 2 mạnh mẽ hơn. Về phần chiến binh bậc 3 giỏi dùng đại đao 3 vòng xanh mực kia, đã tiến vào trạng thái cuồng hóa, vung thanh đại đao xanh mực, một lần nữa triệu hồi mãng xà xanh mực giáng lâm, lao về phía Thạch Tuyên. Trong tất cả các đòn tấn công, không nghi ngờ gì nữa, mối đe dọa từ hoàng kim chiến hổ do đế sát hóa thân đối với Thạch Tuyên là kinh người nhất. Thạch Tuyên không muốn liều mạng, vẫn lấy ra luyện yêu hổ, ném mạnh qua đó, còn mình thì quay lại tấn công chiến binh bậc 3 đang vung mãng xà xanh mực, với ý đồ giết chết hắn. Nào ngờ đế sát trước đó đã chịu thiệt vì luyện yêu hổ một lần, lần này lại thấy luyện yêu hổ xuất hiện, không chút do dự liền nhảy lên, bay vọt qua luyện yêu hổ rồi lao tới. Tiếng hổ gầm rung chuyển núi sông, một đôi vướt trước của chiến hổ do đế sát hóa thân gần như đã sắp đặt lên vai Thạch Tuyên. Long trấn lạnh, Thạch Tuyên đành phải từ bỏ việc đối phó với chiến binh bậc 3 kia, quay cánh tay trái lại, liều mạng với hoàng kim chiến hổ. Chương 141, liên chiêu kinh hoàng ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất trong phạm vi mấy chục mét rung chuyển dữ dội. Hoàng kim chiến hổ do đế sát hóa thân bị đánh lui, còn Thạch Tuyên cũng bị hất văng ra ngoài, độ bền giảm xuống còn 9720 điểm. Thạch Tuyên cắm mạnh xích long thương xuống đất, dùng nó làm điểm tựa để cày ra một rãnh sâu. Hắn lại gầm lên một tiếng, ma năng trong cơ thể sôi trào, cánh tay trái đấm mạnh xuống mặt đất, cuối cùng cũng kích hoạt thủy mạch cộng hưởng. Trong nháy mắt, ma năng tiêu hao điên cuồng, đổi lại là vô số vết nứt lan ra, từng màn nước như những dải lụa phóng vút lên trời. Phạm vi trăm mét xung quanh thoáng chốc biến thành một thế giới của nước. Bất kể là kỵ sĩ nham thạch, đại địa chi vương, hay quang sứ giả đang nhập trú, tất cả đều phải vội vàng lùi lại phòng thủ. Ngay cả chiêu quang chi chế tài mà quang sứ giả sắp niệm xong cũng bị ngắt quãng. Trong số đó, chỉ có đế sát hóa thân thành hoàng kim chiến hổ, từng vệt vằn hổ bung ra đẩy lùi màn nước, từ đó còn bắn ra một lưỡi đao hoàng kim. Thân hình hắn đã bay ra khỏi con hổ hoàng kim khổng lồ, cầm thanh đao hoàng kim, bổ thẳng xuống đầu. Thạch Tuyên vung ngược xích long thương, lao lên lên chiến. Giữa những dải lụa nước tung hoành ngang dọc, điên cuồng cắn xé lẫn nhau, Thạch Tuyên và đế sát đã giao tranh va chạm không dưới trăm lần. Lần này, hai người gần như là đao đao thấy máu, thương thương thấy thịt, độ bền của cả hai đều điên cuồng sụt giảm. Rất nhanh, độ bền của Thạch Tuyên đã rơi xuống dưới ngưỡng 5000, rồi đến 4000, 3000. Thủy mạch cộng hưởng kết thúc, mấy cường giả khác lập tức ùa lên. Đế sát gầm lên giận dữ, độ bền của hắn không còn nhiều nữa, mọi người phải chú ý, đừng cho hắn có cơ hội trốn vào dị không gian kia, nhất định phải giết chết hắn. Lời còn chưa dứt, Thạch Tuyên đã lật tay, lấy ra một lá cờ. Bạch Trạch Kỳ gặp gió liền phồng lên, trong nháy mắt hóa thành một lá cờ khổng lồ cao 5 mét, được Thạch Tuyên dùng hai tay nắm lấy rồi vung mạnh. Tức thì, mây mù bao phủ, thiên tượng biến đổi kỳ dị, ngay cả đế sắt cũng cảm thấy đứng không vững, mắt không nhìn rõ vật, đành phải dùng đao phòng thủ né tránh. Dù vậy, hắn vẫn bị dị thú Bạch Trạch do mây mù hóa thành cắn mạnh mấy lần. Đợi đến khi xương trắng tan đi, Thạch Tuyên đã biến mất tại chỗ. Mấy người đế sắt nhìn nhau, kẻ chiến binh dùng thanh đại đao thanh mặc kia mới kêu lên một tiếng, hắn chắc chắn đã trốn vào không gian quái dị đó để hồi phục độ bền, chúng ta bây giờ phải làm sao? Độ bền của chính đế sắt cũng sắp cạn kiệt, nên hắn đoán rằng độ bền của Thạch Tuyên chắc chắn cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Chỉ cần mấy người liên thủ ép Thạch Tuyên không có cơ hội trốn vào dị không gian, trận chiến này bọn họ đã thắng rồi. Nào ngờ Thạch Tuyên vẫn còn một chiêu này, Bạch Trạch Kỳ bùng ra, trời đất đảo lộn, buộc mọi người phải lùi lại, còn hắn thì nhân cơ hội đó tiến vào hỗn độn thế giới, khiến mấy người đế sắt đành bất lực. Bây giờ làm sao? Chết tiệt! Chẳng lẽ chúng ta không vào được cái dị không gian gì đó sao? Kẻ ngự thú sư cũng từng nghe đế sắt nhắc đến hỗn độn thế giới, không khỏi gãi gãi má, nhíu mày. Mọi người thấy độ bền của Thạch Tuyên sắp về không mà hắn lại trốn đi, ai nấy đều vừa tức vừa hận. Đế sắt trầm ngâm, bất giác nhớ lại lần đầu gặp Thạch Tuyên, lúc đó hắn vẫn còn là trang thực giả bậc 2, không địch lại mình cũng đã trốn vào hỗn độn thế giới. Sau đó mình ẩn nấp một bên, khi Thạch Tuyên xuất hiện trở lại, vẫn hiện ra từ nơi biến mất ban đầu. Từ đó có thể thấy, Thạch Tuyên vào dị không gian từ đâu thì lúc ra cũng phải xuất hiện từ chỗ đó. Nghĩ vậy, đế sắt lập tức ra lệnh. Chỉ thấy từ thành trì của thiên tộc ở không xa, từng nhóm trang thực giả bậc 2 của thiên tộc chạy ra, trong đó có 5 mục sư bậc 2 đang liên thủ giúp đế sát, quang sứ giả, ngự thú sư và vị chiến binh kia hồi phục độ bền, đồng thời tăng thêm các trạng thái hỗ trợ. Hơn 100 pháp sư và cung thủ khác đứng xa xa, tất cả đều khóa mục tiêu vào vị trí mà đế sát chỉ định. Trong thành ở không xa, từng cỗ máy công thành uy lực cũng được đẩy ra. 4 đại cường giả bậc 3 như đế sát thì vây thành một vòng tròn, ngồi nghỉ ngơi một bên, chờ Thạch Tuyên xuất hiện. Ý đồ của đế sát rất đơn giản, đó là giăng thiên la địa vong ở đây, tập trung toàn bộ lực lượng của thành. Chỉ cần Thạch Tuyên dám xuất hiện lần nữa, nhất định phải khiến hắn tan thành cho bụi. Đế sát tính chắc rằng Thạch Tuyên đã bất chấp tất cả để xông vào lãnh địa thiên tộc, vậy thì hắn chắc chắn sẽ xuất hiện trở lại. Phàm là siêu cường giả bậc 3, không ai không phải là người có ý chí kiên cường, một khi đã quyết tâm làm gì thì nhất định phải đạt được. Khoe miệng đế sát nhếch lên một nụ cười, hắn đoán rằng nữ tư tế mà mình giết rất có thể là người con gái yêu quý của Thạch Tuyên, điều này mới khiến hắn nổi giận như một kẻ điên mà xông thẳng đến đây. Thứ loài người thấp kém, cho dù ngươi có lợi hại đến đâu, cũng phải bỏ mạng tại đây. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, bây giờ tất cả người của thiên tộc đều đang chờ đợi Thạch Tuyên xuất hiện lần nữa. Mọi sự bố trí bên ngoài, Thạch Tuyên đều thấy rõ trong mắt. Lúc này, hắn đã giải trừ trạng thái thú thần hợp thể, Dực Long Thần đã chìm vào giấc ngủ sâu. Trận chiến vừa rồi, Dực Long Thần cũng bị thương không nhẹ, còn Thạch Tuyên thì cả độ bền và ma năng đều cạn kiệt, mới phải dùng chút ma năng cuối cùng để vung Bạch Trạch Kỳ trốn vào hỗn độn thế giới. Lúc này, ba con thú triệu hồi đều đã chìm vào giấc ngủ, Thạch Tuyên ngồi xếp bằng trong hỗn độn thế giới, giải trừ trang bị, chờ đợi mọi thuộc tính hồi phục. Mặt khác, trong đầu hắn, tất cả những cảnh giao chiến từ trước đến nay đều lần lượt hiện lên như một cuốn phim, tất cả những kỹ năng hắn tinh thông cũng không ngừng luân chuyển trong tâm trí. Từ thuật triệu hồi cấp thấp nhất, phá diệt nhất kích, linh hồn hỏa cầu của bậc 1, đến lại địa chấn kích, hỏa phong bạo, rồi đến những chiêu mạnh hơn như long diễm thổ tức, thủ hộ thánh tuẫn, thiên địa trảm, tử thần triệu hoán, năng lượng bạo tạc. Từng chiêu từng thức, như nước chảy, không ngừng hiện lên, suy diễn trong đầu. Dần dần, hắn chìm vào một cảnh giới kỳ diệu. Chương 142, lĩnh ngộ Thạch Tuyên một mình kịch chiến với bốn cường giả thiên tộc, khi độ bền cạn kiệt, hắn đã trốn vào hỗn độn thế giới, giải trừ trang bị để hồi phục, đồng thời trong đầu không ngừng hiện lên những mảnh ký ức về các trận chiến trước đây, không ngừng suy ngẫm. Nếu chỉ xét về thuộc tính, sau khi thú thần hợp thể, hắn tuyệt đối không thua kém bất kỳ cường giả nào. Nhưng nghề nghiệp của hắn là Long Võ Sĩ, một nhánh của hệ triệu hồi, bản thân chiến lực không quá kinh người, nhược điểm về uy lực của các kỹ năng tấn công bậc 3 tương đối yếu cũng dần bộc lộ trong các trận chiến với siêu cường giả. Thạch Tuyên nhớ lại tất cả các kỹ năng đã học và mọi kỹ xảo tự ngộ. Các kỹ năng tấn công và ma pháp bậc 1, bậc 2 học được trước khi lên bậc 3 về cơ bản đã không còn hữu dụng. Sau khi lên bậc 3, hắn học được 2 chiêu cận chiến, 2 chiêu ma pháp, uy lực không yếu, nhưng vẫn có chút thiếu sót, không phải là phương thức tấn công lý tưởng của Thạch Tuyên. Một phương thức tấn công chính khác mà Thạch Tuyên dựa vào là những kỹ năng đi kèm trên trang bị, tổng cộng có Long Diễm Thổ Tức, Tử Thần Triệu Hoán, Thủ Hộ Thánh Tuẫn, Luyện Ngục Thiên Luân, Thái Hư Trảm, Thiên Chi Vũ, Hoàng Kim Lôi Đạt và Thánh Ngân Ấn. Trong đó, Long Diễm Thổ Tức cấp 3 là kỹ năng tấn công đi kèm của vũ khí Xích Long Thương, cũng là phương thức tấn công chính của Thạch Tuyên trong một thời gian dài. Chỉ là sau này, khi các cường giả bậc 3 liên tục xuất hiện, uy lực của chiêu Long Diễm Thổ Tức này dần trở nên vô dụng, đã rất khó uy hiếp được cường giả bậc 3, sức tấn công thiếu hụt nghiêm trọng chính là nhược điểm lớn nhất của chiêu này. Có Tử Thần Triệu Hoán đi kèm trên găng tay Tử Thần 3, có khả năng bỏ qua phòng ngự và cộng thêm 1000 điểm sức tấn công. Chiêu này kết hợp với năng lượng bạo tạc có thể nói là phương thức tấn công cận chiến chủ yếu nhất của Thạch Tuyên hiện tại. Sức tấn công của Thạch Tuyên sau khi thú thần hợp thể hiện giờ vào khoảng 2000, sau khi thi triển Tử Thần Triệu Hoán, sức tấn công sẽ đạt đến 3000 điểm, cộng thêm hiệu quả bỏ qua phòng ngự, uy lực của chiêu này khá đáng kể. Nhưng nó cũng có nhược điểm, đó là phương thức tấn công quá đơn điệu. Khi đối mặt với cường giả bậc 3 thông thường, chiêu này kết hợp với tốc độ của Thạch Tuyên sẽ rất mạnh mẽ, nhưng khi gặp phải siêu cường giả như Đế Sát, tiểu tấn công đơn điệu này lại khó đạt được hiệu quả như mong đợi. Đặc biệt, sức tấn công 3000 điểm tuy không yếu, nhưng khi đối mặt với siêu cường giả lại không chiếm được ưu thế. Giống như trong trận chiến trước đó, khi đối đầu trực diện với Hoàng Kim Chiến Hổ do Đế Sát hóa thân, Thạch Tuyên ngược lại còn rơi vào thế hạ phong, khó lòng chống đỡ. Đây là còn có tác dụng gia tăng của cánh tay rồng bọc giáp, nếu không, hậu quả sẽ còn tệ hơn. Ngay cả Tử Thần Triệu Hoán mạnh nhất cũng không đủ để khắc địch chế thắng, ngược lại còn rơi vào thế yếu, đây chính là vấn đề nan giải và lúng túng nhất mà Thạch Tuyên đang phải đối mặt. Còn các kỹ năng khác, như Thái Hư Trảm đi kèm của Thái Hư Hộ Hoàn, uy lực cũng rất mạnh, có phần giống với Thiên Địa Trảm, nhưng so với các kỹ năng tấn công của Đế Sát hay Lâm Giao thì đều kém hơn không ít. Kỹ năng tấn công không đủ, về mặt phòng ngự, Thạch Tuyên cũng gặp phải vấn đề. Đó là khi cấp bậc của đối phương tăng lên, kỹ năng ngày càng kỳ dị và mạnh mẽ, hiệu quả của Thủ Hộ Thánh Thuẫn rõ ràng không còn tốt như trước. Cả thanh đao hoàng kim của Đế Sắt lẫn quang chi chế tài của quang sứ giả bậc 3 đều có khả năng đặc biệt bỏ qua hiệu quả của Thủ Hộ Thánh Thuẫn mà tấn công thẳng vào bản thể Thạch Tuyên. Khi cấp độ của đối phương không ngừng tăng lên, e rằng tình huống này sẽ ngày càng nhiều. Hiệu quả của Thủ Hộ Thánh Thuẫn, chiêu từng được Thạch Tuyên coi là át chủ bài bảo mệnh, dần dần không còn như ý muốn. Ngoài ra, Long Võ Bát Bộ tuy huyền diệu, nhưng khi đối mặt với siêu cường giả cũng không chiếm được ưu thế nổi bật nào. So sánh như vậy, Thạch Tuyên mới kinh ngạc nhận ra tất cả các kỹ năng và chiêu thức của mình đều rất tầm thường, tuy không yếu nhưng cũng không có gì xuất sắc. Bản thân hắn có thể mạnh mẽ, phần lớn là nhờ vào thú thần hợp thể. Mặc dù hắn hiện đã tập hợp sức mạnh của người sáng tạo, kẻ thôn phệ và người dung hợp vào một thân, nhưng ba loại thiên uy không thể đo lường này không phải là thứ mà Thạch Tuyên hiện tại có thể nắm giữ và vận dụng. Lợi ích lớn nhất có lẽ chỉ là mượn một chút sức mạnh thôn phệ và dung hợp để hấp thụ tinh thể hoặc một số năng lượng của đối phương, giúp mình kiếm điểm thử luyện nhanh hơn, ngoài ra có thể trong thời gian ngắn mượn năng lực này để điều động tiên thiên linh khí luyện yêu hồ và bạch trạch kỳ mà thôi. Trong chiến đấu thực sự, không thể dựa vào ba loại sức mạnh khó lường này để giành chiến thắng. Thạch Tuyên cũng không đốc, Thạch Tuyên vì rút kẻ thôn vệ trước khi biến mất từng nói đây là một cái bẫy, thậm chí nói hắn cũng đã rơi vào một cái bẫy nào đó, mà Thạch Tuyên lại biến thành người dung hợp. Tất cả những điều này khiến Thạch Tuyên ngửi thấy một tia âm mưu, chỉ e rằng việc ba thứ này hợp nhất vào người mình chưa chắc đã là chuyện tốt. Chúng giống như ba quả bom hẹn giờ được chôn trong cơ thể. Ba loại năng lượng này không thể mượn dùng, sức mạnh có thể mượn từ luyện yêu hồ và bạch trạch kỳ cũng có hạn. Suy cho cùng, Thạch Tuyên vẫn phải tự mình tìm cách giải quyết vấn đề về tấn công và phòng ngự. Về phòng ngự, Thạch Tuyên mơ hồ nghĩ đến việc kết hợp Thủ Hộ Thánh Thuẫn và Luyện Ngục Thiên Luân. Luyện Ngục Thiên Luân tuy không có sức phòng ngự như Thủ Hộ Thánh Thuẫn, nhưng lại có thể triệt tiêu một phần uy lực của quang chi chế tài, điều này đã cho Thạch Tuyên một nguồn cảm hứng. Còn về tấn công là vấn đề đau đầu nhất của Thạch Tuyên. Thái Hư Trảm, Thiên Địa Trảm, Tử Thần Triệu Hoán, từng chiêu từng thức hiện lên trong đầu. Những chiêu này không yếu, nhưng cũng không đủ mạnh để Thạch Tuyên dùng làm át chủ bài. Hắn thiếu những tuyệt chiêu kinh khủng như Địa Ngục Quang Hoa của Lâm Giao hay quang chi chế tài của quang sứ giả kia. Trong đầu không khỏi lại nghĩ đến Dực Long Thần và Cửu Vĩ Yêu Hồ. Nếu hợp thể với Lily, uy lực của Cửu Vĩ Minh Động vẫn rất đáng sợ, đặc biệt là khi được thúc đẩy bởi sức tấn công hiện tại của hắn. chỉ là nhược điểm của chiêu này cũng rõ ràng như ưu điểm của nó. Thạch Tuyên lắc đầu, khi đối mặt với siêu cường giả, loại kỹ năng cần chuẩn bị vài giây mới có thể thi triển này không có tác dụng lớn. Lại nghĩ đến tình huống hợp thể với Dực Long Thần. Dực Long Thần có khả năng điều khiển nguyên tố nước, chiêu mạnh nhất không gì khác ngoài việc kích hoạt vạn ngàn thủy lôi cùng lúc phát nổ trong trạng thái thủy mạch cộng hưởng. Uy lực này có thể sánh ngang với ma chú hạch bạo của gái rẻ, thậm chí còn vượt qua cả quang chi chế tải của quang sứ giả. Chỉ là chiêu này tiêu hao năng lượng quá lớn, đặc biệt là khi không ở trong môi trường có nguồn nước dồi dào, việc thi triển chiêu này càng thêm khó khăn. Còn chiêu Thủy Long Diện Sát triệu hồi thủy long, khi đối mặt với cường giả thông thường hoặc nhiều ma thú thì vẫn rất hữu dụng, nhưng trong trận chiến với nhiều đại cường giả thì không có tác dụng lớn. Rốt cuộc, loại thủy long triệu hồi này không chịu nổi một đòn của Đế Sát, và tình hình tại hiện trường cũng không cho hắn cơ hội để thủy long thôn vệ sức mạnh của kẻ địch khác để lớn mạnh. Suy đi tính lại hồi lâu, Thạch Tuyên đột nhiên đứng dậy, dùng đôi tay không chậm rãi đẩy trong không khí, hư ảo chém ra một chiêu Thái Hư Trảm, rồi nhẹ nhàng đâm xuống đất, mượn tượng uy lực của Thiên Địa Trảm. Cuối cùng, Thạch Tuyên vẫn quyết định dung hợp hai kỹ năng tấn công mạnh nhất hiện tại của mình thành một, tự sáng tạo kỹ năng, tạo ra chiêu thức phù hợp nhất với bản thân. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, bên ngoài hỗn độn thế giới, Đế Sắt và những người khác vẫn ở đó, không hề có chút sốt ruột nào. Trạng thái của mọi người đều đã hồi phục đến đỉnh cao, tất cả các khí cụ tấn công cũng đã nhắm vào vị trí mà Đế Sắt đã khoanh vùng. Vừa rồi Thạch Tuyên biến mất ở đó, lát nữa nếu hắn xuất hiện, chắc chắn sẽ xuất hiện ở đó. Ba con thú triệu hồi đang ngủ say trong tinh thể của Thạch Tuyên cũng lần lượt tỉnh lại. Độ bền và ma năng của Thạch Tuyên cuối cùng cũng đã hồi phục hoàn toàn, nhưng bản thân hắn vẫn đang chém từng nhát vào hư không, thân hình không ngừng di chuyển, tuy không khởi động trang bị nhưng tốc độ vẫn nhanh đến mức tạo ra tiếng gió. Chỉ tiếc rằng, việc tự sáng tạo một kỹ năng tối thượng kinh khủng là một công trình vĩ đại đến nhường nào. Từ xưa đến nay, biết bao thiên tài tuyệt thế, dù dành cả đời cũng chưa chắc đã sáng tạo ra được một chiêu. Huống chi Thạch Tuyên muốn tự sáng tạo một kỹ năng mạnh mẽ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, đây gần như là điều không thể. Thạch Tuyên lau mồ hôi trên mặt, ngừng múa. Hắn cuối cùng cũng hiểu ra, mỗi một chiêu thức kỹ năng mạnh mẽ đều là kết quả của sự tôi luyện qua nhiều thế hệ. Tự sáng tạo kỹ năng không phải nói là làm được ngay, vừa rồi mình thật quá ngây thơ. Giống như Tất Đông Viễn sửa vô hạn trạm thành siêu vô hạn trạm, hay như hắn trước đây sáng tạo ra dị long diễm thổ tức, nói là tự sáng tạo nhưng thực chất chỉ là thay đổi nhỏ trên cơ sở kỹ năng gốc, không được coi là tự sáng tạo thực sự, uy lực cũng không tăng lên bao nhiêu. Việc tự sáng tạo kỹ năng mà mình đang mường tượng quả thực là chuyện biển vông. Chỉ là nếu không thể tự sáng tạo kỹ năng thì không thể có được sức mạnh sánh ngang với siêu cường giả bậc 3 thực sự, chẳng lẽ cứ thế này mà từ bỏ? Thạch Tuyên chìm vào suy tư, trong một lúc, gần như quên cả thời gian trôi đi, thậm chí quên cả mục đích mình đến đây là gì. Thái Hư Trảm, Thiên Địa Trảm, Tử Thần Triệu Hoán. Thạch Tuyên chậm rãi múa từng chiêu từng thức. Đột nhiên, trong đầu lóe lên một tia sáng. Đúng rồi, sao mình lại không nghĩ ra, nếu đã không có kỹ năng tấn công mạnh hơn, tự sáng tạo kỹ năng lại không thể, tại sao mình không thể thay đổi những chiêu thức này một chút, biến chúng thành liên chiêu? Đúng, liên chiêu kỹ năng. Trong đầu Thạch Tuyên như có tiếng nổ lớn, giống như bắt được một tia sáng trong bóng tối. Hắn lập tức diễn lại từng chiêu một. Khi đã có hướng đi đúng, Thạch Tuyên tiến triển như trẻ tre, rất nhanh đã nghĩ ra cách kết nối các chiêu này lại với nhau để đạt được uy lực mạnh nhất. Từ trước đến nay, mình luôn triệu hồi sức mạnh tử thần rồi thi triển năng lượng bạo tạc. Sao mình lại không nghĩ ra nhỉ, rằng nếu đã có thể thi triển năng lượng bạo tạc khi triệu hồi sức mạnh tử thần, thì tại sao không thể thi triển những kỹ năng mạnh hơn trong trạng thái đó? Ngốc, thật quá ngốc. Trong lòng đột nhiên thông suốt, Thạch Tuyên không khỏi cười lớn ha ha. Chỉ là liên chiêu này cũng có một nhược điểm. Bởi vì theo suy diễn của Thạch Tuyên, sau khi tung ra chuỗi liên chiêu này, uy lực sẽ đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng sẽ tiêu hao lượng lớn ma năng và thể lực. Sau khi sử dụng, e rằng sẽ có một khoảng thời gian kiệt sức ngắn, khó mà tiếp tục chiến đấu. Trong tình huống này, các kỹ năng phòng ngự như thủ hộ thánh thuẫn trở nên vô cùng quan trọng, ít nhất là để cho mình có cơ hội thở dốc, nếu không sau một bộ liên chiêu, lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh, rất dễ bị kẻ địch tấn công. Thạch Tuyên lĩnh ngộ được sự kỳ diệu của liên chiêu, trong lòng ngưỡng ấy, rất muốn lập tức tìm kẻ địch để thử hiệu quả. Hắn ở trong hỗn độn thế giới, đã có thể cảm nhận rõ ràng mọi sự bố trí bên ngoài. Chỉ thấy bốn cường giả của Đế Sắt đang yên lặng canh giữ một bên, không xa là một hàng xe bắn nỏ công thành, sau đó là đám đông pháp sư, cung thủ của thiên tộc, hẳn đều là cường giả bậc 2 trong thành. Còn có mấy mục sư cũng đang núp một bên, rõ ràng là chuẩn bị để hỗ trợ Đế Sắt và những người khác. Thạch Tuyên thấy mục tiêu mà bọn họ khóa chặt chính là nơi mà hỗn độn chi môn sắp mở ra. Bởi vì Thạch Tuyên tự mình nắm giữ hỗn độn chi nhận, nên nếu hắn vào hỗn độn thế giới từ đâu thì thường sẽ xuất hiện lại từ đó. Điểm này, Đế Sắt đã không đoán sai. Nhưng Thạch Tuyên không hề sợ hãi. Vừa lĩnh ngộ được liên chiêu, hắn rất muốn tìm một cường giả bậc 3 để thử tay nghề, và bốn người Đế Sắt trước mắt chính là đối tượng thích hợp. Bất kể là vì thi liên hay vì bất cứ điều gì khác, Thạch Tuyên đã thề rằng không giết Đế Sắt, quyết không rời đi. Vì điều này, hắn không tiếc một mình thách thức cả thiên tộc. Một ngọn lửa màu đỏ rực bay lên, rồi lượn một vòng, lặng lẽ tiến vào cơ thể Thạch Tuyên. Sau đó, Thạch Tuyên đưa tay ra, ở cánh tay trái, một lớp giáp hộ hoàn màu đỏ rực hiện ra. Lần này, Thạch Tuyên chọn hợp thể với Cựu Vĩ Yêu Hồ, chỉ vì từ trước đến nay, Dực Long Thần đã liên tục hợp thể với hắn, quả thực đã làm tổn hao tinh thần của Dực Long Thần rất nhiều. Và điều quan trọng nhất là đây là lần đầu tiên hắn thực sự sử dụng liên chiêu này. Trong tình huống này, điều hắn cần không phải là sức tấn công mạnh đến đâu, mà là một tú triệu hồi có thể hoàn toàn phối hợp với mình. Tính cách của Dực Long Thần rất kỳ quái, ai biết được giữa chừng nó có chịu toàn lực phối hợp hay không. Lỡ như không phối hợp, rất có thể sẽ làm gián đoạn liên chiêu còn chưa thành thục của Thạch Tuyên. Vì vậy, Thạch Tuyên đã chọn Lily, ít nhất Lily chắc chắn sẽ toàn lực phối hợp với hắn. Trong đầu, thông tin về Liên Chiêu được truyền vào não của Lily, nàng nhẹ nhàng ừ một tiếng rồi nói, "Biết rồi, chủ nhân, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp." Thạch Tuyên hiện đang ở trong hỗn độn thế giới, cảm nhận cảnh tượng bên ngoài, không khỏi mỉm cười nhàn nhạt. Hắn triệu hồi Hỏa Linh Tiên điêu thú, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông vũ màu đỏ của nó, lẩm bẩm, "Tiếp theo, tất cả trông cậy vào ngươi." Đế Sắt và đám người thiên tộc đã canh giữ bên ngoài một lúc lâu, thấy Thạch Tuyên vẫn không xuất hiện, đều không khỏi cảm thấy sốt ruột. Đế Sắt đột nhiên đứng dậy, vung thanh đao hoàng kim, quát, "Kệ hắn đi, chúng ta trực tiếp tấn công vào căn cứ của loài người, trước hết chiếm lấy 3 thành còn lại, đến lúc đó hệ thống tự khắc sẽ xóa sổ tên tiểu quỷ đáng ghét này." Đồng thời, hắn lặng lẽ nháy mắt với những người khác. Mọi người lập tức hiểu ra, hắn đang dùng lời nói để kích Thạch Tuyên đang ẩn nấp xuất hiện. "Hừ." Đột nhiên một tiếng hừ lạnh vang lên. Quả nhiên như Đế Sắt dự liệu, giọng nói của Thạch Tuyên lập tức vang lên. Thần kinh của tất cả người thiên tộc trong nháy mắt căng như dây đàn. Đế Sắt đoán không sai, tại vị trí mà hắn cho mọi người khóa mục tiêu, quả nhiên đột nhiên nứt ra một khe hở màu đen, ngay sau đó là một tiếng gầm dài, một con hỏa linh đại điêu thú dương rộng đôi cánh bay ra. Thần kinh của đám người thiên tộc xung quanh đã căng như dây đàn, thấy nơi vốn trống không đột nhiên xuất hiện bóng người, gần như là phản xạ có điều kiện, giữa những tiếng gầm thét, vô số ma pháp, mũi tên cùng với những cây lao kinh khủng từ các xe bắn nỏ công thành, như mưa chút, điên cuồng ập về phía hỏa linh thiên điêu thú. Chết tiệt. Trong số đó, chỉ có vài cường giả như Đế Sắt mới hiểu rằng Thạch Tuyên chỉ phái ra một trong những con thú triệu hồi của mình mà thôi. Nhưng những người khác của thiên tộc thực sự quá căng thẳng, kết quả là tất cả đều phát động tấn công. Hỏa linh thiên điêu thú trong nháy mắt chết thảm biến mất, nhưng nó đã hoàn thành nhiệm vụ mà chủ nhân giao phó. Tiếng nổ vang lên không ngớt, hiện trường đột nhiên trở nên hỗn loạn. Thạch Tuyên đã nhân lúc Hỏa linh thiên điêu thú thu hút phần lớn các đòn tấn công, thi triển Long Võ Bát Bộ, thân hình như một bóng ma lướt ra. Hắn ở kia. Phản ứng của Đế Sắt cũng không hề thua kém, hắn lập tức hiểu ra kế hoạch của Thạch Tuyên, gầm lên một tiếng. Ánh sáng trên thanh đao hoàng kim trong tay lóe lên, lao thẳng về phía Thạch Tuyên. Ba vị cường giả bậc 3 khác phản ứng chậm hơn một chút, Thạch Tuyên đã trong nháy mắt áp sát vị chiến binh bậc 3 dùng thanh đại đao ba vòng màu xanh ngọc kia. Chương 143, miểu sát, cột bỏ kinh hoàng đồ, vị cường giả đỉnh cấp bậc 3 này, một chiến binh bậc 3, cảm nhận được nguy hiểm nhưng không hề sợ hãi. Thực lực của hắn dù trong số các cường giả đỉnh cấp cũng thuộc hàng đầu, tuy không đáng sợ bằng các siêu cường giả, nhưng tuyệt đối không thể bị Thạch Tuyên miểu sát chỉ trong một chiêu. Chỉ cần hắn chống cự được 1-2 giây này, Đế Sắt và mấy cường giả khác sẽ lập tức đến. Cộng thêm các trang thực giả bậc 2 xung quanh, liên thủ một đòn, dù Thạch Tuyên có mạnh đến đâu, e rằng cũng phải tan thành cho bụi. Ý nghĩ lóe lên trong đầu, vị chiến binh này không hề giữ lại chút sức nào, thanh đại đao màu xanh bung lên, một luồng đao quang trắng dã bay ra, hiện ra một con cự xà màu xanh mực mang theo tiếng rít gào, điên cuồng phản công Thạch Tuyên đang lao tới. Trong khoảnh khắc này, ánh mắt Thạch Tuyên trở nên lạnh như băng, hai tay bao phủ bởi một luồng khí đen đậm đặc, lập tức tiến vào trạng thái triệu hồi sức mạnh tử thần. Giờ phút này, Thạch Tuyên trong trạng thái toàn lực cuối cùng đã phát huy triệu hồi tử thần đến cảnh giới chưa từng có. Luồng khí đen đậm đặc triệu hồi ra bao quanh toàn thân hắn, thậm chí còn lờ mờ hiện ra một hư ảnh tử thần lúc gần lúc hiện bên ngoài. Ầm, một tiếng nổ vang, Thạch Tuyên được bao bọc trong sức mạnh tử thần lại chẳng thèm để ý đến con cự xà do vị chiến binh bậc 3 kia triệu hồi ra đang lao tới, mà hai tay nắm chặt xích long thương, nện mạnh xuống mặt đất trước mặt. Mặt đất trong phạm vi 20 mét lập tức vỡ nát, từng luồng khí lãng hình rồng tức thì phóng lên trời, đan xen ngang dọc, chính là chiêu địa trảm. Cự xà mực xanh và vị chiến binh kia lập tức rơi vào phạm vi uy lực của địa trảm. Cự xà gầm thét quằn quại, va chạm với những luồng khí lãng hình rồng, phát ra những âm thanh chói tai như kim loại ma sát. Vị chiến binh cũng liên tục bị khí lãng tấn công, độ bền từ 1600 điểm đầy áp không ngừng sụt giảm. Do sức mạnh tử thần có khả năng bỏ qua phòng ngự, sát thương của khí lãng hình rồng có thể đạt đến mức tối đa, khiến độ bền của hắn trong nháy mắt đã giảm xuống còn 1400 điểm. Hự, vị chiến binh vẫn không hề hoảng loạn, vội vàng thu đại đao về phòng thủ, múa đao tạo thành một lớp lá chắn bảo vệ cơ thể, cố gắng chống lại khí lãng hình rồng. Trong khi đó, Đế Sát đã lao đến chỉ còn cách Thạch Tuyên 20m, sắp đến nơi. Cũng chính vào lúc này, cảnh tượng diễn ra trước mắt đã khiến Đế Sắt và hai cường giả bậc 3 khác đang lao tới phải kinh hãi. Chỉ thấy sau khi Thạch Tuyên tung ra địa trạm, hắn gầm dài một tiếng rồi ném xích long thương lên không. Nửa chiêu sau của đại địa trạm được kích hoạt, xích long thương hóa thành một cây trường thương khổng lồ dài 10 mét. Thạch Tuyên bật người lên, vung thương bổ xuống. Hai chiêu này kết hợp lại chính là một chiêu thiên địa trạm hoàn chỉnh. Nếu chỉ có vậy thì cũng không đủ để làm một siêu cường giả như Đế Sắt phải kinh ngạc. Điều khiến Đế Sắt kinh ngạc là vì sau khi Thạch Tuyên bật người lên, hai tay nắm chặt xích long thương, dùng thiên địa trảm hung hãn bổ lên lớp đao khí hộ thân mà vị chiến binh kia đang vung đẩy, tức thì phá tan nó. Ngay sau đó, từ trên trời, một luồng đao ảnh hình rồng khác như thể đột nhiên xuất hiện từ hư không, nện thẳng vào người vị chiến binh vừa bị thiên địa trảm phá vỡ đao khí hộ thân. A, vị chiến binh hét lên thảm thiết. Ầm ầm. Chưa hết, Thạch Tuyên mang theo xích long thương đắp mạnh xuống đất, một ngôi sao sáu cánh phóng lên trời, mặt đất rung chuyển dữ dội. Chiêu địa ngục quang hoa kinh hoàng lại bao trùm lấy hắn và vị chiến binh bên trong, phóng thẳng lên trời cao. A, vị chiến binh phát ra tiếng hét kinh hoàng. Thiên địa trảm tuy đã phá vỡ đao khí hộ thân của hắn, nhưng theo lý thì chiêu thức này của Thạch Tuyên đã hết lực, với thực lực của vị chiến binh này, hắn hoàn toàn có thể lùi lại phía sau. Nào ngờ từ hư không lại có thêm một nhát chém giáng xuống, thực sự không thể né tránh. Nhát chém này chém cơ thể vị chiến binh làm hai đoạn, độ bền cũng lập tức giảm xuống còn 1200 điểm. Nhưng hắn còn chưa kịp hoàn hồn thì từ bên dưới đã phóng lên một chiêu ma pháp phạm vi còn kinh khủng hơn. Địa ngục quang hoa, một chiêu ma pháp tuyệt đối kinh hoàng, trong nháy mắt xé nát thân thể của vị chiến binh, khiến nó vỡ tan và biến mất. Chết tiệt, chuyện quái gì thế này, đế sát gầm lên, vung hoàng kim đao lao tới, nhưng tất cả đã quá muộn. Sau khi Thạch Tuyên tiến vào trạng thái triệu hồi tử thần, hắn đã tung ra liên hoàn thiên địa trảm, thái hư trảm rồi đến địa ngục quang hoa. Vẫn chưa đủ, xích long thương trong tay hắn lại được ném mạnh ra, cắm phập vào cơ thể của vị chiến binh xui xẻo trở thành vật thí chiêu sau của bò. Long diễm thổ tức được kích hoạt, còn Thạch Tuyên đã lao tới, cánh tay trái vang lên tiếng giáp hóa, tung ra cú cuối cùng năng lượng bạo tạc. Địa ngục quang hoa có sát thương duy trì, vị chiến binh xui xẻo bị kẹt trong đó, độ bền điên cuồng sụt giảm, trong nháy mắt đã giảm mạnh xuống dưới 700 điểm. Tiếp theo là long diễm thổ tức và năng lượng bạo tạc, vị chiến binh phát ra tiếng hét thảm cuối cùng, rồi âm thanh đột ngột tăng ấm, độ bền về không, tinh thể vỡ nát. Trong luồng sáng của địa ngục quang hoa, hắn chết không toàn thây. Tung ra một mạch triệu hồi tử thần, thiên địa trảm, thái hư trảm, địa ngục quang hoa, long diễm thổ tức, năng lượng bạo tạc, tiêu diệt ngay lập tức một cường giả đỉnh cấp bậc 3 đường đường chính chính với tổng độ bền lên tới 1600 điểm, uy lực này quả thực đáng sợ đến cực điểm. Ngay cả ma pháp mạnh nhất cũng chưa chắc đạt được hiệu quả kinh người như vậy. Vị quang sứ giả và khu thú sư kia đều sợ đến ngây người, chỉ có đế sát gầm lên, chém hoàng kim đao ra. Tung ra liên hoàn mấy chiêu này một lúc, uy thế tuy kinh thiên động địa, miểu sát một cường giả trong nháy mắt, nhưng sau khi cú năng lượng bạo tạc cuối cùng được tung ra, Thạch Tuyên cũng lập tức mất sức, ngã quỵ xuống. Ngay lúc đó, hắn cảm thấy không ổn, định kích hoạt hộ thuẫn. Muộn rồi, tác dụng phụ của cồn bỏ quá lớn, phản ứng của Thạch Tuyên chậm đi một chút. Hoàng kim đao của đế sát vung qua, dễ dàng chém ngang lưng Thạch Tuyên, cắt hắn làm hai đoạn. Dễ dàng đắc thủ như vậy, chính đế sát cũng vô cùng bất ngờ, hắn lập tức hiểu ra, sau khi tung cồn bỏ, Thạch Tuyên chắc chắn sẽ có một giai đoạn kiệt sức ngắn ngủi. Trong khoảnh khắc đó, hắn còn yếu hơn cả một cường giả bậc 3 bình thường. Gừ, đế sát vội vàng thu đao lại, định chém nát hoàn toàn thân thể Thạch Tuyên, nào ngờ Thạch Tuyên đã gầm lên như sấm. Trong khoảnh khắc sinh tử, con rực long thần kia đột nhiên giáng lâm, long rực lóe lên, một đôi long chảo màu xanh còn nhanh hơn cả đế sát, tấn công mạnh vào người hắn. Đế sát gầm lên, mau lên, đế sát một đao chém Thạch Tuyên làm hai đoạn, những người còn lại không cần hắn ra lệnh cũng bừng tỉnh, gầm thét lao lên. Thạch Tuyên cũng vừa kịp hoàn hồn, không nghĩ ngợi gì mà ném mạnh luyện yêu hồ và bạch trạch kỳ ra. Chỉ nghe ầm ầm hai tiếng nổ vang, trong lúc mây mù cuộn cuộn, Thạch Tuyên đã lấy ra hỗn độn chi nhận, mở ra cánh cổng thế giới hỗn độn rồi lăn vào trong. Đế sát thấy cơ hội ngàn vàng, gầm lên liên tục, nào ngờ đúng lúc này, Dực Long Thần lại bộc phát uy lực kinh hoàng, miệng chửi ầm lên, thằng nhóc này mà chết thì lao tử chẳng phải lại quay về thú hồn giới sao? Đại gia đây khó khăn lắm mới ra ngoài được một lần, không muốn quay về sớm như vậy đâu. Mẹ nó, cái thứ chết tiệt nhà ngươi, mau cút ngay cho lao tử, vừa chửi tới, Dực Long Thần vừa điên cuồng vùng long chảo, há miệng phun ra long tức màu xanh. Hoàng kim đao của đế sát vốn là do một con hoàng kim long hóa thành, bẩm sinh đã sợ hãi Dực Long Thần, lại không ngừng kêu oang oang, không chịu phối hợp. Đợi đến khi đế sát hoàn hồn, vứt hoàng kim đao đi để tự mình lao lên thì Thạch Tuyên đã trốn vào thế giới hỗn độn. Vừa vào thế giới hỗn độn, Thạch Tuyên lập tức triệu hồi Dực Long Thần, luyện yêu hồ và bạch trạch kỳ trở về. Đế sát thấy mục tiêu đột nhiên biến mất, không khỏi tức giận đến phát điên. Chết tiệt, hắn gầm lên một tiếng, một quyền nện mạnh xuống mặt đất trước mặt, lập tức đấm ra một cái hố sâu hoắm. Hắn biết, bọn họ vừa bỏ lỡ một cơ hội tốt nhất. Lần sau, có lẽ sẽ không may mắn như vậy nữa. Thạch Tuyên trốn vào thế giới hỗn độn, rồi khi xuất hiện lại đã thể hiện kỹ năng cuồng bỏ đáng sợ, một đòn tiêu diệt vị cường giả đỉnh cấp, chiến binh bậc ba kia, gây ra cú sốc cực lớn cho đế sát. Đột nhiên, hắn cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ đối với Thạch Tuyên. Con người này tuyệt đối là một thiên tài chiến đấu. Đối với loại người này, thời gian càng kéo dài, càng bất lợi cho bọn họ. Lập tức, đế sát quát lớn, lập tức tập hợp toàn quân, tấn công Nam Thiên Thành của nhân tộc. Dỗ Mạ, ngươi mau đi thông báo cho tộc Nicolas, bảo bọn họ dốc toàn bộ tinh nhuệ, tấn công Bắc Hàn Thành của nhân tộc. Lập tức xuất phát. Đế sát có quyền uy tuyệt đối trong thiên tộc, hắn vừa ra lệnh, lập tức có người ở phía xa hô lớn, "Vâng, tôi sẽ đến tộc Nỉ Cổ Lạc ngay." Một người đàn ông lập tức cưỡi một con thú triệu hồi phi hành, quay đầu bay đi. Các cường giả thiên tộc khác cũng lần lượt hành động. Lần này, hắn không nói đùa, mà thực sự chuẩn bị tấn công Nam Thiên Thành. Lần này, hắn làm thật và còn có ý định ép Thạch Tuyên ra mặt. Chương 144, dung hợp biến dị đế sát đã bắt đầu hối hận, lẽ ra hắn nên làm như vậy ngay từ lần đầu Thạch Tuyên trốn vào thế giới hỗn độn. Không ngờ mình lại chơi trò tiêu hao chiến với hắn, kết quả lại đẩy phe mình vào thế bị động. Đế sát liên tục ra lệnh, từng đội quân thiên tộc lao ra. Trên bầu trời, mấy người khác cơi thú triệu hồi phi hành bay đi mất, đó là đế sát ra lệnh đi thông báo cho ba thành khác của thiên tộc, hắn muốn tập trung tất cả cường giả bậc 3 của thiên tộc lại, một lần công hạ nhân loại. Bất kể Thạch Tuyên mạnh đến đâu, nếu cả 4 thành đều mất, Thạch Tuyên cũng sẽ bị xóa sổ. Thạch Tuyên trốn vào thế giới hỗn độn, lần này độ bền của hắn chưa về không. Ánh sáng trắng của tái sinh thuật cấp 2 không ngừng lóe lên, từng chút da thịt mọc ra. Nhưng nửa người hắn đã biến mất, nếu muốn hồi phục hoàn toàn, với tốc độ của tái sinh thuật cấp 2 hiện tại, e rằng cũng cần khoảng 20 phút mới có thể hồi phục. 20 phút. Thạch Tuyên đột nhiên yên tâm. 20 phút, đám tiên tộc này tập hợp được đã là tốt lắm rồi, tuyệt đối không thể đến được Nam Thiên Thành. Chỉ là cứ như vậy, tình thế của Thạch Tuyên cũng ngày càng nguy hiểm. Một khi tất cả cường giả bậc 3 của tiên tộc tập hợp lại, Thạch Tuyên mà lộ diện, e rằng áp lực sẽ còn lớn hơn. Hơn nữa, nếu độ bền bị tổn hại, dù có trốn vào thế giới hỗn độn, đối phương chắc chắn sẽ không cho hắn mấy tiếng đồng hồ để hồi phục độ bền như lúc đầu nữa. Thạch Tuyên vung hỗn độn chi nhận, không gian nứt ra một khe hở. Đám người tiên tộc đang bận rộn chuẩn bị tấn công Nam Thiên Thành, thấy hư không đột nhiên lại xuất hiện khe nứt, đều giật mình. Đế sát gầm lên một tiếng lao tới, nhưng chỉ thấy Dực Long Thần thò đầu ra từ khe nứt, nhe răng trợn mắt, giơ hai ngón giữa của long chảo về phía Đế sát. Đế sát tức giận gầm lên, lao tới trước, nhưng Dực Long Thần lại rụt đầu về. Khe nước không gian vẫn còn đó, nhưng đế sát không thể vào được, liên tục tấn công vào hư không nhưng đều đánh vào khoảng không, chẳng trúng được gì. Ha ha, đồ ngốc nhà ngươi, Dực Long Thần cười ngạo mạn. Vị quang sứ giả bậc ba kia thấy thần tượng của mình bị sỉ nhục, không nhịn được chửi rủa, con sâu bọ chết tiệt nhà ngươi, có giỏi thì ra đây. Dực Long Thần đắc ý nói với nàng, con nhóc tối, có giỏi thì vào đây, bản long cưỡng hiếp ngươi 100 lần, không, 1000 lần. Quang sứ giả tức đến mặt mày tái mét, còn định nói thêm thì đế sát đột nhiên bình tĩnh lại, nói, không cần để ý đến con rồng ngốc đó, con người kia chỉ muốn gây rối, làm phiền chúng ta thôi. Đi, lập tức xuất phát. Rất nhanh, những xe công thành xung quanh rút lui, từng tốt trang thực giả thiên tộc rời khỏi đây, chuẩn bị tiến đến Nam Thiên Thành của nhân tộc. Đế sát và mấy người vẫn ở lại canh chừng, chủ yếu là để chờ các cường giả thiên tộc khác, để phòng bị Thạch Tuyên hồi phục rồi đánh lén từng người một. Thạch Tuyên thấy đế sát không bị khiêu khích, liền ra hiệu cho Dực Long Thần ra ngoài gây rối. Dực Long Thần cười ha hà nói, bản long làm mấy chuyện này là giỏi nhất. Lập tức lao ra khỏi thế giới hỗn độn, bay về phía mấy đội trang thực giả bậc 2 không xa, há miệng phun ra một luồng thủy tiễn. Lập tức có tiếng kêu thảm, bên dưới có người bị thương. Đợi đến khi mọi người định phản công, nó lại cười ha hả bay vút lên trời. Hừ, cái thứ chết tiệt, ta đi giết nó. Vị khu thú sư kia đã tỉnh lại sau cú sốc Thạch Tuyên một đòn tiêu diệt vị chiến binh bậc 3, lập tức cưỡi lên tọa kỵ phi thiên bậc 3 của mình, định truy đuổi Dực Long Thần. Nhưng phần nhiều là vì trong lòng đã dấy lên nỗi sợ hãi, sợ Thạch Tuyên lại xuất hiện, giống như lúc trước một đòn giết chết vị chiến binh kia mà giết luôn mình. Tổng độ bền của vị khu thú sư này kém xa vị chiến binh bậc 3 kia, ngay cả hắn cũng bị Thạch Tuyên một đòn tiêu diệt, huống chi là vị khu thú sư này. Đế sát lạnh lùng nói, không cần tốn tâm sức vì con xúc sinh đó, để con nghị cấp Long Vương của ta đối phó nó. Hắn há miệng rít lên một tiếng, tọa kỵ cực phẩm của hắn, con nghị cấp Long Vương có 8 cánh 20 chân kia lập tức bay vút lên trời, đuổi theo Dực Long Thần. Dực Long Thần cưỡi mây đạp gió, lúc gần lúc hiện, cười ha hả, con sâu bọ nhà ngươi, một con giết thành tinh mà cũng dám tự xưng là Long Vương. Đúng là đồ không biết trời cao đất rộng. Nó quay người lao về phía con nghị cấp Long Vương. Đế sát ngẩng đầu nhìn lên trời, hai mắt khẽ nheo lại. Nghị cấp Long Vương thực lực mạnh mẽ, không hề thua kém Dực Long Thần, nhưng không ngờ sau khi gặp Dực Long Thần, nó lại có vẻ không chịu nổi một đòn, liên tục thất thế rơi xuống dưới. Dực Long Thần cười ha hả, vô cùng đắc ý đột nhiên, trong đầu nó vang lên giọng nói của Thạch Tuyên, "Đừng trúng kế, con giết tinh đó muốn dụ ngươi đến gần chủ nhân của nó." Dực Long Thần giật mình, lúc này mới phát hiện mình đã vô tình đuổi theo Nghị Cáp Long Vương đến gần đế sát trong phạm vi 50m. Nếu bay thấp hơn một chút, với thực lực của đế sát, hắn hoàn toàn có thể một đòn giết chết mình. "Con giết tinh giảo hoạt nhà ngươi." Dực Long Thần nổi giận, nhưng cũng đành phải bỏ qua Nghị Cáp Long Vương, bay lên cao trở lại. Đế sát thấy Dực Long Thần đột nhiên tỉnh ngộ, thầm kêu đáng tiếc. Nghị Cáp Long Vương thấy dụ dỗ thất bại, lúc này mới tung ra thực lực chân chính, lao lên phản công. Lập tức, hai thần vật kịch chiến giữa không trung. Dực Long Thần tuy có lai lịch thần bí, nhưng sức mạnh dường như bị một số hạn chế nào đó, hoặc có thể nói là ở giai đoạn trưởng thành, nó không thể phát huy hết uy lực của mình. Còn con Nghị Cáp Long Vương này tuy về chủng tộc không bằng Dực Long Thần, nhưng lại là tình quái tu luyện hàng nghìn năm, trong cơ thể cũng có một ít huyết mạch long tộc. Lần này giao đấu, hai bên lại ngang tài ngang sức, Dực Long Thần không ngừng gầm thét nhưng vẫn không thể áp đảo được nó. Dực Long Thần có thể phun ra long tức màu xanh, điều khiển ma pháp nguyên tố nước để tấn công, còn con Nghị Cáp Long Vương này lại có sự nhanh nhẹn vượt trội hơn Dực Long Thần. 20 cái vuốt giết không ngừng cào cấu, 8 cái cánh mỏng rung động, có thể vung ra những lưỡi đao gió không gian. Từng luồng đao gió gào thét điên cuồng bắn ra, va chạm với những giải nước do Dực Long Thần phun ra, tạo ra những tiếng nổ liên hoàn trên không trung. Đế sát chỉ ngẩng đầu nhìn một cái rồi không để ý nữa. Tuy hắn có thể cưỡi Nghị Cáp Long Vương truy sát Dực Long Thần, nhưng về tốc độ thì chưa chắc đã nhanh hơn Dực Long Thần. Hơn nữa, Thạch Tuyên có thể triệu hồi Dực Long Thần về bất cứ lúc nào, nên nếu hắn tự mình ra tay, cũng chỉ là tốn công vô ích. Sự chú ý của đế sát dồn vào một khoảng đất trống. Lúc này đại quân thiên tộc đã bắt đầu xuất phát, chỉ còn lại đế sát, nữ quang sứ giả bậc 3 của thiên tộc và một khu thú sư khác ở lại để đề phòng bất trắc. Ba cường giả bọn họ ở lại, một là để đối phó với Thạch Tuyên, hai là để chờ các cường giả bậc 3 từ ba thành trì khác đến hội quân. Một khi hội quân xong, nếu Thạch Tuyên vẫn không ra mặt, bọn họ sẽ trực tiếp tiến đến lãnh địa của nhân tộc, chính thức xâm lược. Chỉ cần chiếm được bốn thành, Thạch Tuyên chắc chắn sẽ bị xóa sổ. Nếu Thạch Tuyên bị ép ra mặt, vậy thì quá tốt, hợp sức các cường giả, một đòn tiêu diệt Thạch Tuyên. Còn nếu bây giờ đế sắt và quang sứ giả ba người cùng xuất phát đến Nam Thiên Thành, chỉ vì bọn họ không biết vết thương của Thạch Tuyên cần bao lâu mới hồi phục. Lỡ như bọn họ rời khỏi đây, Thạch Tuyên lại lén lút ra ngoài, lúc đó lại tiến hành đánh lén hoặc tiêu diệt từng người một, đặc biệt là các cường giả bậc 3 từ ba thành khác đến viện trợ, lỡ như đi một mình mà gặp phải Thạch Tuyên, vậy thì nguy hiểm rồi. Lúc đó tình thế hai bên sẽ đảo ngược, bọn họ ở ngoài sáng, Thạch Tuyên ở trong tối, phiền phức còn lớn hơn. Vì vậy đế sát phải ở lại đây chờ các cường giả bậc 3 từ ba thành khác, đồng thời có thể giám sát hành tung của Thạch Tuyên. Ít nhất trong tình hình hiện tại, hắn vẫn đang nắm thế chủ động. Kế hoạch của đế sát không thể nói là không chu toàn, vì vậy hắn chẳng thèm để ý đến con Dực Long Thần luôn miệng chửi bậy trên trời. Thạch Tuyên yên lặng chờ cơ thể hồi phục, đồng thời trong đầu không ngừng suy diễn sự biến hóa của các chiêu thức. Qua lần thử nghiệm vừa rồi, rõ ràng cồn bọ là khả thi, nhưng tác dụng phụ của nó cũng rất rõ rệt. Lúc đó Thạch Tuyên tuy không kịp kích hoạt thủ hộ thánh thuẫn nên mới bị đế sát một đao chém làm hai đoạn, nhưng cho dù có kích hoạt thủ hộ thánh thuẫn, đối mặt với hoàng kim đao kia, rõ ràng thủ hộ thánh thuẫn cũng không có tác dụng. Bây giờ điều Thạch Tuyên cần giải quyết cấp bách là làm thế nào để bảo vệ bản thân trong khoảng thời gian ngắn ngủi sau khi tung cồn bọ, để mình có thể lấy lại hơi. Chỉ cần vấn đề này được giải quyết, Thạch Tuyên biết mình sẽ có thực lực để tiêu diệt siêu cường giả bậc 3. Điều này cũng có nghĩa là, hắn sẽ sở hữu sức mạnh vượt qua siêu cường giả bậc 3. Hắn không khỏi nghĩ đến vị cổ nhân Lý Nham 300 năm trước mà hắn đã gặp ở tầng 2 thiên giới tháp. Ông ta từng nói sau siêu cường giả bậc 3 còn có hai cảnh giới nữa, một trong số đó là cường giả đạt đến 50 của bậc 3, sẽ được gọi là tuyệt thế cường giả bậc 3. Cảnh giới trang thực của Thạch Tuyên hiện tại là bậc tháng 3 năm 3 năm, muốn lên cấp nữa cần 20.000 điểm thí luyện. Lúc này Thạch Tuyên đã kiếm được hơn 10.000 điểm, đặc biệt là sau khi nuốt tinh thể của vị chiến binh bậc 3 kia, lại chuyển hóa được hơn 1.000 điểm thí luyện. Không biết từ lúc nào, số điểm thí luyện Thạch Tuyên sở hữu đã sắp vượt qua mốc 20.000. Thạch Tuyên không ngừng suy nghĩ trong đầu, cuộc bỏ đã thành công, bây giờ phải nghĩ cách sửa đổi thủ hộ thánh thuẫn. Tuy hắn không thể tự sáng tạo kỹ năng trong thời gian ngắn, nhưng cải thiện kỹ năng thì không khó, giống như Thạch Tuyên đã từng sửa Long Diễm Thổ Tức thành Dị Long Diễm Thổ Tức. Thủ hộ thánh thuẫn cấp 3 có 10.000 điểm sinh mệnh, khoảng cách thi triển mỗi lần chậm hơn một chút so với thánh thuẫn cấp 1, không giống thánh thuẫn cấp 1 có thể thi triển liên tục không gián đoạn. Thủ hộ thánh thuẫn cấp 3 cần ít nhất một khoảng thời gian ngắn mới có thể thi triển lại. Vì nhiều đòn tấn công của cường giả bậc 3 đều có thuộc tính tương tự như bỏ qua phòng ngự hoặc bỏ qua hộ thuẫn nguyên tố, điều này khiến hiệu quả của thủ hộ thánh thuẫn giảm đi rất nhiều. Thạch Tuyên bây giờ đang nghĩ cách cải tiến thủ hộ thánh thuẫn, điều này khiến hắn không khỏi nghĩ đến luyện ngục tiên luân. Hiệu quả phòng ngự của luyện ngục tiên luân tuy không rõ rệt bằng thủ hộ thánh thuẫn, nhưng lại có khả năng phản lại một phần sát thương. Quan trọng nhất là đặc tính của luyện ngục tiên luân là có thể chống lại hầu hết các loại tấn công. Điểm này có thể thấy rõ khi bị ma pháp hệ quang mạnh nhất của vị quang sứ giả bậc 3 kia là quang chi chế tài tấn công. Dưới quang chi chế tài, thủ hộ thánh thuẫn vô hiệu, còn luyện ngục tiên luân lại có tác dụng triệt tiêu một phần. Điều này rõ ràng là do thuộc tính phòng ngự của hai bên khác nhau, hiệu quả cũng khác nhau. Nếu kết hợp đặc tính này của luyện ngục thiên luân vào thủ hộ thánh thuẫn thì sao? Thạch Tuyên chìm vào suy tư, rất nhanh hai kỹ năng phòng ngự đều được hắn kích hoạt, không ngừng tìm tòi sâu hơn vào những điểm tinh túy nhất trong áo nghĩa của hai kỹ năng này. Nguyên lý của thủ hộ thánh thuẫn và luyện ngục thiên luân hoàn toàn khác nhau. Thủ hộ thánh thuẫn là triệu hồi ngoại lực, mượn sức mạnh tạo hóa của nguyên tố để tạo thành một lớp tường bảo vệ chống lại tấn công. Cái gọi là điểm sinh mệnh, thực chất là độ vững chắc của lớp tường này và dung lượng năng lượng nguyên tố. Khi sinh mệnh về không, năng lượng nguyên tố bị ngoại lực tấn công tiêu hao hết, lớp tường sẽ vỡ tan. Còn luyện ngục thiên luân thì ngược lại, không phải mượn sức mạnh bên ngoài, mà là tạo ra sức mạnh chống cự từ chính bản thân. Luyện ngục thiên luân là rút năng lượng của trang thực ma năng để tạo ra từng vòng tròn, tương tác với nhau để kích hoạt hiệu quả phản sát thương và chống cự. Tuy về hiệu quả phòng ngự kém xa sự mạnh mẽ của thủ hộ thánh thuẫn, nhưng ưu điểm là gần như có thể chống lại mọi loại tấn công. Thạch Tuyên không ngừng kích hoạt rồi lại hủy bỏ thủ hộ thánh thuẫn và luyện ngục thiên luân, ma năng dần dần tiêu hao hết, nhưng sự giác ngộ trong lòng lại ngày càng mãnh liệt. Hai lớp tường bảo vệ của thủ hộ thánh thuẫn và luyện ngục thiên luân tương tác với nhau, dần dần lại tạo ra một sự thay đổi không thể tin nổi. Chương 145, giáp thủ hộ. Trong lúc Thạch Tuyên dùng trang thực để hồi phục cơ thể, hắn không ngừng kích hoạt thủ hộ thánh thuẫn và luyện ngục thiên luân. Hai loại hộ thuẫn có nguyên lý hoàn toàn khác nhau này, sau khi tương tác với nhau, dần dần lại tạo ra một hiệu quả không thể tin nổi. Khi những vòng tròn bảo vệ của luyện ngục thiên luân bị Thạch Tuyên ép vào bên trong hộ thuẫn hình cầu của thủ hộ thánh thuẫn, nó lại khiến hộ thuẫn dao động và biến dạng dữ dội. Chương 146, sự đáng sợ của đại địa chi vương. Hai Thạch Tuyên chấn động trong lòng, dường như nghĩ tới điều gì, lập tức tăng tốc dung hợp hai luồng năng lượng hoàn toàn khác biệt này. Nơi lồng ngực, chữ bùa màu vàng kim nổ tung, đây chính là sức mạnh của dung hợp giả. Tuy Thạch Tuyên chỉ có thể sử dụng một phần rất nhỏ, nhưng đặc tính mạnh nhất của dung hợp giả chính là có thể dung hợp mọi thứ. Ngày đó ngay cả virus đáng sợ cũng bị dung hợp giả dung hợp, huống chi là thủ hộ thánh thuẫn và luyện ngục thiên luân. Khi thủ hộ thánh thuẫn mượn ngoại lực từ tự nhiên và luyện ngục thiên luân sinh ra từ ma năng của bản thân được dung hợp giả hợp thành một, lại tạo ra một sự thay đổi kinh người ngay cả Thạch Tuyên cũng không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy quả cầu do thủ hộ thánh thuẫn tạo ra không ngừng méo mó gợn sóng, nhanh chóng co lại và áp sát vào cơ thể Thạch Tuyên. Từng luồng sóng ánh sáng lan tỏa ra từ đó như gợn nước. Đột nhiên, bên ngoài cơ thể Thạch Tuyên, sát lớp trang bị lại giống như khoác thêm một lớp áo giáp năng lượng màu trắng trong suốt. Đây là Thạch Tuyên cảm thấy kinh ngạc. Dưới tác dụng của dung hợp giả, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh của thủ hộ thánh thuẫn và luyện ngục thiên luân đã được dung hợp một cách hoàn hảo, tạo ra loại lá chắn năng lượng kiểu mới này. Chỉ là lá chắn năng lượng này áp sát vào cơ thể hắn, tựa như một bộ áo giáp trong suốt, bên trên tỏa ra những gợn sóng nhàn nhạt mang đặc tính của luyện ngục thiên luân, trông vô cùng thần thánh. Thạch Tuyên một lúc lâu sau mới hoàn hồn, trầm ngâm một lát rồi đặt tên cho loại lá chắn kiểu mới này là thủ hộ chi khải. Bởi vì kết hợp hai đặc tính của thủ hộ thánh thuẫn và luyện ngục thiên luân là một, phạm vi phòng ngự của thủ hộ chi khải được tăng cường đáng kể, hơn nữa còn có một phần đặc tính phản đòn sát thương. Chỉ có điều, việc duy trì thủ hộ chi khải lại vô cùng hao tốn ma năng, mỗi giây cần tiêu hao 10 điểm ma năng, và sau khi kích hoạt một lần, thời gian chờ để kích hoạt lại lên đến 1 tiếng đồng hồ. Đây cũng là một thay đổi khiến Thạch Tuyên rất bất đắc dĩ. Hắn đã thử tìm cách nhưng vẫn không thể cải thiện được, bởi vì tinh thể trang thực cưỡng ép dung hợp hai loại năng lượng khác nhau là thủ hộ thánh thuẫn và luyện ngục thiên luân để tạo ra thủ hộ chi khải đã gây ra gánh nặng rất lớn. Vì vậy, sau mỗi lần sử dụng, tinh thể trang thực sẽ không thể tiếp tục dùng chiêu này, cần phải nghỉ ngơi ít nhất 1 tiếng mới có thể sử dụng lại. Điều này cũng có nghĩa là thủ hộ chi khải phải cách ít nhất 1 tiếng mới có thể sử dụng lại. Công năng của thủ hộ chi khải một là có thể phản lại một phần sát thương, hai là điểm sinh mệnh vẫn là 10.000 điểm, nghĩa là có thể giúp Thạch Tuyên chống đỡ 10.000 điểm sát thương. Tuy có rất nhiều hạn chế, nhưng Thạch Tuyên đã rất hài lòng. Khi kích hoạt thủ hộ chi khải, di chứng ngắn hạn do sử dụng liên chiêu có thể dựa vào thủ hộ chi khải để phòng hộ. Thủ hộ chi khải chỉ cần có thể chặn được kẻ địch để mình có thời gian thở là đủ rồi. Liên chiêu, thủ hộ chi khải, có thể gọi là một sự phối hợp hoàn hảo. Thạch Tuyên hít một hơi thật sâu, ánh sáng trắng nhàn nhạt của tái sinh thuật trên người hắn biến mất, hắn từ từ đứng dậy, cuối cùng đã hồi phục hoàn toàn. Lúc này Thạch Tuyên vẫn đang trong trạng thái thú thần hợp thể, độ bền vì một nhát đao của đế sắt mà giảm xuống còn 17.500 điểm, nhưng lúc này Thạch Tuyên đã không còn thời gian để giải trừ trang bị chờ độ bền hồi phục đấy. Bởi vì một khi hắn giải trừ trang bị, cũng có nghĩa là giải trừ thú thần hợp thể, cửu vị yêu hồ thú sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, ít nhất phải hơn 1 tiếng sau mới có thể triệu hồi lại. Tính thời gian, đã khoảng 20 phút trôi qua, đại quân của thiên tộc đã rời đi, hiện tại ở bên ngoài chỉ còn lại 3 cường giả bậc 3 là đế sắt, quan sứ giả và tên khu thú giả kia. Ba người họ ở lại đây, chủ yếu là để chờ đợi các cường giả bậc 3 từ 3 thành khác, đồng thời cũng là vì Thạch Tuyên. Nếu Thạch Tuyên xuất hiện sớm, đế sát tự tin rằng liên thủ với hai người kia đủ sức chặn đứng Thạch Tuyên, thậm chí là chém giết hắn. Hơn nữa, phía sau còn có viện binh từ 3 thành khác. Nếu Thạch Tuyên không xuất hiện, thì sau khi đợi được các cường giả khác, đế sát quyết định sẽ không để ý đến Thạch Tuyên nữa mà thực sự tấn công Nam Thiên Thành, một lần tiêu diệt loài người. Trên bầu trời, Dực Long Thần vẫn đang chửi bới không ngớt, Nghị Cấp Long Vương gầm thét như sấm. Hai bên đã giao chiến một lúc lâu nhưng vẫn không ai làm gì được ai. Đế Sắt lạnh lùng ngồi xếp bằng một bên, thanh hoàng kim đao cắm bên cạnh. Đột nhiên, hắn cảm thấy có gì đó liền ngẩng đầu lên, chỉ thấy một khe nước màu đen lặng lẽ xuất hiện, Thạch Tuyên chắp tay sau lưng bước ra khỏi khe nước. Trên người khoác thủ hộ chi khải, Thạch Tuyên trông có vẻ thong thả đi mấy bước. Hai bên, tên khu thú giả lập tức cưỡi tọa kỵ bay lên cao 10 mét. Phía dưới, con nham thạch kỵ sĩ và đại địa chi vương hai gầm lên, bước những bước chân ầm ầm nặng nề, chủ động lao về phía Thạch Tuyên. Vị quang sứ giả bập bà kia cũng lùi lại mấy bước, giơ pháp trượng lên và bắt đầu niệm chú. Chỉ có Đế Sắt vẫn rất lạnh lùng, hắn đứng dậy khỏi mặt đất, rút hoàng kim đao ra, cười lạnh lùng, ngươi cuối cùng cũng ra rồi hả? Thạch Tuyên chắp tay sau lưng nhìn nham thạch kỵ sĩ và con đại địa chi vương hai khổng lồ kia xuống tới, cũng thấy quang sứ giả ở phía bên kia bắt đầu niệm phép. Hắn mỉm cười nhàn nhạt, bất giác, cú sốc từ cái chết của Thi Liên đã phai nhạt đi rất nhiều. Thậm chí việc hắn kiên trì với trận chiến này cũng không hoàn toàn chỉ để báo thù cho Thi Liên, mà phần nhiều đã trở thành ý muốn chủ quan của cá nhân hắn. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Đột nhiên, sau khi Thạch Tuyên để lại câu nói đó, thân hình hắn khẽ lướt, lại xuyên qua giữa nham thạch kỵ sĩ và đại địa chi vương hai đang lao tới, trực tiếp lao về phía nữ tử tuyệt mỹ của thiên tộc, vị quang sứ giả bậc 3 đang nhập trú. Hừ, không dễ vậy đâu. Đế sát hét lại, ảo ảnh vậy rồng màu vàng kim lượn lờ quanh người, tốc độ của hắn lại một lần nữa tăng lên. Từ lúc Thạch Tuyên xuất hiện, tâm thần của Đế sát đã khóa chặt hắn, vì vậy ngay khi Thạch Tuyên di chuyển, tốc độ của Đế sát không hề chậm hơn, hắn lập tức chặn đường Thạch Tuyên. Hoàng kim đao lóe sáng, một nhát chém xuống, một ảo ảnh vậy rồng từ trên trời giáng xuống, chính là kỹ năng bậc 3 thăng long trạm trong hệ thẩm phán giả. Thạch Tuyên và cựu vị yêu hồ Lily hợp thể, tuy thuộc tính không thể sánh bằng khi hợp thể với Dực Long Thần, nhưng độ ăn ý lại tăng lên rất nhiều, giúp Thạch Tuyên phát huy được 100 uy lực của trạng thái hợp thể, độ linh hoạt cũng tăng lên đáng kể. Một cánh tay trái hoàn toàn được khải hóa thành màu đỏ rực, 9 cái đuôi lửa màu đỏ khác từ vai trái vươn ra, không ngừng ngố lượng, trông vô cùng thần dị. Đây chính là cảnh giới khải hóa 100, cũng là điều Thạch Tuyên lĩnh ngộ được trong cơn tức giận lần trước khi hợp thể với Dực Long Thần. Chỉ là thực lực của Lily hơi yếu hơn, nên áo giáp khải hóa 100 cũng chỉ có thể che phủ toàn bộ cánh tay trái, còn nếu Dực Long Thần khải hóa 100, có lẽ có thể che phủ đến gần nửa người Thạch Tuyên. Đối mặt với một chiêu thăng long trảm của Đế Sát chắn trước mặt, Thạch Tuyên không nghĩ ngợi liền gọi ra Xích Long Thương, phát động Long Diễm Thổ Tức, ném mạnh Xích Long Thương về phía Đế Sát, đồng thời gọi Dực Long Thần trên bầu trời. Dực Long Thần đang giao chiến với Nghĩ Cấp Long Vương nghe thấy tiếng gọi của chủ nhân, liền chửi bới vài câu, vẫy đuôi một cái, không khí vang lên một tiếng bốp kinh thiên, rồi quay đầu lao vút xuống. Nghĩ Cấp Long Vương gầm lên một tiếng, cũng đội vàng đuổi theo. Long Diễm Thổ Tức làm sao có thể chặn được thăng long trảm của Đế Sát? Chỉ nghe một tiếng ken vang rồi, Xích Long Thương bị hoàng kim đao của Đế Sát chém bay ra xa. Nhưng Thạch Tuyên đã liên tiếp bước long võ bát bộ, vút 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 trong nháy mắt đã bước ra 5 bước, kéo gần khoảng cách giữa mình và quang sứ giả ở phía bên kia xuống trong vòng 10 mét. Vị quang sứ giả này kinh hãi, không kìm được phải ngừng niệm phép quang chi chế tài, vung pháp trượng lần nữa, vút 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 liên tiếp dựng lên 3 lớp tường ánh sáng giữa mình và Thạch Tuyên, hòng ngăn cản hắn. Việc Thạch Tuyên trong nháy mắt giết chết vị chiến tranh giả kia đã khiến vị quang sứ giả này sợ hãi, nàng ta nào dám để Thạch Tuyên lại gần. Đế Sát gầm lên giận dữ, thân hình xoay một vòng trên không, chỉ chậm hơn Thạch Tuyên nửa giây đã đuổi kịp. Vảy rồng trên hoàng kim đao lượn lờ, không khí rung chuyển, trong khoảnh khắc đó hắn lại chém ra 18 nhát đao. Đao thế ngập trời, gào thét như sóng triều. Trong khoảnh khắc này, toàn thân Thạch Tuyên đều bị bao phủ trong ánh sáng của vảy rồng. Quang sứ giả kia nhìn thấy cảnh đó, lập tức hối hận. Nếu lúc nãy mình không quá sợ hãi Thạch Tuyên, không ngừng niệm chú quang chi chế tài, thì giờ đây có thể phối hợp với 18 nhát đao này của Đế Sát để tấn công, Thạch Tuyên 10 phần thì có đến 8-9 phần sẽ bị trọng thương. Nàng rất hối hận, nàng hối hận vì lẽ ra mình nên tin tưởng vào năng lực của Đế Sát. Vị quang sứ giả này vô cùng hối hận, vội vàng niệm lại thần chú, chuẩn bị tung ra đại tuyệt chiêu mang tính hủy diệt. Trong khoảnh khắc này, Thạch Tuyên bị đao thế bùng nổ của Đế Sát bao phủ, không thể tránh né, chỉ có thể liều mạng. Thạch Tuyên càng ngày càng mạnh, thì Đế Sát này cũng càng ngày càng đáng sợ. Hắn dường như đã luyện hóa sức mạnh của con hoàng kim long kia vào cơ thể, khi long hổ hợp nhất cũng là lúc sức mạnh của Đế Sát đạt đến đỉnh điểm. Cánh tay yêu hồ màu đỏ rực do Thạch Tuyên khải hóa ra đấm mạnh xuống mặt đất. Lập tức, mặt đất rung chuyển, một pháp trận lục mang tinh phóng thẳng lên trời, từng vết nứt xuất hiện, đất đá vỡ tan bay lên trong ánh sáng. Địa ngục quang hoa được kích hoạt, sức mạnh ma pháp va chạm với sức mạnh từ những nhát chém hoàng kim đao của Đế Sát. Giữa không trung vang lên những tiếng ma sát chói tai. 18 nhát chém này, Đế Sát cũng đã đẩy sức mạnh lên đến đỉnh điểm mới chém ra, có thể nói uy lực tương đương với 18 chiêu thăng long chạm hợp lại. Địa ngục quang hoa tuy lợi hại, nhưng lúc này bị chém liên tiếp cũng không thể chống đỡ nổi. Dù đã phá tan 7-8 luồng hoàng kim đao thế, nhưng vẫn còn hơn 10 luồng điên cuồng chém xuống. Chỉ là nhờ có sự va chạm của địa ngục quang hoa, cộng thêm việc Thạch Tuyên đã lĩnh ngộ được ảo nghĩa của liên chiêu, nên ngay khoảnh khắc địa ngục quang hoa vừa được kích hoạt, Thạch Tuyên liền tung ra Thiên Địa Trảm và Thái Hư Trảm, hợp hai chiêu sát thủ đáng sợ này là một, liên tiếp bước long võ bát bộ để tích lũy uy lực sát chiêu. Khi bước đến bước thứ tư, hai bên đã chính diện va chạm vào nhau. Hoàng Kim Đao và Xích Long Thương trong khoảnh khắc đó không biết đã va chạm bao nhiêu lần. Giữa không trung nổ tung một quả cầu năng lượng ánh sáng trắng khổng lồ. Đế Sát gầm lên một tiếng, thân hình bay thẳng ra sau. Thạch Tuyên đồng thời hừ một tiếng, thân hình nặng nề rơi xuống đất, lún sâu vào lòng đất mấy mét. Quan sứ giả và khu thú giả ở phía bên kia thấy có lợi, tên khu thú giả lập tức vung vũ khí trong tay, con đại địa chi vương 2 và nham thạch kỵ sĩ gầm lên lao tới. Đặc biệt là con đại địa chi vương 2, triệu hồi thú hệ thổ mạnh nhất, sau khi hai tay đâm xuống đất, lại lún sâu vào trong, rồi mặt đất bên dưới dường như nổi lên một lớp sóng. Hóa ra, đại địa chi vương này là thủ lĩnh của triệu hồi thú hệ thổ, có khả năng điều khiển nguyên tố thổ. Thạch Tuyên bị lún vào lòng đất, có thể nói là đã vào địa bàn của nó. Hai tay nó cắm sâu vào lòng đất, lập tức toàn bộ tầng đất trong phạm vi 100 mét đều nằm trong tầm kiểm soát của nó. Từng tảng đá di chuyển, dồn ép, hòng giam chặt và nghiền chết Thạch Tuyên dưới lòng đất. Loại đá này dưới sự điều khiển của đại địa chi vương trở nên cứng như thép và uy lực vô cùng đáng sợ. Nếu là một cường giả bậc 3 bình thường, chỉ cần bị ép một cái là đã thành thịt nát. Bên kia, thần chú trong miệng quang sứ giả niệm càng lúc càng nhanh, ánh sáng trên pháp trượng trong tay rực rỡ, chẳng mấy chốc, chiêu sát thủ đáng sợ nhất quang chi chế tài sẽ giáng xuống. Trong cú va chạm kinh hoàng với Đế Sát, lực lượng khủng khiếp đã hất văng cả hai người. Đế Sát bị văng ra xa, Thạch Tuyên cũng bị sức mạnh đập lún vào lòng đất. Hắn đang định xoay người lao ra thì lòng đất rung chuyển, đột nhiên kinh hãi nhận ra từng tảng đá đang ép tới, sức mạnh lớn đến không ngờ, khiến hắn không thể cử động. Gia đa hoàng kim không ngừng quét, giúp Thạch Tuyên dù đang ở dưới lòng đất vẫn có thể nắm rõ tình hình bên trên. Hắn nhanh chóng phát hiện ra đây là trò của con đại địa chi vương hai kia, nhưng điều khiến Thạch Tuyên kiêng dè nhất chính là đại chiêu đáng sợ mà quang sứ giả sắp tung ra. Lần trước bị dính một chiêu quang chi chế tài đã khiến Thạch Tuyên vô cùng kiêng dè, vì vậy hắn mới triệu hồi Dực Long Thần ngay khi xuất hiện, đây chính là hậu chiêu chuẩn bị cho nàng ta. Lúc này Dực Long Thần đã nhận lệnh, một tiếng rồng ngâm vang dài, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, một đôi móng rồng năm ngón vươn ra, chộp về phía quang sứ giả đang dồn toàn lực chuẩn bị tung chiêu ở bên dưới. Lúc này Đế Sát vừa mới đứng dậy khỏi mặt đất, tên khu thú giả đang dồn toàn lực điều khiển nham thạch kỵ sĩ và đại địa chi vương hai đối phó với Thạch Tuyên, Nghị Cấp Long Vương dốc sức đuổi theo từ phía sau nhưng cũng không kịp. Điều này khiến quang sứ giả bị ép vào thế bất đắc dĩ. Dù nàng đã dựng ba lớp tường ánh sáng trước mặt, nhưng Dực Long Thần từ trên trời giáng xuống, móng rồng điên cuồng chộp xuống, khí thế vô cùng kinh người. Các chức nghiệp pháp sư có độ bền thấp, quang sứ giả này nào dám đỡ đòn, đành phải một lần nữa ngắt quãng chiêu quang chi chế tài sắp thành công, chuyển sang vung pháp trượng liên tiếp lên trời, dựng lên từng lớp tường ánh sáng để chống lại Dực Long Thần. Móng đuốt của Dực Long Thần vươn ra, trong tiếng rắc rắc giòn tan, từng lớp tường ánh sáng vỡ vụn, còn quang sứ giả này đã nhân cơ hội nhảy ra xa. Phía sau, Nghĩ Cấp Long Vương cuối cùng cũng đuổi kịp. Dưới lòng đất, Thạch Tuyên tạm thời giải trừ được mối đe dọa từ quang sứ giả, miệng hét lên một tiếng dài. Những tảng đá này cứng vô cùng, lực ép lại càng không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Thạch Tuyên đang bị ép ở giữa, tình thế vô cùng nguy hiểm. Chiêu này đối với đại đa số cường giả bậc 3 mà nói đều là một chiêu thức vô cùng đáng sợ, nhưng đối với Thạch Tuyên lại như gân gà, chỉ vì hắn có thú thần hợp thể. Trong trạng thái thú thần hợp thể, hắn có khả năng tự do biến đổi cơ thể. Giải trừ trạng thái khải hóa, từng chiếc đuôi lửa bùng ra, một tiếng hồ ly gào thét vang lên trên không, Thạch Tuyên hóa thành một tia điện lửa màu đỏ rực phóng lên trời. Con đại địa chi vương hai đường đường còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Thạch Tuyên đã hóa thân thành một con yêu hồ khổng lồ lao vào nó. Chương 147, liên tiếp mất mạng ầm, một tiếng nổ lớn, con đại địa chi vương hai đường đường đã bay ra xa, nổ tung thành vô số mảnh đá vụn trên không. Cơ thể Thạch Tuyên lại xoay một vòng, biến trở lại thành hình người, bước liền tám bước, nhanh như gió lốc, xẹt xẹt liên hồi, đã xuyên thủng lớp tường ánh sáng mà quang sứ giả kia dựng bên ngoài cơ thể. Ngoài Đế Sát, vị quang sứ giả này là đối tượng thứ hai Thạch Tuyên muốn trừ khử. Quang chi chế tài của người phụ nữ này thực sự là một mối đe dọa quá lớn đối với hắn. Ngay khi thoát khỏi tình thế khó khăn, Thạch Tuyên lập tức di chuyển như rồng bay hổ lượn, long võ bát bộ bước hết, đã áp sát vị nữ tử tuyệt mỹ của thiên tộc. Quang sứ giả bậc 3 vừa đẩy lùi Dực Long Thần. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa, Thạch Tuyên hiện ra Xích Long Thương, chém mạnh xuống mặt đất, toàn thân bao bọc bởi hắc khí, khiến hắn lúc này trông như một ma thần. Cách đó không xa, Đế Sát đã hồi phục, cầm hoàng kim đao, định ném ra để cứu quang sứ giả, nhưng trong lòng lại đột nhiên giật nảy. Toàn thân Thạch Tuyên bao bọc bởi hắc khí, lại còn đập mạnh xuống đất để phát động thiên địa trảm, tư thế này giống hệt như lúc hắn giết chết vị chiến tranh giả bậc 3 kia. Rõ ràng, hắn lại một lần nữa chuẩn bị dùng liên chiêu để đối phó với quang sứ giả bậc 3 này. Lần trước sau khi giết chết vị chiến tranh giả bậc 3 kia, Thạch Tuyên đã có một khoảng thời gian ngắn rơi vào trạng thái kiệt sức. Chính vì ý nghĩ đột ngột này mà Đế Sát đã do dự. Tuy trong lòng hắn, vị nữ tử quang sứ giả tuyệt mỹ này có vị trí rất quan trọng, nhưng giết chết Thạch Tuyên còn quan trọng hơn. Đế Sát mơ hồ cảm thấy, nếu lần này không giết được Thạch Tuyên, sẽ có một ngày chính mình lại phải chết dưới tay hắn. Đây là cảm giác về số mệnh. Trên hoàng kim đao, ảo ảnh long hổ bừng sáng, đôi mắt Đế Sát lóe lên vẻ lạnh lùng vô tình. Kỳ lạ thay, hắn lại không ném hoàng kim đao ra để giúp quang sứ giả. Nữ tử thiên tộc này hét lên một tiếng kinh hãi. Nàng thấy Thạch Tuyên cầm Xích Long Thương, đập mạnh xuống đất, sóng khí hình rồng tung hoành năng dọc, trong nháy mắt đã bao phủ lấy nàng. Ngay sau đó, thân hình hắn từ trên trời giáng xuống, Thiên Địa Trảm và Thái Hư Trảm ập đến. Quang sứ giả hét lớn, "Đế Sát, cứu ta." Nhưng Đế Sát ở bên cạnh đã đứng yên không nhúc nhích, chỉ có sức mạnh tụ lại trong Hoàng Kim Đao ngày càng đáng sợ. Thái hư chạm giáng xuống, tường ánh sáng hộ thể của vị quan sứ giả này vỡ tan, pháp trượng giơ ra đỡ bị chém thành hai đoạn. Thạch Tuyên đáp xuống trước mặt nàng, địa ngục quang hoa ầm ầm phóng lên trời. Cuối cùng, cánh tay khải giáp màu đỏ rực của Thạch Tuyên đấm mạnh vào đầu nàng. Bút một tiếng, độ bền của vị quan sứ giả này còn chưa đến 10.000 điểm, làm sao chịu nổi một loạt đòn liên kích bỏ qua phòng ngự điên cuồng như vậy? Độ bền về không, trang bị vỡ tan trong nháy mắt. Thạch Tuyên một đòn đánh nát đầu nàng, rồi vô một cái, đã đoạt được một viên tinh thể. Giữa trận hắn, đồ án bùa màu xanh lá lóe lên, từng luồng năng lượng được hấp thụ vào cơ thể, điểm thử luyện lập tức tăng vọt. Và vị nữ tử tuyệt mỹ của thiên tộc, quan sứ giả bậc ba có dung mạo sánh ngang với Thi Liên, cuối cùng đã mất mạng. Thạch Tuyên tung ra cú năng lượng bạo tạc cuối cùng. Quả nhiên, tác dụng phụ của liên chiêu gặp đến, hai chân hắn mềm nhũn ngã xuống đất. Bên kia, Đế Sát với đôi mắt lạnh lùng vô tình đã chờ đợi thời cơ tuyệt vời này từ lâu, lặng lẽ lao xuống từ trên không, hai tay hợp lại nắm chặt thanh hoàng kim đao lượn lờ ảo ảnh long hổ, chém xuống. Cú chém này là cú chém mà Đế Sát đã đẩy sức mạnh lên đến đỉnh điểm, khi sinh vị quan sứ giả kia để đổi lấy. Cú chém này đã đại diện cho sức tấn công mạnh nhất của Đế Sát. Xoay một tiếng, Thạch Tuyên quả nhiên không thể né tránh. Nhát đao này của Đế Sát chém mạnh lên đỉnh đầu Thạch Tuyên. Đế Sát mừng như điên. Hắn biết rõ sự đáng sợ của nhát đao này. Dưới cú chém này, Thạch Tuyên chắc chắn sẽ bị chẻ làm đôi. Hai nhát đao tiếp theo sẽ chặt đứt hai tay Thạch Tuyên, khiến hắn không còn khả năng sử dụng hỗn độn chi nhận để mở ra thế giới hỗn độn. Đến lúc đó, hắn sẽ là cá nằm trên đất, mặc cho Đế Sát xử lý. Ha ha, cuối cùng ta vẫn thắng. Đế Sát cuối cùng không nhịn được mà cười lớn. Nhát đao này, xoẹt một tiếng, chém xuống đỉnh đầu Thạch Tuyên. Chỉ là không có cảnh tượng Thạch Tuyên bị chẻ làm đôi như Đế Sát dự đoán, mà là chém trúng một lớp giáp năng lượng trong suốt áp sát vào trang bị của Thạch Tuyên, phát ra những tiếng xì xèo kỳ lạ. Không thể nào. Đế Sát kinh hãi. Hắn biết rõ hiệu quả đặc biệt của Hoàng Kim đao của mình, các loại lá chắn năng lượng thông thường đều vô hiệu. Hơn nữa, cú chém này của hắn đã dung hợp sức mạnh của Hoàng Kim Long Hổ làm một, sức tấn công cao đến 6000 điểm đáng sợ, làm sao có thể không chém vỡ một lớp lá chắn. Trong khoảnh khắc đó, Thạch Tuyên cảm nhận được sinh mệnh của thủ hộ chi khải có 10000 điểm đã giảm mạnh 6000 điểm. Đế Sát kinh hãi và tức giận, lập tức phản ứng lại, chém thêm một nhát nữa. Cuối cùng, thủ hộ chi khải sinh mệnh về không và vỡ tan, nhưng Đế Sát đã mất đi thời cơ tốt nhất, bởi vì Thạch Tuyên đã kịp lấy lại hơi. Xoay người ném xích long thương trong tay ra. Xích long thương va vào hoàng kim đao của hắn, nổ tung thành ba con hỏa long. Thạch Tuyên liên tiếp lăn mấy vòng rồi bật dậy đứng vững. Không thể nào. Chết tiệt. Đế Sát gầm lên giận dữ. Mình đã hy sinh vị quang sứ giả kia, đổi lại lại là kết quả như thế này sao? Hắn không thể chấp nhận được. Hắn gầm thét điên cuồng lao tới, nhưng Thạch Tuyên đã cười ha hả, thân hình liên tiếp lùi lại. Đột nhiên, một bóng xanh trên trời lóe lên, con rực long thần kia đã lướt sát mặt đất, Thạch Tuyên đáp xuống lưng con rực long thần này, ngồi bước vàng, cưỡi rực long thần, lại lao thẳng về phía tên khu thú giả vẫn đang ngồi trên tọa kỵ bay ở phía bên kia. Đế Sát điên cuồng tung ra hai chiêu đều trượt, ngẩng đầu nhìn Thạch Tuyên đã cưỡi rực long thần bay lên trời, tức đến Tam Thi thần mẹ dựng, vội vàng triệu hồi nghị cấp long vương. Con đại địa chi vương hai bị Thạch Tuyên một đòn đánh nát, vị khu thú giả này đang dồn toàn lực vung vũ khí, kết hợp con nham thạch kỵ sĩ kia với từng mảnh vỡ của đại địa chi vương hai, tiến hóa tạo ra triệu hồi thú hệ thổ mạnh nhất đại địa chi vương 3. Mắt thấy con đại địa chi vương 3 cuối cùng tiến hóa thành công, hóa thành một gã khổng lồ cao 10 mét, toàn thân đầy gai đá, sau lưng còn kéo theo một cái đuôi đá khổng lồ, trông như một con quái thú đá thời viễn cổ giáng lâm, từng luồng uy áp hủy diệt đáng sợ lan tỏa ra. Vị khu thú giả này thở phào nhẹ nhõm, đang định chỉ huy đại địa chi vương 3 này đi tấn công kẻ địch, đột nhiên kinh hãi nhận ra một bóng xanh trên trời lóe lên, đội vàng ngẩng đầu nhìn, rồi thấy một bóng quyền màu đỏ rực không ngừng phóng to. À, một tiếng hét thảm, vị khu thú giả này còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, đầu đã bị đập thành một đống thịt nát, máu trắng óc đỏ bắn tung tóe. Một viên tinh thể đã bị Thạch Tuyên lấy vào lòng bàn tay. Dực Long Thần gầm lên một tiếng phấn khích, hai móng đuốt vươn ra, đã tóm lấy con tọa kỵ mà khu thú giả này cưỡi, hai móng đuốt xé toạc, máu tươi văng tung tóe, con tọa kỵ bay này bị nó xé thành từng mảnh.